Chương 1. Người mới nhiệm vụ thí luyện bắt đầu. Đế đô, hôm nay lại là phổ thông một ngày. Một thanh niên vội vã chạy về phía trạm xe lửa, chạy ở giữa, trên trán thậm chí xuất hiện mồ hôi. Thanh niên chính là Trần Vũ, một cái cực kỳ phổ thông dân đi làm, mỗi ngày trải qua 9 giờ tới 5 giờ về làm việc, buồn tẻ mà vô vị. Sở dĩ Trần Vũ vội vã như thế, là bởi vì liền muốn bỏ qua đúng 6 giờ đường sắt ngầm, tàu điện ngầm. Rốt cục ngay tại 5:59 thời khắc, Trần Vũ tiến nhập buồng xe. Nguy hiểm thật, còn kém 1 phút đồng hồ, ta liền không đổi kịp lớp này đường sắt ngầm, tàu điện ngầm. Trần Vũ hô xích lẩm bẩm. Người chung quanh đều nhìn Trần Vũ một chút, vội vàng cho Trần Vũ nhường đất phương. Trần Vũ nắm lấy lan can, xoa xoa mồ hôi trên trán. Đúng 6 giờ, đường sắt ngầm, tàu điện ngầm, rốt cục bắt đầu chuyển động. Keng. Điện thoại đến tin tức thanh âm vang lên. Trần Vũ từ trong túi quần lấy điện thoại cầm tay ra xem xét, nguyên lai là một phong tin nhắn. Trên đó viết, đến từ địa cầu dũng sĩ, toàn dân tu sĩ đã mở ra, ngài muốn trở thành đông đảo tu sĩ một thành viên sao? Vì nhân tộc hòa bình cùng vinh quang. Xin điểm kích bắt đầu. Trần Vũ cảm thấy buồn cười, không nghĩ tới chính mình sẽ thu đến ngây thơ như vậy nhảm chán tin nhắn, nhất định là vong du công ty xáo lộ, chỉ cần cờ lệch mở bắt đầu, liền sẽ đao loạn bọn hắn trò chơi. Ở trên tàu điện ngầm lữ trình cảm thấy nhàm chán, Trần Vũ hay là cờ lệch bắt đầu. Keng. Hệ thống kiểm tra đo lường đến ký chủ Trần Vũ, ngay tại khóa lại bên trong. Keng. Hệ thống khóa lại thành công. Ký chủ Trần Vũ bắt đầu tu sĩ chi lộ. Lúc này, trong đầu xuất hiện thanh âm để Trần Vũ trợn mắt hốt hoồm, còn tưởng rằng chính mình xuất hiện nghe nhầm. Tình huống như thế nào? Ta xuất hiện nghe nhầm rồi. Trần Vũ vô đầu của mình. Đám người chung quanh gặp được Trần Vũ quái dị hành vi, đội vàng lẫn mất xa xa, nhìn Trần Vũ ánh mắt cũng thay đổi. Nhưng mà, càng làm cho mọi người kinh ngạc một màn phát sinh. Trần Vũ trên thân xuất hiện nhàn nhạt hào quang, rất nhanh thân ảnh trở nên mờ đi, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Bộp một tiếng, Trần Vũ điện thoại rớt xuống đất sắt buồng xe trên mặt đất. Thanh thúy tiếng vang như là tiếng sấm bình thường, toàn bộ buồng xe người loạn cả một đoàn, gọi không ngừng. Cái này tiểu tử làm sao đột nhiên biến mất không thấy? Mau báo cảnh sát, đây là sự kiện thần bí. Lúc này, một màn này ở địa cầu các nơi xuất hiện. Không biết qua bao lâu, Trần Vũ tỉnh lại, phát hiện chính mình ở vào một cái hải đảo bên cạnh. Cách đó không xa, chính là nhìn không thấy bờ biển cả. Ta làm sao lại tới đây? Đây là nằm mơ sao? Trần Vũ hung hăng bóp cánh tay của mình, chuyển đến cảm giác đau đớn nói với chính mình đây không phải đang nằm mơ. Ken. Thân yêu ký chủ Trần Vũ, ngài tốt. Ngài hiện tại đã là một người tu sĩ hiện tại cấp cho hệ thống người mới gói quà. Ken. Người mới gói quà đã cấp cho đến hệ thống ba lô, xin mời ký chủ kiểm tra và nhận. Trần Vũ ý thức khẽ động, tại hệ thống trong hành trang nhìn thấy một thân áo vải, một thanh thiết kiếm, còn có một bản công pháp nhập môn kiếm pháp. Lần nữa ý thức khẽ động, Trần Vũ mặc trên người lên áo vải, cầm trong tay thiết kiếm, trong đầu càng là hiện lên một chút kiếm pháp chiêu số. Trần Vũ múa một cái kiếm hoa, như vậy hoa lệ trôi chảy. Trần Vũ cảm thán, chính mình lại là một cái kiếm khách tu sĩ, rất là hưng phấn. Đồng thời Trần Vũ cũng ý thức được một vấn đề, mình tuyệt đối là xuyên qua. Ken, hệ thống đã kiểm tra đo lường đến 500 người dáng lâm thí luyện đảo nhỏ, tuyên bố người mới nhiệm vụ thí luyện. Người mới nhiệm vụ thí luyện, chung quanh trên mặt biển xương độc bắt đầu lan tràn, 3 ngày sau sẽ tràn ra khắp nơi toàn đảo, đến lúc đó ở trên đảo tất cả động thực vật đều sẽ tử vong. Xin tất cả tu sĩ tại trong vòng 3 ngày, đến ở trên đảo trung ương trong truyền tống trận. Chỉ cần tại truyền tống trận đứng đầy 100 người, truyền tống liền có thể mở ra. Nhiệm vụ ban thưởng, 1.000 linh tệ. 2. Phàm võ cảnh nhất giai. 3. Truyền tống đến phàm võ chủ thành, cũng thu hoạch được phổ thông động phủ một chỗ. Nhiệm vụ trừng phạt, chưa kịp lúc đến truyền tống trận tu sĩ sẽ bị xương độc gạt bỏ. Hệ thống này tin tức đồng thời xuất hiện tại 500 cái người mới tu sĩ trong đầu, mỗi người phản ứng cũng khác nhau. Đây là nơi nào? Ta muốn về nhà. Ha ha, ta sớm đã có một người tu sĩ chi ngộ. Phòng của ta vay còn không có còn xong a. Ta không muốn ở lại nơi này. Hệ thống này có chút ý tứ. Là một người tu sĩ, ta thích. Ngay tại những ngày người suy nghĩ ngàn vạn thời điểm, xa xa trên mặt biển một mảng lớn đồng vụ màu đen xuất hiện, từ từ tiếp cận đảo nhỏ. Rất rõ ràng, đây chính là hệ thống nâng lên xương độc màu đen. Đã đến nơi này, vậy thì yên ổn mà ở thôi. Chí ít cũng phải sống sót. Trần Vũ quyết định chú ý, hướng về ở giữa hòn đảo nhỏ tiến đến. Chương 2. Nên chiến cự Sỉ Lang, cùng Trương Hạo kết bạn Trần Vũ hướng về đảo nhỏ trung ương đi đến, đi vào một mảnh trong rừng rậm. Nơi đây, sâm lâm rậm rạp, cỏ dại rậm rạp, Trần Vũ lúc này lòng sinh cảnh giác. Trần Vũ nắm trong tay thiết kiếm, cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Nhưng vào lúc này, từ đằng xa sâm lâm chỗ sâu, chuyển đến động tinh khổng lồ. Ngao một tiếng, một đầu to lớn toàn thân đen kịt lông tóc cự lang xuất hiện tại Trần Vũ xa mấy mét vị trí, hàm răng vô cùng sắc bén dị thường to lớn, phát ra không ngừng tiếng gào thét, ánh mắt càng là lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Vũ. Trần Vũ còn là lần đầu tiên đối mặt khổng lồ như vậy hung thú, trong lòng mười phần khẩn trương, trong lòng cũng minh bạch, vô luận như thế nào đều muốn đánh một trận. Lúc này, một đạo tin tức xuất hiện trong đầu. Cự Sỉ Lang có răng to lớn sói hoang, trời sinh tính hung tàn, bọn hắn răng khổng lồ có thể dễ dàng xé nát trước mắt con mồi. Đẳng cấp phàm võ cảnh nhất giai. Đột nhiên, Cự Sỉ Lang phát ra một tiếng quái khiếu, mở ra miệng lớn, hướng về phía Trần Vũ lao đến. Trần Vũ gặp nguy không loạn, ngay tại Cự Sỉ Lang tới gần trước mặt thời điểm, Trần Vũ thân thể bên cạnh rời, trong tay chém ra cực nhanh một kiếm, trực tiếp đâm xuyên Cự Sỉ Lang cổ. Thổi phun một tiếng, tiên huyết như trụ, Cự Sỉ Lang một tiếng kêu rên, chết để chết đi. Trần Vũ biết, chính mình là bởi vì nắm giữ nhập môn kiếm pháp mới có thể thuận lợi giết chết cái này Cự Sỉ Lang. Ngay cả như vậy, Trần Vũ đối mặt cái này đáng sợ cự sĩ lang cũng là mười phần thần trương. Ngay tại Trần Vũ ngây người thời điểm, chẳng biết lúc nào xuất hiện tại sau lưng một cái khác cự sĩ lang hướng về Trần Vũ phía sau lưng đánh tới, phát giác phía sau lưng tình huống không ổn, muốn tránh né đã tới đã không kịp. Thổi phù một tiếng, móng vuốt sắc bén tại Trần Vũ trên bờ vai lưu lại mấy đạo vết máu, tiên huyết nhuộm đỏ áo vải. Trần Vũ thầm than nguy hiểm thật, kém chút liền làm bị thương đầu của mình. Cái kia cự sĩ lang móng vuốt sắc bén trên mặt đất đạp một cái, lấy cực nhanh tốc độ đánh tới, Trần Vũ bởi vì bả vai thương thế, động tác chậm một chút, bị cái này cự sĩ lang ngã nhào xuống đất. Cự sĩ lang mở ra răng lớn, răng sắc bén cách Trần Vũ bộ mặt chỉ có 10 cm, Trần Vũ gắt gao níu lại cổ của nó phần sau da lông, không để cho nó cắn trúng chính mình. Giữa hai bên nhất thời bắt đầu giằng co, Trần Vũ biết tiếp tục như vậy, mình tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Trần Vũ đột nhiên bộc phát ra một tia chơi liều, rút ra thiết kiếm hung hăng đâm trúng cự sĩ lang phần bụng. Vài kiếm qua đi, cự sĩ lang lực lượng yếu bớt, bị Trần Vũ một cước đá bay. Trải qua ngắn ngủi chiến đấu, Trần Vũ lực lượng giảm xuống rất nhiều, chỉ có thể tạm thời tại nguyên chỗ nghỉ ngơi. Nhưng vào lúc này, xa xa trong bụi cỏ truyền đến dị động. Trần Vũ lập tức khẩn trương lên, đồng thời tim đập rộn lên, lúc này nếu là lại xuất hiện một cái cự sĩ lang, chính mình không nhất định là đối thủ của nó. Trần Vũ kiếm trong tay chỉ hướng phát ra động tĩnh địa phương, chậm rãi đi tới. Thấy đối phương vẫn như cũ trốn ở trong bụi cỏ, tựa hồ là cái bóng người, Trần Vũ hô lớn, "Người nào? Đi ra! Đại ca, ta đi ra, chớ làm tổn thương ta." Chỉ gặp một cái tuổi trẻ tiểu hỏa tử từ trong bụi cỏ đứng lên. Người này thân hình cao lớn, toàn thân khỏe mạnh, cường tráng cơ bắp đường cong đặc biệt rõ ràng, chỉ là biểu lộ có chút khẩn trương. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn bị nơi đây chiến đấu tiếng vang hấp dẫn, vừa vặn gặp được Trần Vũ huyết chiến cự sĩ lang một màn, mà lại bị rung động thật sâu đến. Lại có thể có người có thể giết chết to lớn như vậy hung thú, nam nhân này quá cường hãn. Ngươi cũng là bị hệ thống chọn chúng tu sĩ? Trần Vũ hỏi. Đúng à, ta chính là một cái nho nhỏ thương trường bảo an, một tháng mới 3000 khối tiền, hay là không bao ăn ở loại kia. Cũng bởi vì làm việc lúc chơi điện thoại, cớ lật cái kia tin nhắn, liền không hiểu thấu đến nơi này. Đại ca, ta gọi Trương Hạo. Chúng ta còn có thể trở về thế giới kia sao? Trương Hạo nói ra. Ta gọi Trần Vũ. Tin tưởng ngươi cũng nhận được người mới kia nhiệm vụ thí luyện tin tức. Nếu như trong vòng 3 ngày đuổi không đến hòn đảo nhỏ kia trung ương truyền tống trận, chỉ sợ cũng sẽ chết tại tràn ra khắp nơi tới mảnh kia xương độc màu đen. Còn có, mặc dù ngươi so với ta nhỏ hơn mấy tuổi, ngươi cũng không cần kêu ta đại ca. Trần Vũ nói ra. Vũ ca vừa rồi đi vũ ba khí, xâm nhập tâm ta. Ta đối với Vũ ca kính ngưỡng liên miên bất tuyệt, giống như hoàng hà tràn lan đã xảy ra là không thể ngăn cản. Trương Hạo nói ra. Trần Vũ phất tay, "Thủy ngươi, đứng dậy liền đi." Trương Hạo đội vàng theo sau, "Vũ ca, chúng ta cùng đi đi, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau." Trần Vũ suy tư một chút, nhẹ gật đầu, "Ngươi lấy được kỹ năng là cái gì?" "Là Liệt Sơn quyền, một loại công kích quyền pháp, chỉ là không có thực chiến qua, ta là gan tương đối nhỏ." Trương Hạo trở lại, "Không có thực chiến qua sao, ngươi thực chiến cơ hội tới." Trần Vũ nói ra. "A." Trương Hạo chưa kịp phản ứng. Lúc này, lại có mấy cái cự sĩ lang đuổi đi theo. Chương 3. Lãnh xương đao. Xích kim quyền sáo. Mấy cái cự sĩ lang cũng không có lập tức công kích, mà là chậm rãi tới gần. Trần Vũ nói ra, hai người chúng ta không có khả năng cách quá xa, nhất định phải phòng ngừa bọn chúng tiêu diệt từng bộ phận. Thế nhưng là ta rất sợ hai à, chúng ta thật có thể đánh qua cái này mấy cái cự sĩ lang sao? Trương Hạo thanh âm trộn lẫn lấy một tia sợ hãi. Câu nói này đem Trần Vũ khí đến không nhẹ, lạnh giọng nói ra, không muốn chết, liền phải liều mạng. Thốt ra lời này xong, mấy cái cự sĩ lang liền phát động công kích. Một cái cự sĩ lang trực tiếp đứng nhảy, lao thẳng tới Trần Vũ mặt. Trần Vũ trong tay huy kiếm, trực tiếp đâm ra, từ cự sĩ lang trong miệng đâm vào. Từ sau nào trước xuyên lên ra, tiên huyết phun ra ngoài, Trần Vũ nhất chân đem cái này cự sĩ lang đã bay. Trương Hạo bị một cái cự sĩ lang cắn bị thương, đau Trương Hạo ngao ngao gọi bậy, tiếng kêu thậm chí dọa Trần Vũ nhất ngày. Nhận lấy kinh hãi, đối với một cái cự sĩ lang lung tung huy quyền, "Để cho ngươi cắn ta, để cho ngươi cắn ta, để cho ngươi cắn ta." Đông đông đông, một quyền lại một quyền, đều nặng nề mà nện ở cự sĩ lang trên thân. Trương Hạo mỗi một quyền như là trọng truy bình thường, đập cự sĩ lang xương cốt đứt gãy, vết máu bắn tung tóe khắp nơi. "Trương Hạo, tới, hỗ trợ." Lúc này, một cái cự sĩ lang cắn Trần Vũ thiết kiếm trong tay. Cự sĩ lang răng 10 phần to lớn, Trần Vũ nhất thời gian lại không có tốn ra thiết kiếm, một cái khác cự sĩ lang đối với Trần Vũ phát khởi công kích. Trương Hạo lao đến, đối với cái kia cắn Trần Vũ thiết kiếm cự sĩ lang đầu chính là hung hăng một quyền. Răng rắc. Đó là cự sĩ lang đầu xương sọ thanh âm vỡ vụn. Cái kia cự sĩ lang ngay cả một tiếng kêu rên thanh âm đều không có xuyên ra liền chết đi. Một cái ngã trên mặt đất cự sĩ lang dự định đánh lén Trương Hạo, Trần Vũ nhất kiếm chém ra, kết quả đối phương. Trải qua ngắn ngủi chiến đấu, Trương Hạo đã không có trước khai chiến khẩn trương cùng sợ hãi. Rất nhanh, Trương Hạo liền tiến vào trạng thái chiến đấu. Cuối cùng, hai người đem mấy cái cự sĩ lang chém giết hầu như không còn. Hai người ngồi dưới đất, nhìn về phía đối phương, lẫn nhau lộ ra dáng tươi cười. "Ha ha, Vũ ca, ngươi thấy được đi, ta Liệt Sơn quyền uy lực, ta vậy mà thật có thể đánh bại cự sĩ lang hung thú như vậy." Trương Hạo khó nén sự hưng phấn của mình chi tình. "Trần Vũ tán dương, ngươi quyền thật sự là lợi hại, xem ra hệ thống thật cường hóa chúng ta người bình thường lực lượng. Nếu như chúng ta chỉ là người bình thường, tuyệt đối không thể nào là loại hung thú này đối thủ." Ken hệ thống kiểm tra đo lường đến ký chủ Trần Vũ tác chiến dũng mãnh, ban thưởng một thanh lãnh xương đao. Lãnh xương đao, Trung Châu một tên đao khách, vì đạt được một thanh tha thiết ước mơ thần khí, đi khắp Trung Châu, cuối cùng tìm được một cái thợ rèn, chế tạo thanh bảo đao này. Tục truyền, thanh này lãnh xương đao còn ẩn chứa một cỗ lực lượng thần bí. Đóng băng MFF có nhất định xác suất thế nhưng là phát động đóng băng hiệu quả, đông cứng hành động của đối phương. Trần Vũ kinh hỉ, đội vàng từ hệ thống ba lô lấy ra. Đao này, hàn quang lấp lóe, sở hữu tư nhân một cỗ xương lạnh bao phủ tại trên lưới đao. Trần Vũ chạm đến một chút, một cỗ lạnh ý đánh tới. Hào đao. Trần Vũ tán dương. Ha ha, cái này xích kim quyền sáo không sai, Trương Hạo nói ra. Trần Vũ nhìn qua Trương Hạo, xem ra ngươi cũng thu hoạch được hệ thống phần thưởng đi. Đúng vậy a, đây là hệ thống ban thưởng ta xích kim quyền sáo. Ngươi cây đao này tên gọi là gì? Lãnh xương đao. Hai người thuận lợi tiêu diệt cự sĩ lang, lại đạt được tốt trang bị, hào hứng chính cao, dự định tiếp tục đi đường. Hai người tới xâm lâm chỗ sâu. Vũ ca, chúng ta nghỉ ngơi xe đi. Trương Hạo nói ra. Trần Vũ nhẹ gật đầu. Thôi ta, chú ý chung quanh an toàn. Nói không chừng sẽ gặp được nguy hiểm gì. Hai người dự định ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi. Trương Hạo dự định nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, ngay tại hắn gỡ ra một bụi cỏ bên trong, thân ảnh dừng lại, tựa hồ có cái gì hấp dẫn lấy ánh mắt của hắn. Trần Vũ thấy thế, vội vàng hỏi, thế nào? Có cái gì phát hiện? Trương Hạo nhìn về phía Trần Vũ, phất tay ra hiệu Trần Vũ tới. Trần Vũ đi tới. Hai người nhìn thấy trên mặt đất có rất nhiều động vật giết hại, cũng nhìn không ra là động vật gì. Bị gặm ăn xương cốt rơi là tả trên đất, không ít hắc ám vết máu làm trên mặt đất khắp nơi đều là. Rất rõ ràng, nhất định là những dã thú khác săn mồi con mồi, sau đó ở chỗ này ăn. Hai người cảm thấy một tia bất an, từ những này bị bắt giết con mồi đến xem, hình thể không nhỏ. Mà vậy chỉ có thể đi săn những này cỡ lớn con mồi hung thú, tuyệt đối hình thể cũng không nhỏ. Trương Hạo nhìn về phía Trần Vũ, "Vũ ca, ta còn ở nơi này nghỉ ngơi sao?" Trần Vũ hỏi ngược lại, "Ngươi cứ nói đi." "Đi mau." Hai người vội vàng đi đường, tranh thủ rời xa con manh thú kia ăn địa phương. Một lát sau, Trương Hạo nói ra, "Chúng ta đi xa như vậy, có thể né qua con manh thú kia đi." "Hẳn là đi, ai biết được." Trần Vũ nói ra, "Hay là không nên ở chỗ này nghỉ ngơi, tiếp tục đi." Hai người mới vừa đi mấy bước. "Cố Thảo." Trần Vũ giật mình hô. Một đầu toàn thân kim hoàng cự thú đang dùng hung tàn ánh mắt nhìn chằm chằm hai người. Chương 4. Phát động đóng băng bờ UFF, chém giết hoàng kim cự hổ. Đây là một cái thể trạng to lớn lao hổ, toàn thân màu vàng nóng da lông, khí thế dọa người. Hoàng kim cự hổ, một loại lao hổ biến chủng, màu vàng nóng da lông là nó rõ rệt nhất đặc thù, cũng là đẳng cấp cao nhất kẻ săn mồi một trong. Lúc này, cái này hoàng kim bò lổm ngổm thân thể tới gần hai người. Trần Vũ nhìn xem Trương Hạo, nói ra, cái này hoàng kim cự hổ khó đối phó, nhất định phải tìm hắn cây cối rậm rạp địa phương giải quyết, dạng này nó thân thể khổng lồ không thi triển được. Trương Hạo nhẹ gật đầu. Hai người hướng về cây cối dày đặc địa phương chạy tới. Rất nhanh, sau lưng của hai người liền truyền đến cái kêu hoàng kim cự hổ tiếng gầm gừ. Giang rắc, giang rắc. Đó là mặt đất nhánh cây bụi cỏ bị va chạm tiếng vang. Trương Hạo nhìn lại một chút, làm mạnh như vậy sao? Chạy nhanh hơn. Hai người chỉ chạy một hồi, liền bị cái kêu hoàng kim cự hổ ngăn lại. Trần Vũ thở hồng hộc nói ra, không sai biệt lắm, liền nơi này. Rút ra xương lạnh đao chỉ hướng hoàng kim cự hổ, không phải ngươi chết, chính là ta vong. Trương Hạo nắm thật chặt quyền, liều mạng. Hoàng kim cự hổ nhìn thấy hai cái nhỏ gầy nhân tộc lại dám khiêu khích ta, không khỏi giận dữ. Gào thét một tiếng, trực tiếp hướng về hai người đánh tới, to lớn móng vuốt sắc bén chụp vào Trương Hạo. Trương Hạo cũng nghiêm túc, biết rõ đây là một trận tử chiến, không cho phép chính mình lùi bước, dùng sức đánh ra một quyền. Phình một tiếng, Trương Hạo nắm đấm cùng hoàng kim cự hổ móng vuốt đụng vào nhau, hoàng kim cự hổ lực lượng quá cứng hãn. Chính diện va chạm, Trương Hàn còn lâu mới là hoàng kim cự hổ đối thủ. Một hiệp, Trương Hạo kêu lên một tiếng, thân thể liền bị đụng bay, ngã rầm trên mặt đất, trong lúc nhất thời bụi đất tung bay. Nếu không phải Trương Hạo có xích kim quyền sáo bảo vệ mình nắm đấm, nói không chừng một hiệp, Trương Hạo liền đã mất đi sức chiến đấu. Nhìn thấy Trương Hạo cũng không có bị thương nặng, Trần Vũ tùng thở ra một hơi. Ngươi và ta lực lượng hoàn toàn không phải cái này hoàng kim cự hổ đối thủ, chỉ có thể công kích trên người nó nhược điểm. Trần Vũ nói ra. Trương Hạo dễ dàng lấy đứng thẳng lên, phủi bụi trên người một cái, ta cũng không nghĩ tới, cái này hoàng kim cự hổ thế mà dữ dội như thế. Hoàng kim cự hổ chỉ một kích liền đem một người trong đó tộc đánh bại, có chút đắc ý, những này nhân tộc căn bản không chịu nổi một kích, khẳng định sẽ bị cường đại dọa đến chạy trốn từ phía. Không nghĩ tới hai tên nhân tộc không chỉ có không có sợ sệt, còn đang không ngừng mà nói chuyện, quả thực là xem thường uy nghiêm của mình. Giống. Hoàng kim cự hổ giận dữ, mở ra miệng to như chậu máu, lấy cực nhanh tốc độ phóng tới Trần Vũ. Trần Vũ kinh hãi, tuyệt không thể bị cái này xúc sinh cắn, nếu không lấy lực lượng của mình gần như không có khả năng tránh thoát. Một bên lui lại, trong tay xương lạnh đao không ngừng chém ra, hoàng kim cự hổ trên thân xuất hiện rất nhiều vết máu. Hoàng kim cự hổ hay là một móng đuốt đánh tới Trần Vũ trên ngực, trong nháy mắt tiên huyết nhuộm đỏ ngực áo vải. Ngực cảm giác đau đớn cùng móng đuốt sắc bén làm cho Trần Vũ giật mình, không khỏi một tia nghĩ mà sợ. Nguy hiểm thật, nếu là tại chậm hơn một tia, làm không tốt chính mình liền sẽ trọng thương, cái này hoàng kim cự hổ quả nhiên dữ dội. Vũ ca, hai người chúng ta đồng loạt ra tay. Đi. Trần Vũ nhất đao chém về phía hoàng kim cự hổ, Trương Hạo một quyền cũng đánh tới. Hai người công kích toàn bộ đánh trúng vào hoàng kim cự hổ, kêu rên một tiếng, hoàng kim cự hổ lui lại mấy bước, khí thế cũng so trước đó yếu đi không ít. Hai người thấy thế, cảm thấy hợp lực vẫn là có hy vọng chém giết cái này hoàng kim cự hổ cùng nhau lần nữa thẳng hướng hoàng kim cự hổ. Giống. Hoàng kim cự hổ không cam lòng yếu thế, song phương lần nữa giao chiến. Trần Vũ càng không ngừng chém vào hoàng kim cự hổ trên lưng, thiên huyết không ngừng nhuộm đỏ hoàng kim cự hổ phần lưng. Trương Hạo phối hợp với tìm cơ hội, thừa cơ từng quyền đánh trúng hoàng kim bạch hổ. Nhưng là Trần Vũ cùng Trương Hạo trên thân cũng bị thương, lại cũng không nghiêm trọng. Hoàng kim cự hổ đột nhiên công hướng Trần Vũ, Trần Vũ nhất đao chém ra, Trương Hạo cũng một quyền đánh về phía Hoàng Kim Cự Hổ phần lưng. Lúc này Hoàng Kim Cự Hổ tránh thoát Trần Vũ một đao, cũng không tiếp tục công kích Trần Vũ, mà là đột nhiên quay đầu, đột nhập lên biến hóa, đánh hai người trở tay không kịp. Hoàng Kim Cự Hổ quay đầu đằng sau, thân thể đứng thẳng, trường cao hơn 2 mét, giỗi ra song chảo nhào về phía Trương Hạo. Trương Hạo muốn kịp thời lui lại, sát thực vô luận như thế nào không còn kịp rồi. Hoàng Kim Cự Hổ song chảo hung hăng đánh trúng Trương Hạo bả vai, lực lượng khổng lồ trong nháy mắt liền đem Trương Hạo ngã nhào xuống đất, mở ra miệng to như chậu máu liền cắn về phía Trương Hạo. "Súc sinh, ngươi dám?" Trần Vũ thấy thế, hét lớn một tiếng, đem hết tất cả khí lực, vung bẩy trong tay xương lạnh đao nặng nề mà chém về phía Hoàng Kim Cự Hổ phía sau lưng. Hoàng Kim Cự Hổ cùng Trần Vũ mấy lần giao thủ, biết rõ mình coi như chúng vào như thế một đao, cũng sẽ không chí mạng, mà chính mình cũng thừa cơ giải quyết hết một người khác tộc. Đợi đến giết chết nhân tộc này, mình tuyệt đối sẽ báo một đao này thù, đến lúc đó nhất định phải đem chặt thương người của mình tộc triệt để xé nát. Hoàng Kim Cự Hổ không chút nào để ý tới Trần Vũ một đao, thề phải giết chết Trương Hạo. Trương Hạo thậm chí Trần Vũ không kịp cứu mình, tuyệt vọng nhắm mắt lại. Trần Vũ cũng biết chính mình một đao cứu ra Trương Hạo hy vọng xa vời, nhưng là đây là chính mình duy nhất có thể làm. Một đạo trọng lực chém ra, Hoàng Kim Cự Hổ phía sau lưng xuất hiện một đạo đáng sợ vết máu, mà Hoàng Kim Cự Hổ miệng to như chậu máu chỉ có cách Trương Hạo mặt chỉ có vài cm. Trong nháy mắt, một cỗ hàn băng chi khí thuận thân đao chuyển đến Hoàng Kim Cự Hổ trên thân, trực tiếp đem Hoàng Kim Cự Hổ đông cứng. Nhìn xem toàn thân bao phủ hàn băng Hoàng Kim Cự Hổ, đây là lãnh xương đao đóng băng bờ UFF. Trần Vũ giật mình nói. Trương Hạo mở to mắt, nhìn thấy màn này, chính mình được cứu, hưng phấn mà hô, "Vũ ca, người đã cứu ta." Thừa dịp hàn băng đóng ở cái này Hoàng Kim Cự Hổ, trước đánh giết nó. Trương Hạo gật đầu. Hai người cuối cùng chém giết cái này Hoàng Kim Cự Hổ. Trần Vũ nhìn qua trong tay xương lạnh đao, cảm thán nói, "Hảo đao." Chương 5. Hội họa cầu thuật tu sĩ vùng mật mật bóng đêm giáng lâm, Trần Vũ cùng Trương Hạo quyết định tìm một chỗ nghỉ ngơi một đêm. Dù sao ban đêm xâm lâm hay là rất nguy hiểm, nếu là tại hắc dạ cũng đến manh thú công kích, vậy cũng không dây, mà lại hai người cũng mệt mỏi. Hai người tới một con sông trên bên bờ, nơi này thuận tiện lấy nước. "Ngươi lái đã bật lửa sao?" Trần Vũ nhìn về phía Trương Hạo hỏi. "Vũ ca, ngươi nói đùa cái gì? Nơi này cách địa cầu chí ít cách xa và dặm, bật lửa đừng suy nghĩ. Bất quá, chúng ta có thể lựa chọn đánh lửa." Trương Hạo nói ra. "Đánh lửa? Ngươi đây cũng sẽ?" Trần Vũ ngạc nhiên. "Không có gì, tại thương trường làm bảo an thời điểm, nhàn thời điểm chơi điện thoại, nhìn một chút hoang dã cầu sinh video học được. Cái này rất đơn giản." Trương Hạo nói xong đứng dậy đi tìm một chút khô giáo củi lửa. "Thật hay giả?" Trần Vũ hoài nghi đến. Trần Vũ nhàn vô sự, đi vào bờ sông nhìn xem có thể hay không tìm tới một chút ăn, vậy mà thật sự có phát hiện. Đó là màu xanh lá con rùa tại trên bờ sông nằm sấp bất động, giơ lên đầu không biết đang làm cái gì. Trần Vũ kích động, tay cầm xương lạnh đao, lặng lẽ đi vào con rùa kia sau lưng, một đao chém ra ngoài. Tự nhiên, con rùa kia chết không thể chết lại. Trần Vũ để trượt lấy con rùa kia trở lại doanh địa, lại phát hiện Trương Hạo còn đang không ngừng mà đánh lửa. Trần Vũ nhìn xem đống kia củi lửa, hỏi, tình huống như thế nào? Vì sao còn không có bốc cháy? Không có đạo lý à, ta nhìn người ta đánh lửa, rõ ràng là một chuyện rất đơn giản a, ta đang thử. Nhìn thấy không có, ta tìm được một cái con rùa thì rừng, nhóm lửa liền có thể ăn bữa ngon ăn. Nghe vậy, Trương Hạo nhanh chóng xoa động trong tay gậy gỗ, chỉ gặp bốc khói, cũng không có nhìn thấy hỏa diễm dâng lên. Không bao lâu, hai người liền định từ bỏ nhóm lửa, dự định ăn sống con rùa. "Vũ ca, cái này thật có thể ăn sống sao?" Trương Hạo cầm một khối con rùa thịt nát nói ra. "Ta làm sao biết, nếu không ngươi trước nếm thử." Trần Vũ nói ra. "Tính toán, ta thật sự là ăn không trôi." "Ta cũng là." Hai người dự định lần nữa nếm thử nhóm lửa. Nhưng vào lúc này, Trương Hạo trên mặt lộ ra một bộ vẻ mặt sợ hãi. Trần Vũ nhìn thấy Trương Hạo trên mặt bộ kia vẻ mặt sợ hãi, đối với Trương Hạo loại này nhất kinh nhất xả ma bệnh rất khó chịu, ngươi mẹ nó lại thế nào rồi? Trần Vũ thuận Trương Hạo ánh mắt nhìn, cũng giật nảy mình. Chỉ gặp một bóng người hất lên tóc dài, chậm rãi hướng về phương hướng của bọn hắn đi tới. Xem bộ dáng là nữ nhân, tóc dài đến bên hông, tại bóng đêm phụ trợ bên dưới, lộ vẻ đặc biệt quỷ dị. Hai người không dám kinh thường, chuẩn bị một bước nên đón chiến đấu tư thái. Trần Vũ tay cầm xương lạnh đao, trong lòng mười phần khẩn trương. Ngay tại đối phương cách hai người xa mấy chục bước địa phương, Trần Vũ hô lớn, dừng lại. "Ngươi là người hay quỷ?" Bóng người kia sửng sốt một chút, nói ra, "Quá tốt rồi, rốt cục gặp được người sống. Hai vị đại ca, có thể làm cho ta gia nhập đội ngũ của các ngươi sao?" Hai người nghe vậy, thở dài một hơi, còn tưởng rằng chính mình gặp quỷ đâu. Trần Vũ hỏi, "Ngươi thu được kỹ năng gì?" Nữ tử kia sửng sốt một chút, nhìn một cái trên đất tủi lửa, xuề bàn tay ra, đột nhiên xuất hiện một cái tiểu hỏa cầu, vung tay lên, hỏa cầu kia đánh trúng đống kia tủi khô lửa, hỏa diễm lập tức bắt đầu cháy rừng rực. "Đây là ta hỏa cầu thuật, không biết có thể hay không đến giúp các ngươi." Nữ tử nói ra. Trần Vũ cùng Trương Hạo vội vàng gật đầu, thật sự là quá tốt. Có đống lửa, liền có thể thiêu nướng con rùa thịt, mà lại không chi phí qua đêm khuya tối thui. Thật sự là tới thật là kịp thời. "Ta gọi Trần Vũ." "Ta gọi Trương Hạo." "Ta gọi Phùng Mật Mật, là một tên công ty viên chức nhỏ." Lúc đó đang ở nhà bên trong gội đầu tóc, lại đột nhiên nghe được điện thoại tới tin nhắn. Không nghĩ tới tùy tiện một chút kích, liền đi tới nơi này, trở thành một cái hội họa cầu thuật tu sĩ. Nữ tử giới thiệu đến. Hai người cùng Phùng Mật Mật nắm tay. "Hoan nên gia nhập đội ngũ của chúng ta." Trần Vũ nói ra. Chương 6. Nguy hiểm ban đêm, thân người xà yêu. Ba người nướng đống lửa. Phùng Mật Mật đợi đến tóc làm về sau, lấy mái tóc cuộn. Trần Vũ cùng Trương Hạo dùng nhánh cây mặc con rùa thịt tại trên đống lửa nướng đứng lên. Trương Hạo đem một miếng thịt đưa cho Phùng Mật Mật, Phùng Mật Mật nhận lấy, một giọng nói tạ ơn. Trương Hạo cắn một cái con rùa thịt, cao mày nói, vị này thật sự là tuyệt. Còn có hai ngày lộ trình, chúng ta nhất định phải nhanh đuổi tới ở giữa hòn đảo nhỏ truyền tống trận đi. Nếu là đến lúc đó, chúng ta không có vượt qua truyền tống trận khởi động, ba người chúng ta liền cùng một chỗ khóc đi. Nói xong Trần Vũ cũng kiên trì bắt đầu ăn. Trương Hạo cùng Phùng Mật Mật nghe nói lời ấy, cũng cứng ngắc lấy bắt đầu ăn. Không đầy một lát, một cái con rùa liền bị ăn đến sạch sẽ. Ba người thương lượng, một người gác đêm, có ngoài hai người nghỉ ngơi. Dạng này đã có thể bảo chứng mọi người an toàn, lại có thể nghỉ ngơi khôi phục thể lực. Dù ai cũng không cách nào cam đoan đêm này sẽ xuất hiện chuyện nguy hiểm gì, cho nên đều không có rời đi thiêu đốt đống lửa. Cái thứ nhất người gác đêm là Trương Hạo, Trần Vũ cùng Trương Hạo ngồi dưới đất híp mắt nghỉ ngơi. Tại loại nguy hiểm này lúc nào cũng có thể xuất hiện ban đêm, ai cũng không dám nằm trên mặt đất nghỉ ngơi, chỉ có ngồi ngủ gật mới có thể nhanh nhất phản ứng tới. Trần Vũ nhìn thoáng qua Trương Hạo, chỉ gặp hắn tại hướng trong đống lửa tăng thêm nhánh cây, mà Phùng Mật Mật ngồi híp mắt cũng không biết có hay không ngủ. Chính mình thật là một chút bối rối cũng không có, tại hoàn cảnh lạ lẫm này bên trong cảm thấy có chút khẩn trương. Trần Vũ lại nhìn Trương Hạo một chút, không khỏi nhíu mày. Chỉ gặp Trương Hạo trên mặt lại là một bộ vẻ mặt sợ hãi, tựa hồ nhìn thấy cái gì nhân vật nguy hiểm. Trần Vũ khí không được, Trương Hạo tiểu tử này nhất kinh nhất xạ ma bệnh, làm chính mình cũng khẩn trương hề hề. Trương Hạo, ngươi mẹ nó lại thế nào rồi? Ngươi trông thấy quỷ? Trần Vũ nhìn chằm chằm Trương Hạo nói ra. Vũ ca, ta nhìn thấy xa xa trong bụi cỏ tựa hồ có một bóng người. Trương Hạo thanh âm có chút khẩn trương nói. Trần Vũ bất mãn nói, đã có người đến, ngươi gọi hắn tới không được sao? Có lẽ cùng Phùng Mật Mật một dạng, đều là tham gia sát hoạch người mới thí luyện. Đội ngũ thêm một người, mọi người sinh tồn liền đều một kia bảo hộ. Không phải, bóng người này liền trốn ở một cái cây bên cạnh. Nếu như không phải ta thị lực tốt, căn bản sẽ không phát hiện hắn. Mà lại, người kia ở nơi đó đã mười mấy phút không nhúc nhích. Trương Hạo nói ra. Trần Vũ nghe xong, thần sắc trở nên nghiêm trọng. Phùng Mật Mật nghe được Trần Vũ cùng Trương Hạo nói chuyện, hỏi thăm chuyện gì xảy ra. Trần Vũ nói cho Phùng Mật Mật tình huống. Nếu không, ta cách gần một chút đi qua nhìn một chút. Trương Hạo nói ra. Trương Hạo liền muốn đứng dậy, Phùng Mật Mật kéo lại Trương Hạo cánh tay, nói ra, đừng đi, vạn nhất gặp nguy hiểm, nói không chừng không kịp cứu ngươi. Trương Hạo hỏi, vậy làm sao bây giờ? Nếu không gọi hắn tới. Phùng Mật Mật nhìn phương hướng kia một chút, cũng nhìn thấy bóng người kia, nói ra, hiện tại còn không rõ ràng lắm đối phương là địch hay bạn, vạn nhất kinh động đối phương. Đối phương rời đi, núp trong bóng tối tiếp tục nhìn chằm chằm chúng ta, như thế sẽ chỉ nguy hiểm hơn. Nghe nói lời ấy, Trương Hạo cùng Trần Vũ đều gật đầu đồng ý. Phùng Mật Mật xuề bàn tay ra, một cái cỡ nhỏ hỏa cầu xuất hiện, ngọn lửa sáng ngời tại Phùng Mật Mật trong tay lật khua lên, chính là Phùng Mật Mật hỏa cầu thuật. Phùng Mật Mật vung tay lên, hỏa cầu đánh bay ra ngoài, đánh trúng bóng người kia bên cạnh trên cành cây. Tóe lên hỏa diễm chiếu sáng một phiến lớn địa phương, mọi người cũng nhìn thấy bóng người kia là cái gì. Cố Thảo, Cố Thảo. Trần Vũ cùng Trương Hạo gần như đồng thời tuôn ra câu này quốc túy, Phùng Mật Mật cũng lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Ba người đều thấy được bóng người kia, chuẩn xác mà nói vậy căn bản cũng không phải là người. Đó là một đầu nhân thân xà yêu. Đồng thời một đạo tin tức ba người thu đến. Nhân thân xà yêu, đến từ không biết gì địa cự xà, hình thể to lớn, cực kỳ thị sát, không biết từ lúc nào bắt đầu, đi tới nhân loại sinh tồn địa giới. Trải qua quanh năm suốt tháng quan sát tiếp xúc nhân loại, đã tiến hóa ra tiếp cận thân thể người hình thái. Mặc dù sẽ không ngôn ngữ nhân loại, nhưng là cực kỳ thông minh giàu hoạt, bởi vì nó sẽ thừa dịp ngươi ngủ say thời điểm, cắn một cái đoạn cổ họng của ngươi. Trương Hạo nói ra, cái này không phải liền là rắn thành tinh sao? Lúc này, nhân thân xà yêu biết mình bị phát hiện, kéo lấy to lớn thân rắn tiếp cận ba người. To lớn thân rắn ma sát mặt đất phát ra thanh âm huyền áo, để ba người càng căng thẳng hơn. Khi nhân thân xà yêu cách Trần Vũ ba người chỉ có 4-5 mét địa phương dừng lại, lẫn nhau quan sát đến đối phương. Cái kia thân người xà yêu có một viên cùng loại nhân loại đầu, nhưng lại có to lớn miệng rắn, răng sắc bén lộ ở bên ngoài. Thân rắn có người thành niên thân thể lớn như vậy, toàn thân màu xanh sẫm, toàn thân bao trùm lấy lân phiến. Càng là có hai cánh tay, trên bàn tay mọc ra lợi trảo. Đá quý màu vàng nóng giống như con mắt 10 phần to lớn, bắn ra ánh mắt lạnh như băng, không ngừng mà lẻ lưỡi. Vũ ca, chúng ta là chiến là lui. Trương Hạo nhìn về phía Trần Vũ nói ra. Phùng Mật Mật cũng nhìn về phía Trần Vũ, tựa hồ các loại Trần Vũ trả lời. Trần Vũ nhìn nhân thân xà yêu một chút, nhân thân xà yêu cũng đang ngó chừng Trần Vũ. Chương 7. Tam tu sĩ đại chiến thân người xà yêu không đợi được Trần Vũ nói chuyện, cái kia nhân thân xà yêu bọn thẳng đi qua. Trần Vũ tay cầm xương lạnh đao chém về phía nhân thân xà yêu chỗ ngực, phịch một tiếng. Trần Vũ liền bị nhân thân xà yêu lực va đập đụng bay. Trần Vũ đang muốn đứng dậy, cái kia nhân thân xà yêu mở ra miệng lớn liền muốn cắn về phía Trần Vũ. Trương Hạo đi vào nhân thân xà yêu bên cạnh, đấm ra một quyền, nhân thân xà yêu hét thảm một tiếng, mở ra tay lớn đánh tới hướng Trương Hạo. Trương Hạo đứng không vững, cũng té ngã trên đất. Cái này nhân thân xà yêu lực lượng rất là cường hãn, vừa đối mặt liền đem Trần Vũ cùng Trương Hạo đánh ngã xuống đất. Nhân thân xà yêu đang muốn làm giữ, phát ra một kia tiếng thét chói tai. Oeng! Một cái cự đại hỏa cầu đánh trúng vào đầu của hắn, nhiệt độ nóng bỏng nóng nhân thân xà yêu không ngừng kêu rên. Nhân thân xà yêu quay đầu nhìn về phía Phùng Mật Mật, chính là nữ tử này vừa rồi tập kích chính mình, trước hết cầm nữ nhân này khai đao, trực tiếp thẳng hướng Phùng Mật Mật. Phùng Mật Mật dọa đến xoay người chạy, lại vô ý té ngã trên đất. Nhìn qua tiếp cận mình nhân thân xà yêu, Phùng Mật Mật phát ra một trận tiếng thét chói tai. Trương Hạo thấy thế, trực tiếp nhào về phía nhân thân xà yêu cái đuôi, gắt gao bắt lấy, hô, đừng vào ta, tiếp tục công kích nó. Phùng Mật Mật lần nữa sử dụng hỏa cầu thuật, cái này đến cái khác hỏa cầu đánh trúng nhân thân xà yêu. Trần Vũ thấy tình huống nguy hiểm, cũng là sát tâm nổi lên, lăng không bật lên, đem hết toàn lực một đao hung hăng chém về phía nhân thân xà yêu đầu lâu, lập tức tiên huyết chảy ngang. Giống. Nhân thân xà yêu giận dữ, bắt đầu càng không ngừng quay cuồng thân thể, bắt lấy bôi rắn Trương Hạo trực tiếp bị quật bay ra ngoài. Móng đuốt sắc bén chụp vào Trần Vũ đầu, nhìn xem móng đuốt to lớn đánh tới, Trần Vũ cầm trong tay xương lạnh đao đó đỡ. Ầm vang. Trần Vũ lui lại mấy bước mới dừng thân hình. Trần Vũ quan sát đến cái này nhân thân xà yêu nhược điểm, cảm thấy cái này nhân thân xà yêu phần bụng phòng ngự yếu nhất. Trương Hạo. Trần Vũ hô, hai người chúng ta công kích quái vật này phần bụng, Phùng Mật Mật ngươi kiểm chế lại quái vật này. Trương Hạo cùng Phùng Mật Mật đồng thời gật đầu. Ngươi quái vật này đi chết đi. Trương Hạo hét lớn một tiếng, nặng nề mà một quyền đánh trúng nhân thân xà yêu. Lực lượng khổng lồ khiến người ta thân xà yêu thân thể nghiêng một cái, suýt nữa ngã xuống đất. Cơ hội tốt. Trần Vũ thừa dịp khe hở thời gian, vọt tới nhân thân xà yêu trước mặt, chém ra một đao. Phốc phốc. Xương lạnh đao vạch phá quái vật phần bụng, trong nháy mắt ra chóc thịt bong, tiên huyết đại lượng chảy ra, màu trắng mỡ cũng lộ ra ngoài. Đau đớn kịch liệt khiến người ta thân xà yêu kêu rên không ngừng, hung ác móng đuốt chụp về phía Trần Vũ. Đụng. Trần Vũ trong nháy mắt ngã xuống đất, quái vật này một kích đánh Trần Vũ đầu rơi máu chảy, ý thức đều có chút mơ hồ. Trần Vũ dự định dãy rủa lấy đứng thẳng lên, nhưng lại ngã trên mặt đất. Vũ ca. Trần Vũ. Trương Hạo cùng Phùng Mật Mật đồng thời hô. Trương Hạo vội vàng bắt lấy nhân thân xà yêu cái đuôi, chỉ lôi kéo mấy bước, liền bị nhân thân xà yêu cái đuôi quất bay. Trương Hạo thân thể nặng nề mà đập xuống đất, trong lúc nhất thời cũng không có đứng lên. Một cái cự đại hỏa cầu thuật đánh trúng nhân thân xà yêu, trong lúc nhất thời hỏa diễm bắn ra bốn phía, nhiệt độ cao đốt nhân thân xà yêu kêu rên. Trần Vũ phát hiện, nhân thân xà yêu chỗ bị thương có hỏa diễm đang thiêu đốt. Trong nháy mắt Trần Vũ minh bạch, có thể là cái này nhân thân xà yêu mỡ tương đối dễ dàng thiêu đốt. Nhân thân xà yêu thẳng hướng Phùng Mật Mật, Trần Vũ tay cầm xương lạnh đao cường chống đỡ đứng thẳng lên. Quái vật, xem đao. Trần Vũ nhất đao đánh trúng nhân thân xà yêu miệng vết thương, thuận vết thương đâm vào nhân thân xà yêu thể nội. Nhân thân xà yêu thê lương kêu rên một tiếng, trực tiếp bổ nhào Trần Vũ, mở ra miệng lớn dự định cắn nát Trần Vũ đầu. Trần Vũ nhất đao đâm về nhân thân xà yêu trong miệng, trong nháy mắt đại lượng tiên huyết chảy ra, chảy Trần Vũ một mặt. Trần Vũ nhắm ngay nhân thân xà yêu trong miệng vung đao chém lung tung, trong lúc nhất thời cả hai giằng co. Ngay tại Trần Vũ khoái không kiên trì nổi thời điểm, xương lạnh đao đóng băng thuộc tính trong nháy mắt phát động, trực tiếp đem nhân thân xà yêu nửa người trên đông cứng. Nhìn thấy tạm thời phong bế nhân thân xà yêu hành động lực, ba người trong nháy mắt thở dài một hơi. Đột nhiên, nhân thân xà yêu đầu đánh nát hàn băng, cắn về phía Trần Vũ. Trần Vũ phản ứng cực nhanh, dùng xương lạnh đao gắt gao đứng vững miệng lớn. Phùng Mật Mật, không cần phải để ý đến ta. Dùng ngươi hỏa cầu thuật công kích quái vật này miệng. Trần Vũ đại uống đến. Phùng Mật Mật không do dự nữa, dùng hết toàn lực đánh ra một cái cự đại hỏa cầu, trực tiếp trúng đích nhân thân xà yêu miệng lớn. Chương 8. Sơn Quốc Thiên Niên Thụ Yêu. Nghìn cân treo sợi tóc trong nháy mắt, Phùng Mật Mật hỏa cầu thuật chính giữa nhân thân xà yêu miệng lớn. Đụng. Hỏa cầu tại nhân thân xà yêu trong miệng bạo tạc, hỏa diễm bắn ra bốn phía. Thê lương tiếng thét chói tai vang vọng sâm lâm, hỏa cầu thuật hỏa diễm cũng không có đình chỉ, mà lại càng ngày càng vượng. Ngọn lửa nóng bỏng đốt lên nhân thân xà yêu mỡ, liệt diễm cháy hùng hực. Trương Hạo cùng Phùng Mật Mật vọt tới, một người dắt lấy Trần Vũ một đầu cánh tay, đem Trần Vũ từ nhân thân xà yêu thân thể dưới đáy kéo đi ra. Còn tại nghĩ cách cứu viện kịp thời, Trần Vũ cũng chưa lấy được tổn thương gì. Nhân thân xà yêu thân thể khổng lồ trên mặt đất càng không ngừng quằn quại lấy, còn tại không ngừng mà chu lên. Liệt diễm thiêu đốt ánh sáng chiếu sáng một phiến lớn địa phương, mấy người đều rời cái này sắp chết nhân thân xà yêu xa xa, phòng ngừa nó trước khi chết phản công. Trương Hạo nhìn xem một màn này, cảm khái nói, nếu không phải Vũ ca tìm tới cái này nhân thân xà yêu nhược điểm, còn có Phùng Mật Mật hỏa cầu thuật, hôm nay nói không chừng tất cả mọi người đến nằm tại chỗ này. Trần Vũ nói ra, mọi người mau mau rời đi nơi này, động tĩnh lớn như vậy nói không chừng sẽ còn hấp dẫn những yêu thú khác lực chú ý, bọn hắn nhất định sẽ lần theo nơi này mùi máu tươi đi tìm đến, nơi này cũng không an toàn. Nếu là loại người này thân xà yêu là quần cư hung thú, nói không chừng một hồi chúng ta liền bị bao vây. Lời vừa nói ra, Trương Hạo cùng Phùng Mật Mật đội vàng đỡ lấy Trần Vũ muốn rời khỏi. Ai nha, chiến đấu mới vừa rồi, Vũ ca thụ thương không nhẹ, hành động bất tiện. Lương ta lấy hắn, đi nhanh lên. Nghe tới rất có thể còn sẽ có những người khác thân xà yêu giết tới thời điểm, Trương Hạo là một khắc đều không muốn chờ đợi ở đây. Loại người này thân xà yêu thật là đáng sợ. Tối nay vô luận như thế nào đều không muốn tại gặp được loại quái vật này. Mấy người cấp tốc rời đi. Một đêm vô sự, đến ngày thứ hai. Đi vào một chỗ vách đá ra, trường cao mấy chục mét, 10 phần dốc đứng. Trương Hạo nói ra, cao như vậy. Chẳng lẽ chúng ta muốn vượt qua đi sao? Phùng Mật Mật nói ra, treo núi loại biện pháp này quá lãng phí thể lực, hơn nữa còn lãng phí thời gian. Nếu là chúng ta không có vượt qua truyền tống trận, vậy liền xong. Trần Vũ đồng ý Phùng Mật Mật thuyết pháp, dọc theo chân núi, đi một chút nhìn, nói không chừng sẽ có giao lộ, hiện tại khẩn yếu nhất chính là thời gian. Rất nhanh ba người đi vào một chỗ cửa vào sơn cốc chỗ, liền muốn tiến vào, phát hiện giao lộ bên cạnh trong bụi có một người. Mấy người đi qua xem xét, phát hiện người kia toàn thân vết máu, to to nhỏ nhỏ vết thương chừng mấy chục chỗ, không biết gặp cái gì nguy hiểm. Trần Vũ đưa tay đi đo người kia hô hấp, lắc đầu, người này chết. Trương Hạo nói ra, xem ra, người này cũng là một người tu sĩ. Tại trong sơn cốc gặp phải nguy hiểm, chạy trốn tới nơi này, nhưng vẫn là chết tại cái này. Chúng ta còn từ nơi này qua sao? Trần Vũ nhìn về phía hai người, nhẹ nhàng nói ra, hiện tại khẩn yếu nhất chính là thời gian, coi như lựa chọn đường khác tuyến, nói không chừng còn sẽ có kỳ tha, cái khác, nguy hiểm. Từ sơn cốc này qua đi, nói không chừng trong sơn cốc sẽ có các tu sĩ khác, mọi người bao đoàn, thuận lợi đến truyền tống trận hy vọng cũng lớn hơn một chút. Trương Hạo cùng Phùng Mật Mật nhẹ gật đầu. Ba người dọc theo sơn cốc đi một đoạn lộ trình, lại gặp được cực kỳ tu sĩ thi thể, đồng dạng vết thương chồng chất, xem ra đã trải qua thảm liệt chiến đấu, tiên huyết thậm chí nhuộm đỏ mặt đất. Phùng Mật Mật ý thức được sơn cốc này khả năng rất nguy hiểm, có chút khẩn trương hỏi, ta cảm giác trong sơn cốc có thể sẽ có rất nguy hiểm tồn tại, chúng ta còn muốn tiếp tục không? Trần Vũ cùng Trương Hạo tựa hồ cũng ý thức được vấn đề này, do dự ở giữa giống như nghe được thanh âm gì. Tựa hồ là một chút tu sĩ tại tham gia cái gì chiến đấu, tiếng la giết không ngừng. Trần Vũ nhìn về phía sơn cốc phía trước, tay cầm xương lạnh đao, đi, chúng ta đi qua, xem rõ ngọn ngành. Trương Hạo cùng Phùng Mật Mật đi theo Trần Vũ tiến đến. Càng tiếp cận chiến trường, một cỗ mùi máu tươi liền càng dày đặc, còn lại tu sĩ tiếng la giết cũng càng rõ ràng. Các địa phương chiến đấu càng ngày càng gần, mọi người thần sắc nghiêm túc, bởi vì sau đó, nói không chừng lại sẽ là một trận chém giết. Rốt cục, tại một mảnh nơi trống trải mang, thấy được đáng sợ một màn. Một viên 7-8 mét đại thụ, từ trên cành cây rải người rất nhiều đằng mạn, phía trên hiện đầy gai nhọn, ngay tại càng không ngừng ngọ ngậy. Còn có mấy người thi thể bị đằng mạn gắt gao quấn quanh lấy. Gốc cây này tựa như là động vật bình thường, tráng kiện tán cây càng không ngừng lay động. Thiên nhiên thụ yêu, từng tại viễn cổ chiến trường, các tu sĩ phát hiện nó. Một cái cây hấp thụ vô số chết ở trên chiến trường huyết nục, cùng linh hồn của bọn hắn. Từ từ sinh ra ý thức, đối với sinh vật huyết nục sinh ra khát vọng cùng tham lam. Cứ như vậy qua hơn 1000 năm, nó trở thành đáng sợ thiên nhiên tụ yêu. Rất nhanh, còn sống tu sĩ cũng phát hiện Trần Vũ ba người. Chương 9. Đám người hợp lực sông hiểm quan. 5-6 người tu sĩ đi vào Trần Vũ bọn hắn trước mặt. Trần Vũ nhìn về phía đối phương, nói ra, chúng ta thuận sơn cốc đến nơi này, gặp được mấy cái chết đi tu sĩ. Trong đó một tên tu sĩ sắc mặt rất là phẫn nộ, nói ra, đừng nói nữa, chẳng ai ngờ rằng cái này thiên nhiên tụ yêu thế mà khó đối phó như vậy, đã chết mấy cái đồng bạn. Chúng ta mấy cái liên thủ mới có thể vượt qua. Thế nào? Trần Vũ ba người nhẹ gật đầu. Hai phe chỉ có cùng một chỗ chiến đấu, mới có hy vọng xông qua trước mắt cửa này. Song Phương nói xong, mọi người cùng nhau toàn lực xuất kích, kịp thời không thể diệt sát cái này thiên nhiên thụ yêu, cũng muốn thừa cơ vượt qua. Nếu là ở chỗ này bị thiên nhiên thụ yêu dây dừa kéo lại, dẫn đến không thể vượt qua truyền tống trận, liền thật khóc không ra nước mắt. Trần Vũ tay cầm xương lạnh đao vọt tới, hô lớn, liều mạng. Mọi người cùng nhau xông lên. Trần Vũ vung đao ở giữa, dùng hết toàn lực, rất nhiều đằng mạn bị chém nước, chảy ra đại lượng đen nhánh thụ dịch, nhuộm đen mặt đất. Nhìn thấy Trần Vũ một ngựa đi đầu, mọi người quần tình phấn chấn, la lên thẳng hướng thiên nhiên thụ yêu. Thiên nhiên thụ yêu nhìn thấy đông đảo tu sĩ thẳng hướng chính mình, càng không ngừng vũ động có gai đằng mạn. Đông đảo tu sĩ cũng sử xuất đủ loại công kích thẳng hướng thiên nhiên thụ yêu. Trong lúc nhất thời đất đá bay loạn, bụi đất tung bay. Trần Vũ chiến đấu trong lúc đó, một cây đằng mạn cuốn lấy bắp chân của mình, đem chính mình kéo đến trên mặt đất, muốn đem chính mình kéo đến thiên nhiên thụ yêu trước mặt. Trần Vũ đem xương lạnh đao cắm vào mặt đất, dựa vào lực cản này, mới không có để dây leo này đem chính mình kéo đi. Một người tu sĩ nhìn thấy Trần Vũ bị nhốt, đấm ra một quyền. Ca một tiếng, đằng mạn trong nháy mắt đứt gãy, Trần Vũ thoát khốn. Cảm tạ huynh đệ, không có việc gì, tiếp tục chiến đấu. Một đại hán hét lớn một tiếng, cầm trong tay một thanh chiến phủ, điên cuồng vũ động, đem cận thân đằng mạn toàn bộ chém nước, sau đó không quan tâm địa sát hướng thiên nhiên tụ yêu. Tốc độ cực nhanh, đi vào trước cây, vung vẩy chiến phủ chính là chém lung tung. Vành, vành. Đại hán chiến phủ một lần lại một lần bổ về phía thiên nhiên tụ yêu, vỏ cây trực tiếp nứt ra, đại lượng đen nhánh thụ dịch phun ra. Thiên nhiên tụ yêu kịch liệt lay động, toàn bộ thân cây đều tại lay động. Đột nhiên, từ dưới nền đất vang một tiếng, một cây như là như thùng nước dễ cây kiên quyết ngoi lên mà ra, điên cuồng đánh tới hướng đại hán. Đại hán kêu rên một tiếng, miệng phun tiên huyết, vết thương chẳng chịt, quần áo tức thì bị rễ cây cây gai nhọn khổng lồ vẽ nát nhừ, thân thể bay rất ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất, trong lúc nhất thời chưa thức dậy. Một màn này Trần Vũ xem ở trong lòng, mười phần giật mình. Cái này còn đánh cái truy, nhóm người này căn bản cũng không phải là cái này thiên nhiên thụ yêu đối thủ, muốn diện sát đối phương, tuyệt đối không thể nào. Trần Vũ hô to, mọi người không cần tại cùng cái này thiên nhiên thụ yêu dây dưa, nghĩ biện pháp tiến lên. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người công nhận Trần Vũ ý nghĩ. Làm sao xong? Những này thô to đẳng mạn căn bản chém không được. Ta có biện pháp. Các ngươi ai có tuyệt chiêu, cũng cùng nhau xuất ra. Ta dã man kim thần cần 1 phút đồng hồ thời gian phát động, các ngươi tranh thủ một ít thời gian. Tốt. Trần Vũ dùng hết lực lượng toàn thân chém ra một đao, chém. Thấy lạnh cả người từ xương lạnh đao phóng thích, trong nháy mắt, phía trước mười mấy thước khoảng cách toàn bộ bị hàn băng bao phủ, những dây leo kia toàn bộ bị đông lại. Đám người thừa cơ cấp tốc vào tới. Phùng Mật Mật đứng tại một cây đằng mạn chỗ cao, hai tay nâng không, một cái đường kính tiếp cận 1 mét hỏa cầu khổng lồ xuất hiện, sau đó hung hăng hướng về phía trước đại lượng đằng mạn bay đi. Đụng. Hỏa diễm bắn ra bốn phía. Đại lượng đằng mạn bị đốt cấp tốc lui lại. Đám người lần nữa tiến lên mười mấy mét. Mắt thấy là phải xuống tới, phía trước mười mấy cây đằng mạn lần nữa ngăn lại đường đi, phía sau đại lượng đằng mạn cũng lao qua. Một người nam tử xuất hiện, toàn thân phát ra kim quang, khí thế lăng lệ, như là chiến thần bình thường. Bay lên không nhảy lên, một cước đá ra. Mở. Vâng. Đại lượng đằng mạn vỡ vụt, đám người bỏ tới. Chương 10. Thực nhân ma vương, địa ngục tam đầu quyển. Đám người xông qua 5 chiếc thụ yêu ngăn cản sau, cực tốc phi nước đại, rất nhanh rời đi sơn cốc. Đi vào một mảng lớn đất trống sau, hơn 10 nhân tài ngừng lại. Mỗi người thở hồng hộc ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Trương Hạo ngồi tại Trần Vũ bên người, "Vũ ca, cái kia thiên nhiên thụ yêu thật sự là quá nguy hiểm, nếu thật là cùng quái vật kia cùng chết, ta đoán chừng nhóm người này đều được bàn giao ở nơi đó." Trần Vũ gật gật đầu, thiên nhiên thụ yêu phòng ngự cùng thủ đoạn công kích hết sức lợi hại, nhất là nó đằng mạn tầng tầng lớp lớp, nếu như không có thủ đoạn lợi hại thật đúng là không đối phó được nó, cũng may mọi người xuống tới. Một người nam tử trung niên đi vào, chính là cái kia tại cuối cùng thời khắc mấu chốt phá vỡ thiên niên tụ yêu nam tử. Trần Vũ cùng Trương Hạo đứng thẳng lên, chăm chú đánh giá nam tử này. Cái kia kim quang lấp lóe thân ảnh cùng sau cùng lăng không đá bay thật sự là quá đẹp rồi. Hai vị, ta gọi Vương Long, trước đó là một tên lái xe tải, chờ xe thời điểm chơi điện thoại, không cẩn thận bị điện thoại kia tin nhắn mang đến hòn đảo nhỏ này. Cái kia kim thần chính là ta chiến kỹ, trở thành dã man kim thần. Long ca Huy Vũ, ta gọi Trương Hạo, ta gọi Trần Vũ, cuối cùng một chiêu kia quả nhiên lợi hại. Ha ha, chỗ nào hay là Trần huynh một đao kia đẹp trai. Nếu như không có Trần huynh chém ra một đao kia, ta đối với mình chiến kỹ là một chút lòng tin đều không có. Ha ha. Ngay tại ba người lúc nói chuyện, một tiếng kinh hô truyền đến. Các ngươi nhìn, đó là cái gì? Không tốt. Là trên biển đại lượng xương độc lan tràn tới. Xương độc này có kịch độc. Ta gặp được có động vật liền chết ở mảnh này xương độc bên dưới. Mấy người hoảng sợ nói. Phùng Mật Mật đi vào ba người bên cạnh, hỏi, ta cảm giác xương độc này khả năng không tốt lắm, mà lại khẳng định còn lại các tu sĩ đều tại xương độc xua đuổi bên dưới liều mạng chạy tới ở giữa hòn đảo nhỏ truyền tống trận, chúng ta không nên ở chỗ này chậm trễ. Trần Vũ ba người gật đầu đồng ý mọi người tập hợp một chỗ, quyết định chú ý lập tức xuất phát. Mọi người trải qua một đoạn đội vàng đi đường sau, thấy được một cái hơn 10 mét thạch đài. Có bốn cái thang đá phân biệt ở vào bốn phương tám hướng, có thể thông hướng thạch đài chỗ cao. Mọi người kích động, chỉ cần tại xuyên qua trước mắt mảng lớn rừng cây, liền có thể đến truyền tống trận. Đi tới trong rừng cây thời điểm, nhìn thấy rất nhiều tu sĩ đều tụ tập ở chỗ này, cũng không có tiến về truyền tống trận. Trần Vũ trong lòng nghi vấn, hỏi thăm các tu sĩ khác nguyên nhân. Nguyên lai, truyền tống trận bị một đoàn thực nhân ma tộc chiếm lĩnh, thực nhân ma khoảng chừng mấy trăm cái. Những này thực nhân ma đem truyền tống trận xem như địa bàn của bọn nó, nhất là bọn hắn thực nhân ma vương làm thủ lĩnh, càng là chiếm cứ tại thạch đài chỗ cao nhất trên truyền tống trận, đem nơi đó xem như chính mình quyền lực biểu tượng. Nếu như tiến về truyền tống trận thì phải cùng nơi đó thực nhân ma tộc phát sinh chém giết. Mà lại, thực nhân ma tộc thủ lĩnh thực nhân ma vương hình thể khoảng chừng cao hơn 3 mét, không cần nghĩ cũng biết, thực lực khẳng định 10 phần hung tàn. Một khi xảy ra chiến đấu, tuyệt đối tử thương nghiêm trọng, mà lại trước hết nhất xông đi lên thảm nhất, sẽ chỉ tiện nghi về sau tu sĩ. Tất cả tu sĩ không ai nguyện ý vì các tu sĩ khác làm áo cưới, chỉ có thể ở nơi này chờ đợi biến hóa. Trần Vũ mấy người lần nữa tập hợp một chỗ, giao lưu tình huống. Phùng Mật Mật nghiêm túc nói ra, tình huống trước mắt, chúng ta cũng tốt nhất bảo trì hiện trạng, trước quan sát. Như vậy cũng tốt, mọi người khôi phục thể lực, bởi vì rất nhanh chiến đấu liền muốn đánh văng lên. Trương Hạo nhìn về phía Phùng Mật Mật nói ra, dạng này chờ lấy thật được không? Phùng Mật Mật nhìn về phía mọi người nói, mọi người không nên quên hôm nay chính là 3 ngày kỳ hạn ngày cuối cùng. Trên mặt biển xương độc đã rất tới gần nơi này, đến lúc đó tất cả mọi người đến cùng thực nhân ma tộc khai chiến. Trương Hạo đối với Phùng Mật Mật giơ ngón tay cái lên, nói ra, ngươi thế nhưng là thông minh. Ta đối với ngươi kính ngưỡng thật sự là liên miên bất tuyệt, giống như hoàng hà tràn lan không thể vãn hồi. Trần Vũ nói tiếp, Vũ ca, ngươi cấp ta tử. Mấy người quyết định nghỉ ngơi tại chỗ, vây tại một chỗ, dù sao mọi người trải qua thiên niên thụ yêu chiến đấu cũng coi như quen thuộc. Trần Vũ đứng dậy rời đi, Vương Long nhìn xem Trần Vũ nói ra, Trần huynh đi đâu? Không nghỉ ngơi biết sao? Không có việc gì, ta đi sưu tập tình báo. Ta cũng đi. Ta cũng đi. Cuối cùng Trần Vũ, Trương Hạo cùng Vương Long ba người lặng lẽ xuyên qua rừng cây hướng về truyền tống trận xuất phát. Lo lắng quấy nhiều đến thực nhân ma tộc, ba người trực tiếp thuận một viên đại thụ leo đến mặt cây, độ cao này miễn cưỡng có thể nhìn thấy truyền tống trận tình huống. Một cái chừng cao 3 mét thực nhân ma đứng ở truyền tống trận trên bệ đá, còn lại thực nhân ma chỉ có cao hơn 1 mét, vẫn chưa tới một nửa của nó thân cao. Những này thực nhân ma mặt xanh nanh vàng, tướng mạo xấu xí, trừ mấy khối da thú bao phủ ở trên người bên ngoài cơ hồ trần trụi toàn thân, trong tay còn cầm một chút công cụ, tựa hồ là một ít động vật xương cốt, thậm chí còn chứng kiến cung tiễn. Thực nhân ma tộc đã từng có một cái bộ lạc, vì trừng phạt tội nhân, liền đem những tội nhân kia ném vào sâu không thấy đáy địa động chỗ sâu. Bọn hắn không biết là những người này toàn bộ bị sinh tồn ở sâu trong lòng đất quái vật ăn hết, đồng thời yêu nhân tộc huyết nhục hương vị. Vô số quái vật từ sâu trong lòng đất dọc theo địa động leo ra, đem cái này bộ lạc người toàn bộ ăn sạch. Mọi người từ đó xưng hô những quái vật này làm thức ăn nhân ma tộc. Nhưng vào lúc này, thực nhân ma vương trong tay nắm dài 3 mét xích sắt xuất hiện, xích sắt đầu tiên là một cái mọc ra 3 cái đầu cự quyển xuất hiện, nhìn ba người giật mình. Địa ngục tam đầu quyển, sinh tồn ở địa ngục chỗ sâu sinh vật, không có chỗ ở cố định, bốn chỗ du đãng, dựa vào bắt một chút vong linh mà sống. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ thông qua vết nứt không gian đi hướng những thế giới khác, trời sinh tính hung tàn, nhìn thấy con mồi vẻ mặt sợ hãi, liền sẽ hưng phấn dị thường. Trương Hạo nói ra, chiến đấu kế tiếp thế nhưng là một trận ác chiến a. Trần Vũ cùng Vương Long nhẹ gật đầu. Đột nhiên, tụ tập tại trong rừng cây các tu sĩ truyền đến một trận náo động. Chương 11. Các tu sĩ sinh tử tồn vong chi chiến. Trương Hạo nhìn về phía trong rừng cây các tu sĩ, nói ra, tình huống như thế nào? Chẳng lẽ có tu sĩ điên rồi sao? Không biết sẽ đem thực nhân ma hoặc thuộc đưa tới sao? Trần Vũ cùng Vương Long cũng sắc mặt khẩn trương, lần nữa nhìn về phía truyền tống trận phương hướng. Quả nhiên, những cái kia thực nhân ma hoặc tộc tựa hồ chú ý tới rừng cây tình huống bên này, đã có không ít thực nhân ma hoặc hướng về bên này gần lại lũng. Thật sự là càng sợ cái gì liền đến cái gì, xem ra những cái kia thực nhân ma hoặc rất nhanh liền có thể tìm tới nơi này. Chúng ta mau đi trở về, Trần Vũ nói ra. Ba người rất mau trở lại đến căn cứ. Trần Vũ hỏi thăm Phùng Mật Mật tình huống như thế nào. Phùng Mật Mật nói ra, không biết tình huống như thế nào, trên mặt biển xương độc đột nhiên tăng nhanh lan tràn tốc độ, đoán chừng không đến một giờ liền muốn bao phủ nơi này. Trần Vũ nói ra, Ngay tại vừa rồi những truyền tống trận kia thực nhân ma, Hawker, tộc đã chú ý tới động tĩnh của nơi này, ta đoán chừng cũng liền không đến một giờ tìm tới nơi này. Phùng Mật Mật giật mình, đây không phải lập tức sẽ khai chiến. Đám người nói chuyện với nhau ở giữa, một tiếng kêu rên truyền đến. A, chỉ gặp một người tu sĩ bị một cái sử dụng cung tiễn thực nhân ma, Hawker, đánh lén, trong nháy mắt ngã trên mặt đất. Thực nhân ma, Hawker. Thực nhân ma, Hawker, giết tới. Cháy mau. Chạy cái gì? Làm liên xong việc. Các minh đệ. Giết. Tình huống đột phát, Trần Vũ nói ra, tình huống nguy hiểm, vô luận tình huống như thế nào, chỉ cần mình có cơ hội liền phóng đi truyền tống trận, không cần phải để ý đến những người khác. Đương nhiên, nếu là khả năng, chúng ta mấy cái giúp đỡ một chút cũng được. Trần Vũ nói xong, những người còn lại gật đầu đồng ý. Đột nhiên, đại lượng thực nhân ma, Hawker, giết vào tiến đến. Một cái thực nhân ma, Hawker, thẳng hướng Trần Vũ, Trần Vũ một đao chém giết, tiên huyết chảy đầy đất. Một cái khác thực nhân ma, Hawker, móng đuốt to lớn vươn hướng Trần Vũ đầu, nhìn qua móng đuốt sắc bén đến trước mắt, Trần Vũ hậu lui một bước, trong nháy mắt một cước đá ra, nặng nề mà đá vào thực nhân ma, Hawker, ngực, Trần Vũ mượn nhờ phản xung lực lượng, cả người trong nháy mắt rời xa. Ngay tại Trần Vũ tại chiến trường không ngừng tránh né thời điểm, từ trong một cái góc một cái thực nhân ma, Hawker, tay cầm to lớn cốt đồng hung hăng đánh tới hướng Trần Vũ. Trần Vũ hết sức tránh né, vẫn là bị thực nhân ma, Hawker, cốt đồng đập trúng phía sau lưng, may mắn là một kích này không nghiêm trọng lắm. Chiến trường loạn tung tung vèo, tất cả tu đều tại cùng thực nhân ma, Hawker, chém giết. Trần Vũ quan sát bốn phía, cũng không thấy được đồng bạn bóng dáng, xem bộ dáng là bị bọn này thực nhân ma, Hawker, tách ra. Rất nhanh 4-5 con thực nhân ma, Hawker, đã nhìn chằm chằm Trần Vũ, Trần Vũ cắn răng, vung ra một đao, một trận hàn quang thoáng hiện. Những này thực nhân ma, Hawker, sát thực hết sức giàu hạn, tựa hồ kiến thức đến Trần Vũ trong tay xương lạnh đao 10 phần nguy hiểm, muốn bắt giết nhân tộc này không phải rất dễ dàng. Liên bắt đầu không ngừng mà tập kích quấy rối Trần Vũ, thỉnh thoảng công kích Trần Vũ. Trần Vũ 10 phần sốt ruột, không nghĩ tới những này thực nhân ma, Hawker, hết sức giàu hạn, không ngừng mà tiêu hao chính mình, chỉ còn chờ chính mình thể lực hao hết lộ ra sơ hở, bọn chúng mới có thể cho mình một kích chí mạng. Giống mấy cái thực nhân ma, Hawker, trở nên vội vàng sao động, dự định nhất cổ tác khí giết chết trước mắt con mồi này. Hai cái thực nhân ma, Hawker, tấn công chính diện Trần Vũ, Trần Vũ một đao chém lui đối phương, nhưng vẫn là bị một cái thực nhân ma, Hawker, cốt đồng lần nữa đập trúng bả vai. Trần Vũ bị đau, lại là một cái thực nhân ma, Hawker, móng vuốt đánh trúng Trần Vũ, trong nháy mắt xuất hiện mấy đạo vết máu. Không nghĩ tới, những này thực nhân ma, Hawker, khó đối phó như vậy. Mấy cái thực nhân ma, Hawker, người thấy Trần Vũ trên người mùi máu tươi, bắt đầu ngao ngao gọi bậy, tựa hồ là người thấy mỹ vị gì, trở nên càng thêm hưng phấn, gia tăng đối với Trần Vũ công kích cường độ. Lui. Trần Vũ quyết định tạm thời rút đi, thân ảnh di chuyển nhanh chóng, mấy cái thực nhân ma, Hawker, chăm chú đuổi theo. Trần Vũ quan sát chiến trường, rất nhiều tu sĩ thi thể cùng thực nhân ma, Hawker, thi thể khắp nơi đều là, không thể làm không khốc liệt. Chỉ là nơi này thực nhân ma, Hawker, trở nên càng ngày càng nhiều, tình huống rất không lạc quan. Liều mạng. Chịu được một cái thực nhân ma, Hawker, một kích, Trần Vũ điên cuồng vung đao. Phốc phốc vài tiếng, mấy cái thực nhân ma, Hawker, liền bị chém giết. Mà Trần Vũ cũng không chịu nổi, trên thân vết thương chồng chất, phía sau lưng cùng bả vai càng là đau nhức kịch liệt. Không phải những quái vật này chết, chính là chúng ta vong. Liều mạng. Liều mạng. Giết. Những tu sĩ này hô lớn, các tu sĩ quần tình xúc động, đấu trí giặt rào. Những này thực nhân ma, Hawker, rất nhanh bị chèn ép xuống dưới, hiện ra tan tác hình thức. Truyền tống trận thực nhân ma, Hawker, Vương đang nghe một cái thực nhân ma, Hawker, báo cáo sau, trong miệng phát ra một đoạn tiếng vang. Địa ngục tam đầu khuyển nghe được thực nhân ma, Hawker, Vương mệnh lệnh sau, tránh ra xích sát, tốc độ cực nhanh chạy về phía chiến trường. Chương 12. Dù huyết phân chiến mãnh nam. Chiến trường tử thương thảm trọng. Mặc dù chặn lại thực nhân ma, Hawker, tiến công, nhưng là cơ hồ mỗi cái tu sĩ đều hoặc nhiều hoặc ít chịu một chút thương. Chiến đấu khẽ hở, Trần Vũ tìm được Trương Hạo cùng Phùng Mật Mật bọn người. Các ngươi không có việc gì liền tốt. Trần Vũ nhìn thấy mấy người không có nhận thương tổn nghiêm trọng, thở dài một hơi. Trương Hạo nhìn về phía Trần Vũ, "Vũ ca, làm sao bây giờ? Ở chỗ này tiếp tục uống những này thực nhân ma, Hawker, tiếp tục chiến đấu ý nghĩa không lớn, mục đích của chúng ta là thông qua truyền tống trận rời đi nơi này." Trần Vũ nhíu mày, ngay tại suy nghĩ đối sách. "Oeng." Một trận kịch liệt nhánh cây đứt gãy thanh âm truyền đến. Mấy người nhìn lại, là cái kia địa ngục tam đầu khuyển. Địa ngục tam đầu khuyển hình thể cao lớn, trong miệng cắn một người tu sĩ. Tu sĩ kia phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, máu thịt bé bét, vẫn tại thống khổ dây rồi lấy. Giang giác. Phốc phốc. Người này liền bị địa ngục tam đầu khuyển một cái đầu cắn thành hai đoạn, nuốt như trong miệng, kéo kẹt bắt đầu nhai nuốt. Tiên huyết thuận miệng lớn chảy đến mặt đất, nhìn đám người hãi hùng kia bía. Một màn này dọa sợ đám người, cái này tử trạng cũng quá tàn bạo. Trương Hạo nhìn về phía Trần Vũ, khẩn trương nói đến, Vũ ca. Quái vật này thật sự là quá mạnh, ta sợ tất cả mọi người không phải là đối thủ của nó. Trần Vũ cũng bị địa ngục tam đầu khuyển hung tàn khiếp sợ đến, cắn răng nói ra, chúng ta còn có lựa chọn sao? Không phải là bị sau lưng sắp tới xương độc hạ độc chết, chính là bị những quái vật này giết sạch. Liều mạng. Mấy người các ngươi đều cho ta thông minh cơ linh một chút, thời cơ không đối, lấy tự vệ làm đầu. Mấy người gật đầu. Các minh đệ, chúng ta đều là hảo hán, giết sạch những quái vật này. Giết, giết, giết. Trên chiến trường các tu sĩ lớn tiếng la lên. Trần Vũ lúc này mang thiết đấu, cũng là không có biện pháp. Lúc này những tu sĩ này thực lực rõ ràng không đấu lại thực nhân ma, Hawker, nhất là kiến thức đến địa ngục tam đầu khuyển hung tàn, một chút tu sĩ càng là dọa cho bể mật gần chết. Đông đảo tu sĩ một khi không có khí thế, cuối cùng chỉ có thể rơi cái kết quả toàn quân chết hết. Giết! Trần Vũ đại quát một tiếng, đối mặt một cái thực nhân ma, đánh tới, Trần Vũ không quan tâm, hoàn toàn coi nhẹ thực nhân ma, móng đuôi sắc bén, vọt thẳng tới. Phốc phốc! Trần Vũ ngực xuất hiện mấy đạo vết máu, tiên huyết nhuộm đỏ quần áo. Trần Vũ nị dạ đau nhức kịch liệt, trong tay lãnh xương đao nằm ngang chém ra. Phốc phốc! Một viên thực nhân ma, đầu lâu bay về phía bầu trời, mất đi đầu lâu thực nhân ma, nặng nề mà té ngã trên đất. Một màn này bị chung quanh tu sĩ nhìn thấy, trên mặt lộ ra bội phục chi sắc. Ta dựa vào manh năm a, lợi hại, chân chính tu sĩ nên mạnh như vậy. Bọn quái vật, đến trên a. Trần Vũ lại giống, mà lại cố ý đem thanh âm làm cho đặc biệt lớn, mục đích làm như vậy chính là kích phát đông đảo tu sĩ đấu trí, cũng gián tiếp để cao chính mình sinh tồn tỷ lệ. Toàn bộ chiến trường đều chú ý tới Trần Vũ, thấy được cái này đấm máu chém giết mãnh nam tu sĩ. Trần Vũ vung đao mãnh liệt giết, đao quang lấp lóe, trong nháy mắt liền có mấy cái thực nhân ma, ngã trên mặt đất. Địa ngục tam đầu khuyển móng đuốt đem một người tu sĩ dẫm chết trên mặt đất, hai cái đầu còn tại gặm cắn tu sĩ thi thể, bị Trần Vũ thanh âm hấp dẫn. Giống. Địa ngục tam đầu khuyển thẳng hướng Trần Vũ, đã ý thức được Trần Vũ là một cái cường đại con mồi, nhất định phi thường mỹ vị. Giống. Cái kia địa ngục tam đầu khuyển di động nhanh chóng, trực tiếp xông lên, một cái đầu mở ra mở miệng, lộ ra sắc bén muốn ăn, nhắm ngay Trần Vũ đầu nhào tới. Trần Vũ trong tay lãnh xương đao trực tiếp đón đỡ. Ầm vang. Lãnh xương đao cùng địa ngục tam đầu khuyển răng va chạm, kích xô ra một trận hỏa hoa. Trần Vũ bị chấn động đến lui lại vài chục bước mới dừng thân hình, nắm lãnh xương đao cánh tay càng là nhức mỏi. Quái vật này thực lực quả nhiên cường hãn. Trần Vũ sợ hãi thán nói. Địa ngục tam đầu khuyển thân ảnh phi tốc di động, Trần Vũ vội vàng tránh né. Ngay tại Trần Vũ tránh thoát địa ngục tam đầu khuyển đồng thời, một cái đầu chó đột nhiên thay đổi, mở ra miệng lớn lao thẳng tới Trần Vũ đầu. Làm? Còn có thể dạng này? Trần Vũ không nghĩ tới địa ngục tam đầu khuyển ba cái đầu chó dĩ nhiên như thế linh hoạt. Cắn về phía Trần Vũ đầu mắt lộ ra vẻ đắc ý, chỉ cần cắn chặt cái này nhân tộc đầu, tuyệt đối là cửa vào tức nát, chỉ có thể trách trở thành một đạo bữa ăn ngon. Trần Vũ lâm uy không sợ, dùng hết toàn lực chém về phía cái đầu kia. Sắc bén lãnh xương đao mang theo tiếng rít, đón địa ngục tam đầu khuyển miệng lớn răng sắc bén chém tới. Tu sĩ này thật sự là muốn chết, dưới cái nhìn của nó bất quá là con mồi trước khi chết phản công thôi. Ầm vang, lãnh xương đao chạm tại địa ngục tam đầu khuyển trên hàm răng, một cỗ hàn băng trong nháy mắt lan tràn, cái đầu kia trong nháy mắt bị hàn băng bao phủ. Ầm vang, lần nữa chém ra một đao. Cái đầu kia cổ trong nháy mắt đứt gãy, tiên huyết mãnh liệt chảy ra, phun Trần Vũ trên thân khắp nơi đều là, như là đẫm máu tu la bình thường. Phổ thông một tiếng, địa ngục tam đầu khuyển một cái đầu lâu nặng nề mà rơi xuống đất, ánh mắt toát ra ánh mắt bất khả tư nghị, không rõ cái này người nhỏ yếu tộc có thể chém giết chính mình. Giống. Đau đớn kịch liệt khiến cho địa ngục tam đầu khuyển còn lại hai cái đầu lớn tiếng gào thét. Toàn bộ chiến trường đều thấy được một màn này. Giết đến tốt. Vậy quái vật này không gì hơn cái này. Huynh đệ, lợi hại. Vị huynh đệ kia thật sự là chiến thần tại thế. Một chữ, mãnh liệt. Mãnh nam lần nữa, trận chiến đấu này mọi người nhất định sẽ thắng lợi. Tất cả tu sĩ giết đến mạnh hơn. Trần Vũ cầm trong tay lãnh xương đao hất lên, huyết châu bay đi, mũi lao chỉ hướng địa ngục tam đầu khuyển. Lại đến. Chương 13. Lao tới trận chiến cuối cùng. Chỉ còn hai cái đầu địa ngục tam đầu khuyển kêu rên vài tiếng, trừng mắt ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Trần Vũ. Mình vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến, ngày bình thường không biết đã ăn bao nhiêu nhân tộc, hôm nay liền cho mình tạo thành trọng thương, vô luận như thế nào đều muốn triệt để xé nát nhân tộc này. Chỉ là địa ngục tam đầu khuyển cũng không tiếp tục giống như trước đó xem nhẹ Trần Vũ, cũng không có lập tức phát động tiến công. Đột nhiên, địa ngục tam đầu khuyển còn lại hai cái đầu ngẩng đầu gào thét. Giống. Giống. Không tốt. Hắn đây là chào hỏi đồng bạn. Trần Vũ lập tức kịp phản ứng. Quả nhiên, chung quanh mấy cái thực nhân ma, nghe được địa ngục tam đầu khuyển tiếng kêu, hướng về Trần Vũ giết tới đây. Trần Vũ lần nữa thẳng hướng địa ngục tam đầu khuyển, địa ngục tam đầu khuyển nhưng từng bước lui lại, chung quanh thực nhân ma, ngăn trở Trần Vũ truy sát con đường. Đáng giận. Cái này địa ngục tam đầu khuyển thụ thương nghiêm trọng như vậy, cỡ nào cơ hội tốt. Trần Vũ không cam lòng nói ra. Ngay cả như vậy, Trần Vũ một bên chém giết cản đường thực nhân ma, một bên truy sát địa ngục tam đầu khuyển. Chung quanh chiến trường hỗn loạn, cùng chung quanh thực nhân ma, ngăn cản, dẫn đến Trần Vũ cùng địa ngục tam đầu khuyển khoảng cách kéo dài. Địa ngục tam đầu khuyển nhìn thấy Trần Vũ không có đuổi kịp chính mình, cho là mình tạm thời an toàn. Bèn, một cái đường kính gần 1 mét hỏa cầu khổng lồ đánh trúng địa ngục tam đầu khuyển một cái đầu, hỏa diệm bắn ra bốn phía, ra chóc thịt bong, tản ra một trận đốt cháy khét hương vị. Trần Vũ nhìn về phía đối phương, đó là phùng mật mật hỏa cầu thuật. Bèn, bèn, hai bóng người riêng phần mình một quyền nặng nề màn đện ở địa ngục tam đầu khuyển cái kia bị hỏa cầu thuật đánh trúng trên đầu, hai bóng người là Trương Hạo cùng Vương Long. Phình một tiếng, địa ngục tam đầu khuyển cái đầu này như là bạo tạc dưa hấu một nửa, huyết nhục văng tung tóe, tiên huyết phun khắp nơi đều là. Làm được tốt. Nhìn thấy chính mình đồng đội như vậy ra sức, Trần Vũ rất là hưng phấn. Mấy người đi vào Trần Vũ trước mặt, Trần Vũ tán dương, nghĩ không ra các vị như thế có thực lực. Trương Hạo nói ra, cái kia nhất định, ngươi cho rằng chỉ có ngươi mới có thể ra đầu ngọn gió. Sự tình không phải làm như vậy đúng không, Vũ ca? Mấy người cười ha ha một tiếng. Lúc này, một trận cuồng phong đi ra. Chỉ gặp một người nam tử tu sĩ thân thể cấp tốc bành trướng, mấy giây công phu không đến, vậy mà biến lớn đến hơn 10 mét độ cao, gấp 10 lần cự hóa. Đây là tu sĩ này chiến kỹ, có thể đem thân thể của mình biến lớn mấy lần, chiến lực của mình cũng biến thành càng mạnh. Mặc dù thân ảnh to lớn, nhưng là không ảnh hưởng tự mình di động tốc độ. Đông, đông, đông. Mỗi bước một bước, toàn bộ mặt đất đều tựa hồ đang rung động. Mấy bước liền đuổi kịp cái kia chỉ còn lại có một cái đầu địa ngục tam đầu khuyển, một quyền hung hăng đánh tới hướng địa ngục tam đầu khuyển đầu. Giang giác. Địa ngục tam đầu khuyển cái cuối cùng đầu vỡ vụn, thân thể nặng nề mà ngã trên mặt đất. Giờ phút này, thân thể của người kia trong nháy mắt khôi phục lại người bình thường lớn nhỏ. Đám người nhìn thấy đối với tất cả tu sĩ uy hiếp lớn nhất địa ngục tam đầu khuyển bị giết, phát ra reo hò tiếng vang. Còn lại thực nhân ma, Hogger, nhìn thấy ngày thường 10 phần uy mãnh địa ngục tam đầu khuyển bị giết, không khỏi sợ hãi bắt đầu thoát đi. Ha ha, thắng. Bọn này thực nhân ma, Hogger, không gì hơn cái này. Ta còn sống. Có những cao thủ này tại, thì sợ gì? Trần Vũ mấy người nhìn thấy tạm thời đánh lui bọn này thực nhân ma, Hogger, trong lòng thở ra một cái. Trương Hạo nói ra, không nghĩ tới những tu sĩ này ở trong vẫn có một ít cao thủ, hiện tại liền thừa cái kia thực nhân ma, Hogger, tộc thực nhân ma, Hogger, vương. Chỉ cần giải quyết nó, liền có thể từ truyền tống trận rời đi. Phùng Mật Mật cũng đồng ý Trương Hạo quan điểm, nói ra, ta cảm thấy cái kia thực nhân ma, Hogger, vương thực lực cũng liền cùng cái này địa ngục tam đầu khuyển không sai biệt lắm, bằng không những tu sĩ này cuối cùng đều chết ở chỗ này, trận này người mới thí luyện khảo hạch cũng sẽ không có ý nghĩa. Lại nói, ta cảm thấy những tu sĩ này ở trong nhất định còn có cao thủ tại ẩn giấu thực lực chân chính, vì chính là cuối cùng thời khắc mấu chốt sử dụng. Trương Hạo nghe đến mấy câu này, bất mãn nói, những tu sĩ này cao thủ cũng quá ích kỷ đi, nếu là sớm một chút xuất ra thực lực đến, cũng không trở thành chết nhiều người như vậy. Vương Long nói ra, người đều là ích kỷ, đầu tiên muốn bảo đảm chính mình có thể còn sống sót mới được, không cần thiết vì những người xa lạ kia đem chính mình về phần nguy hiểm hoàn cảnh. Trần Vũ gật đầu, nói ra, những này ẩn giấu thực lực tu sĩ cách làm không gì đáng trách, đây là tự mình lựa chọn quyền lợi. Mặt khác, mọi người không nên khinh thường, ta cảm thấy có thể đem địa ngục tam đầu khuyển xem như sùng vật thực nhân ma, Hogger, vương, thực lực tuyệt đối không đơn giản, làm không tốt hay là tử thương thảm trọng. Mấy người cảm thấy Trần Vũ nói rất đúng, cái kia thực nhân ma, Hogger, vương nuôi một cái địa ngục tam đầu khuyển xem như sùng vật, thực lực nhất định rất mạnh. Ngay tại mấy người lúc nói chuyện, mấy đạo thanh âm chuyển đến. Các minh đệ, liên thua trận chiến cuối cùng. Không sai, chỉ cần giết chết thực nhân ma, Hogger, vương, liền có thể rời đi nơi này. Xử lý thực nhân ma, Hogger, vương. Giết. Giết. Đông đảo tu sĩ lao tới trận chiến cuối cùng, xông về truyền tống trận. Chương 14. Vây công thực nhân ma chương 14, vây công thực nhân ma, Hogger, vương. Còn lại các tu sĩ, toàn bộ thẳng hướng truyền tống trận. Lúc này quần tình phân chấn, dù cho thụ thương, cũng cùng người không việc gì một dạng. Bởi vì tất cả tu sĩ đều hiểu, chỉ là người mới nhiệm vụ thí luyện trận chiến cuối cùng chỉ cần giết chết thực nhân ma, Hogger, vương, coi như thông qua người mới nhiệm vụ thí luyện, thậm chí còn có thể được đến hệ thống ban thưởng. Liên bao quát phạm võ cảnh nhất giai tu vi. Đến lúc kia chính mình là chân chính tu sĩ, như là tu sĩ trong tiểu thuyết như thế, phi thiên nhập địa, không gì làm không được. Trương Hạo nói ra, mọi người có phải hay không lạc quan quá mức, truyền tống trận này thực nhân ma, Hogger, vương thật sự có dễ đối phó như vậy sao? Đây chính là đem địa ngục tam đầu khuyển làm sùng vật quái vật. Phùng Mật Mật nhìn về phía Trương Hạo nói ra, ta cảm thấy dạng này rất tốt, chí ít tất cả mọi người sẽ ra sức một trận chiến, đi chiếm được kẻ thắng lợi cuối cùng. Vương Long nói ra, ta cảm thấy chí ít chúng ta mấy cái muốn thông qua người mới nhiệm vụ thí luyện. Mấy người trò chuyện với nhau, liền đi tới truyền tống trận. Toàn bộ truyền tống trận lại đá xanh cấu thành, hiện ra kim tự tháp hình, chỉ là chỗ cao nhất là bằng phẳng, khoảng chừng cao hơn 10 mét. Mặc dù vật liệu là do đá xanh đắp lên mà thành, nhưng là phong cách cổ xưa mà thần bí, nhìn thấy mỗi một cái địa phương đều khắc đầy phức tạp trận văn, hẳn là khởi động truyền tống trận. Không có người phát tín hiệu, tất cả mọi người xông tới. Bị đuổi giết còn lại thực nhân ma, Hogger, ngao ngao gọi bậy, tranh nhau chen lấn chạy hướng truyền tống trận đỉnh chót. Trần Vũ mấy người đi theo tất cả tu sĩ đi tới đỉnh chỗ, gặp được cái kia thực nhân ma, Hogger, vương. Chỉ gặp thực nhân ma, Hogger, vương ngồi tại một cái tất cả đều là do xương cốt đắp lên trên ghế ngồi, cầm trong tay tay của một người cánh tay, đang không ngừng cắn xé, tiên huyết làm ngoài miệng khắp nơi đều là, thậm chí trên mặt đất cũng là một mảnh vết máu. Nhìn thấy một đoàn tu sĩ giết tới nơi này, thực nhân ma, Hogger, vương không sợ hãi chút nào, tiếp tục gặm ăn trong tay huyết đủ, vô sự còn lại tu sĩ tồn tại, tựa hồ hoàn toàn không đem những tu sĩ này coi là chuyện to tát. Trương Hạo nói ra, Vũ ca, cái này thực nhân ma, Hogger, vương vẫn rất có thể giả bộ a. Trần Vũ nhìn về phía Trương Hạo nói ra, nếu không ngươi xuống phòng, đi dò xét một chút cái này thực nhân ma, Hogger, vương thực lực. Nghe được Trần Vũ nói như vậy, đầu của mình lắc cùng trống lúc lắc giống như. Làm. Lao tử ngày bình thường không nhìn được nhất các ngươi những này trang. Một cái nam tử mập mạp tay cầm một thanh cương đao, thân ảnh phi tốc thẳng hướng thực nhân ma, Hogger, vương, tới gần thực nhân ma, Hogger, vương xa mấy bước thời điểm, thả người nhảy lên, chém ra một đao. Chết đi. Quái vật. Nam tử mập mạp hét lớn một tiếng, khí thế mười phần. Chỉ gặp ngay tại cương đao sắp chạm tại thực nhân ma, Hogger, vương đỉnh đầu lúc, thực nhân ma, Hogger, vương một cái móng vuốt lấy cực nhanh tốc độ bắt lấy xuống đao, cương đao lại không có thể tiến thêm một bước, dù là nam tử mập mạp vô luận như thế nào dùng sức, cũng là không thể làm gì. Thực nhân ma, Hogger, vương lộ ra thần sắc khinh miệt, ném đi trong tay cánh tay vết đủ, đứng thẳng lên, 3 mét thân cao, cùng thân thể cường hãn, đặc biệt có lực trấn nhiếp. Lúc này, cả kinh nam tử mập mạp mồ hôi lạnh chảy ròng, hối hận chính mình khai hỏa đao thứ nhất. Phốc phốc. Thực nhân ma, Hogger, vương một cái khắc móng đuốt đâm xuyên qua nam tử mập mạp ngực, một cái cự đại lỗ máu xuất hiện, tiên huyết phun ra ngoài, nam tử mập mạp không có phát ra từng tiếng vang, liền ngã trên mặt đất. Một màn này chấn kinh tất cả mọi người, không nghĩ tới vừa đối mặt, nam tử mập mạp này liền chết thảm tại thực nhân ma, họ gờ, vương dưới bớt. Cái này thực nhân ma, họ gờ, vương so tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Giống. Thực nhân ma, họ gờ, vương giết đến cao hứng, phát ra một tiếng chu lên. Quái vật này không gì sánh được hung tàn, mọi người cùng nhau xông lên. Đối với, cùng tiến lên. Ta cũng không tin nhiều tu sĩ như vậy còn không đánh chết nó. Trần Vũ tay cầm lãnh xương đao cũng gia nhập chiến cuộc. Trong lúc nhất thời, tiếng la giết rung trời. Thực nhân ma, họ gờ, vương lực lớn không gì sánh được, một móng vuốt đem một người tu sĩ bay. Rất nhanh, lại có hai cái tu sĩ công tới, vũ khí trong tay nặng nề mà chém vào thực nhân ma, họ gờ, vương trên lưng, xuất hiện mấy đạo vết máu. Nhưng là những thương thế này cũng không chí mạng, càng là kích phát thực nhân ma, họ gờ, vương hung tính. Trong lúc nhất thời, không ngừng có một ít tu sĩ xuất hiện tử thương. Chương 15. Huyết nguồn truyền tống trận, thắng lợi, rời đi. Chiến đấu vẫn như cũ lại tiếp tục, mà lại trở nên càng thêm nguy hiểm. Đám người thấy được thực nhân ma, họ gờ, vương lực lượng kinh khủng, bắt đầu chiến đấu đối phương, tu sĩ phương này người đông thế mạnh, chỉ cần không ngừng mà tiêu hao cái này thực nhân ma, họ gờ, vương, dù cho quái vật này thực lực cường hãn, cũng không làm gì được nhiều tu sĩ như vậy. Thậm chí không ít tu sĩ bắt đầu trào phúng cùng khiêu khích. Đến a, ngươi không phải rất đột nhiên a? Mãnh liệt cái gì, không phải liền là khí lực lớn một chút sao, một kẻ ngốc đại cá mà thôi. Ưa thích đơn đấu đúng không? Đi, ngươi một cái đơn đấu chúng ta một đám tu sĩ. Ha ha. Ha ha. Tránh ra. Để cho ta cũng cho quái vật này đến hai đao. Còn có ta. Lúc này, đám người vây công thực nhân ma, họ gờ, vương, trên thân đã vết thương chồng chất, thực nhân ma, họ gờ, vương bắt đầu không ngừng kêu rên. Mấy đạo xích sắt xuất hiện, cuốn quanh thực nhân ma, họ gờ, vương vài vòng, thậm chí trên xích sắt thiêu đốt khí, cụ, hỏa diễm, càng là phong bế thực nhân ma, họ gờ, vương hành động lực, ngọn lửa nóng bỏng đốt thực nhân ma, họ gờ, vương không ngừng kêu rên. Đây là ta chiến kỹ hỏa diễm thiết liên mọi người cứ việc bên trên. Làm chết quái vật này. Một người nam tử hô, lúc này trong tay xích sắt còn tại gắt gao trói buộc thực nhân ma, họ gờ, vương. Nhìn thấy thực nhân ma, họ gờ, vương bị nốt, còn lại tu sĩ không đang do dự, các loại sát chiêu toàn bộ chào hỏi thực nhân ma, họ gờ, vương. Mọi người rời đi một chút, nhìn ta chiến kỹ cực hạn sắc quang. Một cái tóc dài nữ tử trẻ tuổi đứng ở đằng xa thanh hát một tiếng. Theo nữ tử sát chiêu xuất hiện, mấy đạo xích hồng tia sáng trực tiếp trúng mục tiêu thực nhân ma, họ gờ, vương thân thể to lớn. Vâng. Vài tiếng tiếng vang, cực kỳ cường hãn lực phá hoại trực tiếp xé nát thực nhân ma, họ gờ, vương lẳng ra, mấy cái huyết động xuất hiện, đồng thời lực trùng kích to lớn đem thực nhân ma, họ gờ, vương va chạm lui lại mấy bước. Đại lượng tiên huyết phun ra ngoài vẩy hướng lên bầu trời, một miếng đất lớn mặt bị thực nhân ma, họ gờ, vương tiên huyết thấm ướt. Trần Vũ sợ hãi thán nói, một chiêu này thật là lợi hại. Trương Hạo cũng nói, không nghĩ tới chúng ta bọn tu sĩ này ở trong lại có cao thủ như thế, cái này nếu là đánh chúng tu sĩ thân thể, còn không phải một chiêu dây. Phùng Mật Mật nói ra, quả nhiên, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Đoán chừng cái này thực nhân ma, họ gờ, vương sắp không được đi. Không chỉ có Trần Vũ mấy người có loại suy nghĩ này, còn lại tu sĩ cũng là ý tưởng giống nhau. Thực nhân ma, họ gờ, vương liên tục không ngừng mà gặp trọng kích, thân thể bắt đầu lung lay sắp đổ. Giống. Ngay tại tất cả tu sĩ phát động một kích chí mạng thời khắc, thực nhân ma, họ gờ, vương phát ra nổ vàng, thanh triệt bầu trời. Giang giác giang giác. Thực nhân ma, họ gờ, vương thân thể chuyển ra bạo hưởng, làn da bắt đầu vỡ tan, thân thể trở nên càng thêm to lớn. Tứ chi trở nên càng thêm trắng kiện, cường hãn thể trạng tràn đầy lực lượng. Thực nhân ma, họ gờ, vương trên cái đầu to lớn mọc ra hai cây dài nhỏ cự giác, khiến cho thực nhân ma, họ gờ, vương tướng mạo càng quỷ dị hơn, móng đuốt sắc bén càng thêm to lớn, cho người ta một loại ma vương tại thế cảm giác, trầm trọng hơn các tu sĩ sợ hãi trong lòng. Tình huống gì? Đây là thực nhân ma, họ gờ, vương biến thân sao? Trương Hạo Hoàng sợ nói. Mọi người coi chừng. Cái này chỉ sợ là thực nhân ma, họ gờ, vương chân chính sát chiêu. Trần Vũ nhắc nhở. Giống. Thực nhân ma, họ gờ, vương quát lên một tiếng lớn, cuốn ở trên người thiêu đốt hỏa diễm xích sắt trực tiếp phá toái, mảnh vỡ bay khắp nơi đều là. Hai cái móng đuốt to lớn bắt lấy cái kia phóng thích xích sắt nam từ đầu, dùng sức bóp. Đụng. Nam tử kia đầu trực tiếp bạo tạc, đỏ bạch tung tóe thực nhân ma, họ gờ, vương một thân. Giống. Thực nhân ma, họ gờ, vương lần nữa gào thét, thẳng hướng còn lại tu sĩ. Mấy cái tu sĩ chưa kịp thoát đi, liền chết tại thực nhân ma, họ gờ, vương dễ như trở bàn tay trong công kích. Thực nhân ma, họ gờ, vương mỗi huy động một lần móng đuốt to lớn, liền có tu sĩ tiếng kêu rên không ngừng mà truyền ra. Xoẹt. Thực nhân ma, họ gờ, vương đem một người tu sĩ thân thể xé nát, tại cầm trong tay mảnh vỡ đánh tới hướng đám người. Dù cho chỉ là mảnh vỡ cũng đem còn lại tu sĩ đánh cho liên tiếp lui về phía sau, trên thân càng là vết thương chồng chất. Trần Vũ nhìn về phía mình đồng bạn tạm thời còn sống, thở dài một hơi. Thực nhân ma, họ gờ, vương nhìn thấy những tu sĩ này không chịu nổi một kích, bắt đầu hưng phấn gào thét. Càn rỡ. Một thanh niên đứng dậy, thân ảnh đơn bạc, thật là tràn đầy khí chất. Hàn băng đâm. Thanh niên sử dụng chiến kỹ, đại lượng hơi nước không ngừng mà ở trên không hội tụ, tiếp lấy ngưng tụ thành băng, trong mấy giây một cái cự đại 5-6 mét băng truy thành hình, thấy đám người giật mình. Đi. Thanh niên khẽ quát một tiếng, to lớn băng truy gào thét mà qua, trực tiếp trúng mục tiêu thực nhân ma, họ gờ, vương bả bay, trong nháy mắt đâm xuyên, tiên huyết như trụ, to lớn lực va đập khiến cho thực nhân ma, họ gờ, vương liên tiếp lùi về phía sau. Thực nhân ma, họ gờ, vương điên cuồng vũ động hai cái móng vuốt, mấy lần liền đem hàn băng đâm tới nát. Sau đó hướng về nam tử trẻ tuổi đánh tới, chính là người trẻ tuổi này tộc sử dụng hàn băng đâm tới thương chính mình, nhất định phải xé nát hắn. Lúc này, Phùng Mật Mật sát chiêu cũng đã thành hình. Phùng Mật Mật hai tay nâng không, một cái đường kính gần 3 mét hỏa cầu hình thành, hỏa diễm quay cuồng, phi tốc thẳng hướng thực nhân ma, họ ơ, vương. Trương Hạo giật mình hô, ô thảo. Nghĩ không ra Phùng Mật Mật giấu sâu như vậy. Liền ngay cả Trần Vũ, Vương Long cũng giật mình nữ nhân này thực lực. Chỉ bằng một chiêu này Phùng Mật Mật thực lực tuyệt đối không yếu hơn cái kia sử dụng hàn băng đâm nam tử tuổi trẻ. Vâng. Hỏa cầu thật lớn đánh trúng thực nhân ma, họ ơ, vương, ngập trời hỏa diễm thiêu đốt, thực nhân ma, họ ơ, vương bị đau phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nhận trọng thương bả vai thậm chí lộ ra sâm sâm mạch cốt. Còn lại tu sĩ nhìn thấy cao thủ xuất thủ, không khỏi reo hò, cảm thán được cứu rồi. Hỏa diễm tiêu tán, thực nhân ma, họ ơ, vương nhận lấy chúng sáng tạo, huyết nhục đốt cháy khét một mảng lớn, tiên huyết chảy khắp nơi đều là. Thực nhân ma, họ ơ, vương hung tàn ánh mắt nhìn chằm chằm Phùng Mật Mật, tỉnh táo đáng sợ, không có một tia cảm xúc ở bên trong. Không tốt. Trần Vũ cảm thụ được thực nhân ma, họ ơ, vương sát ý liền muốn xuất thủ. Thực nhân ma, họ ơ, vương thân ảnh thẳng tắp thẳng hướng Phùng Mật Mật, Phùng Mật Mật vừa mới tiêu hao lực lượng, phản ứng chậm một tia. Ngay tại thực nhân ma, họ ơ, vương đến Phùng Mật Mật trước mặt, trong nháy mắt kế tiếp liền đem Phùng Mật Mật xé nát thời điểm. Trần Vũ lãnh xương đao cũng chẳng tại thực nhân ma, họ ơ, vương trên thân, một cỗ hàn băng trực tiếp đem thực nhân ma, họ ơ, vương thân thể đông cứng. Lúc này, thực nhân ma, họ ơ, vương móng đuốt cách Phùng Mật Mật đầu chỉ có vài cm. Đi mau. Trần Vũ hướng về phía Phùng Mật Mật hô. Phùng Mật Mật cấp tốc rời đi. Trần Vũ lần nữa chém ra một đao. Giang giác. Bí mật mang theo hàn băng tay cụt bay về phía bầu trời, chính là thực nhân ma, họ ơ, vương thụ thương cánh tay. Lần nữa một đao. Trần Vũ lãnh xương đao đâm trúng thực nhân ma, họ ơ, vương hàn băng bao phủ phần bụng, ngay tại thực nhân ma, họ ơ, vương phá vỡ hàn băng trong nháy mắt. Vương Long, Trương Hạo, Trần Vũ hô, tới. Dã man kim thần, làm dạn núi quyền. Hai đạo nhân ảnh vùng ra song quyền nặng nề mà đánh trúng thực nhân ma, họ ơ, vương phần bụng. Thực nhân ma, họ ơ, vương hậu lui mười mấy bộ, chỉ kém mấy bước, liền có thể từ truyền tống trận rơi xuống. Vẫn chưa được sao? Trần Vũ nói ra. Lại có mấy cái thân ảnh giết tới, mấy đạo công kích đánh vào thực nhân ma, họ ơ, vương bên trên. Thực nhân ma, họ ơ, vương phi ra truyền tống trận, nặng nề mà ngã xuống mặt đất, không biết sinh tử. Ken. Chúc mừng tất cả tu sĩ thông qua người mới nhiệm vụ thí luyện, truyền tống trận khởi động. Đám người reo hò. Truyền tống trận lấp lóe quang mang, còn lại các tu sĩ tại một trận quang mang bao phủ bên trong rời đi. Chương 16. Phàm võ chủ thành 91 khu ngày đầu tiên. Đám người trải qua truyền tống trận đi tới một cái đại điện, tất cả tu sĩ tụ tập cùng một chỗ quan sát nơi này. Đại điện sửa sang xa hoa, khoảng chừng mấy trăm mét vuông, khí thế phi phàm. Trương Hạo nhìn về phía Trần Vũ, nói ra, nơi này là nơi nào? Chúng ta là không phải đi tới Phạm Võ chủ thành. Trần Vũ nói ra, hẳn là, có lẽ là trực tiếp đem chúng ta chuyển tống đến chỗ này đại điện. Ngay tại mọi người nói chuyện với nhau thời điểm, một thanh âm vang lên. Ken, ban thưởng đã cấp cho đến hệ thống ba lô, xin mời ký chủ xem xét. Trần Vũ xem xét hệ thống ba lô, dưới góc trái rõ ràng viết, linh tệ 1000. Tiếp lấy thân thể của mình quang mang lóe lên, một nguồn lực lượng lan tràn toàn thân, rốt cục tu vi lớn đến Phạm Võ cảnh nhất giai. Chính mình rốt cục thực sự trở thành một cái Phạm Võ cảnh tu sĩ. Trần Vũ hưng phấn mà hô. Ha ha, ta cũng là, ta cảm giác mình lực lượng đột phá không ít. Trương Hạo nói ra. Phùng Mật Mật cũng đi tới, ta cảm giác hiện tại hỏa cầu thuật uy lực càng lớn. Vương Long nói ra, xem ra mọi người thu hàng đều rất lớn. Toàn bộ đại sảnh các tu sĩ ồn ào trao đổi. Lúc này, đại điện đại môn mở ra, một cái quần áo hoa lệ nam tử tại đông đảo binh sĩ người sử dụng bên dưới đi đến. Nam tử khí vũ hiên ngang, ngồi tại đại điện trên ghế nhìn về phía đám người. Ta phạm là võ chủ thành 91 khu thành chủ, phụ trách 91 khu quản lý. Chúc mừng mọi người thông qua hệ thống nhiệm vụ khảo hạch. Các ngươi hệ thống ba lô động phủ lệnh bài đã cùng chính các ngươi khóa lại. Sử dụng ý thức của các ngươi liền có thể tiến vào động phủ kia, đó là một cái đầy đủ rộng rãi không gian. Các ngươi ở trong động phủ nghỉ ngơi, sau đó từ hệ thống nơi đó tiếp nhận nhiệm vụ. Mặt khác, chúng ta phạm võ chủ thành hết thảy 99 cái khu, phân biệt do 99 vị thành chủ quản lý, nơi này tất cả tu sĩ đều là phạm võ cảnh tu vi, về sau có vấn đề gì mọi người có thể thông qua hệ thống nói chuyện phiếm liên hệ. Thành chủ dừng một chút, tiếp tục nói mặt khác, chúng ta ngoài định mức tài trợ các ngươi mỗi một người tu sĩ một người 1000 linh tệ. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người hết sức cao hứng. Đa tạ thành chủ, đa tạ thành chủ. Mọi người nhao nhao ngỏ ý cảm ơn, đối với thành chủ hảo cảm tăng lên không ít. Trương Hạo đối với Trần Vũ thấp giọng nói ra, thành chủ này vẫn rất sẽ thu mua lòng người a. Trần Vũ trả lời, chớ nói lung tung, coi chừng vị thành chủ này về sau cho ngươi mặc giày nhỏ. Trương Hạo lập tức im lặng không nói chuyện. Mọi người ở đại sảnh nghỉ ngơi một lát. Thành chủ ra hiệu mọi người im lặng, nói đến, sau đó, mọi người trả lời riêng phần mình động phủ đi. Hệ thống nhiệm vụ hẳn là rất nhanh liền tới. Bất quá không cần lo lắng. Hệ thống sẽ không an bài quá hà khắc nhiệm vụ, dù sao mọi người tu vi còn rất thấp. Chỉ cần mọi người cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, ta tin tưởng chúng ta nhân tộc nhất định sẽ phục hưng. Vì nhân tộc, vì nhân tộc, vì nhân tộc, vì nhân tộc. Rất nhanh, mọi người riêng phần mình trở lại động phủ của mình. Trần Vũ thân ảnh bị truyền tống đến một cái khác trong đại điện, một dạng rộng rãi sáng tỏ, mà lại diện tích vậy mà đạt đến kinh người 1000 bình. Nếu là tại thế giới hiện thực, Trần Vũ vô luận như thế nào cũng là mua không nổi. Sửa sang xa hoa, đồ dùng trong nhà đầy đủ, giữa đại điện là một cái đất trống, trên mặt đất viết một cái cự đại võ chữ. Thật sự là một cái tu luyện cùng nghỉ ngơi nơi tốt. Trần Vũ cảm thán nói. Ken.
Trương Hạo hướng ngài gửi đi hảo hữu thỉnh cầu.
Ken.
Phùng Mật Mật hướng ngài gửi đi hảo hữu thỉnh cầu.
Ken.
Vương Long hướng ngài gửi đi hảo hữu thỉnh cầu.
Trần Vũ xem xét hệ thống, đem mấy người gia nhập hảo hữu.
Trương Hạo, Vũ ca, ta cái này động phủ thật sự là quá tuyệt vời.
Phùng Mật Mật, ta tha thiết ước mơ tình phòng.
Trương Hạo, cường điệu đến vậy ư?
Phùng Mật Mật, thử.
Cho ta 100 triệu đều không đổi.
Vương Long, ta phát hiện làm một người tu sĩ rất tốt.
Trần Vũ, gian phòng của ta cũng không tệ.
Đằng sau hàn huyên một hồi, mọi người bận bịu riêng phần mình sự tình đi.
Trần Vũ lại tra xét hệ thống thương thành, bên trong tất cả đều là còn lại các tu sĩ treo bán vật phẩm, rực rỡ muôn màu, đem Trần Vũ thêu hoa mắt.
Bất đắc dĩ Trần Vũ linh lực không đủ, chỉ mua mười mấy bình thuốc chữa thương cùng một bản công pháp thất bội tật phong trạng cũng chỉ còn lại có mấy trăm linh tệ. Trần Vũ cảm thán hay là chính mình quá nghèo.
Trần Vũ mặc dù linh tệ không có, hay là mở ra hệ thống thương thành, nhìn xem có hay không chính mình coi trọng thần khí.
Cứ như vậy thời gian một ngày đi qua.
Chương 17. Tiêu diệt hắc phong động. Trần Vũ ở trong đại điện tu luyện thất bội tật phong trạng chỉ có thể cao nhất trở lại gia tăng gấp 2 chiến lực, mà lại là lực lượng cùng tốc độ gấp 2 gia tăng, thật sự là cứng hãn.
Trần Vũ thu đao, nói ra, có công pháp này, chấp hành nhiệm vụ cũng coi là tăng lên một chút bảo hộ.
Lúc này một thanh âm vang lên.
Ken.
Hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, xin mời ký chủ hoàn thành tiêu diệt hắc phong động nhiệm vụ.
Tiêu diệt hắc phong động nhiệm vụ, Bắc Tề thành trung quanh gần nhất có một đám đạo tặc ẩn hiện, không có ai biết bọn hắn đến từ địa phương nào. Nhóm này đạo tặc tự xưng hắc phong động tổ chức, cướp bóc đốt giết, việc ác bất tận. Gần nhất, trong thành có không ít người miệng mất tích, tục truyền là bị hắc phong động người bắt đi, đến nay tung tích không rõ.
Ký chủ cần tiến về Bắc Tề thành tiêu diệt hắc phong động tổ chức.
Nhiệm vụ ban thưởng: 1, linh tệ 2000.
2, thụ linh đan 3 viên.
3, truy phong bộ công pháp.
Nhiệm vụ trừng phạt: 0.
Trần Vũ tiếp nhận nhiệm vụ, một đạo quang mang lấp lóe, thân ảnh từ trong đại điện biến mất.
Trần Vũ truyền tống đến giã ngoại trên một con đường, đi nửa ngày, đói khát khó nhịn, đi vào một nhà tiệm cơm.
Lão bản, đến một bầu rượu, lại cả hai cái đồ ăn.
Trần Vũ làm đến trên một cái bàn.
Không bao lâu, lão bản nâng cốc cùng đồ ăn đã bưng lên, khách nhân, rượu của ngươi cùng đồ ăn tới.
Trần Vũ hỏi, lão bản, xin hỏi Bắc Tề Thành đi như thế nào?
Lão bản nói ra, đi thêm 3 dặm chính là Bắc Tề Thành.
Bất quá gần nhất thế nhưng là không yên ổn, khách nhân có thể nhất định phải coi chừng a.
Làm sao cái không yên ổn?
Trần Vũ hỏi.
Lão bản nhìn một chút xung quanh, thấp giọng nói ra, còn không phải hắc phong động người nguyên áo, đám này đạo tặc việc gác bất tận.
Nghe nói gần nhất có rất nhiều người mất tích, chính là bị hắc phong động người bắt đi.
Khách nhân, một mình ngài đi đường, thật sự là quá nguy hiểm.
Hắc phong này động tại Bắc Tề Thành huyên náo hung ác như thế, Bắc Tề Thành thành chủ liền mặc kệ sao?
Đương nhiên quản, thế nhưng là cũng phải quản được a, không chỉ có từ phụ cận tông môn triệu tập một chút tu sĩ cường đại đi vây quét bọn hắn, thậm chí còn ban bố lệnh treo giải thưởng.
Người đoán kết quả đâu? Không chỉ có những tu sĩ này bị đánh thảm bại, thậm chí ngay cả hắc phong động hang ổ ở đâu đều không có tìm tới.
Gần nhất huyên náo lòng người bàng hoàng.
Nghe nói Bắc Tề Thành lại tìm mấy cái tu sĩ tiến đến vây quét hắc phong động, cũng không biết kết quả như thế nào.
Thì ra là như vậy, lão bản ngài đi làm việc đi.
Khách nhân, ngài chậm ăn.
Trần Vũ vừa uống rượu, một bên tự hỏi như thế nào đối phó hắc phong động.
Đột nhiên, 10 cái người áo đen cười khoái mã lái về phía tiệm cơm, bụi đất tung bay.
Trần Vũ nhíu mày, vội vàng dùng tay ngăn trở cho bụi, nói ra, làm.
Hiện tại người tố chất thật kém.
Nhóm người kia đi vào tiệm cơm, một người cầm đầu hô lớn, lão bản, rượu ngon thức ăn ngon bên trên.
Ở quán cơm ăn cơm người nhìn thấy nhóm người này, liền cùng chuột thấy mèo mở dạng, từ cửa ra vào chạy hùng hục, tựa hồ chạy chậm liền sẽ gặp được nguy hiểm mở dạng.
Một người cầm đầu cười ha ha, đám cháu trai này vẫn rất thức thời.
Lão bản nhìn thấy nhóm người này đằng sau cũng là sắc mặt đại biến, vội vàng nói, các vị hảo hán, ta nhất định sẽ là các vị chuẩn bị tốt thịt rượu, còn xin hắc phong động hảo hán bọn họ bỏ qua cho tiểu nhân.
Một đại hán nói ra, bớt nói nhảm.
Nhanh lên đi, bọn lao tử đói đã nửa ngày.
Lão bản vội vàng rời đi.
Trần Vũ tiếp tục uống rượu dùng nữa, nhìn xem nhóm người này, xem ra muốn tìm hắc phong động chính là người này.
Thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa.
Một tên thủ hạ nói ra, lão đại, phó động chủ yêu cầu chúng ta hôm nay tại bắt 10 người trở về.
Thế nhưng là gần nhất trên con đường này kể từ khi biết chúng ta hắc phong động ở chỗ này sau, cũng không dám từ nơi này qua.
Một người cầm đầu nói ra, đúng vậy a, thật sự là đau đầu.
Xem ra, hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn tiến Bắc Tề Thành làm một phiếu.
Chúng ta làm như vậy.
Vừa muốn tiếp tục nói chuyện, nhìn thấy Trần Vũ vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó một mình uống rượu, liền hướng một tên thủ hạ đưa mắt liếc ra ý qua một cái.
Thủ hạ kia một mình đi đến Trần Vũ cái bàn ngồi đối diện xuống tới, "Tiểu tử, ngươi không nhìn thấy những người khác đều chạy sao?"
Trần Vũ uống một ngụm rượu, nhàn nhạt nói ra, "Bọn hắn đi bọn hắn có quan hệ gì với ta?"
Thủ hạ kia nói ra, "Biết chúng ta là người nào sao? Không phải liền là hắc phong động người sao?"
Thủ hạ kia mặt lộ hung tướng, hung hắn nói, "Biết chúng ta hắc phong động người lại cái này, ngươi còn không mau cút đi."
Trần Vũ bất vi sở động, "Các ngươi hắc phong động ở chỗ này, cùng ta có quan hệ gì?"
Thủ hạ kia nhìn thấy Trần Vũ không chút nào đem hắc phong động để vào mắt, đại nộ nói ra, "Tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng a."
Trần Vũ nhìn về phía người kia, nói ra, "Bình thường đi."
Thủ hạ kia khi đem Trần Vũ bầu rượu cùng đồ ăn trực tiếp bay, làm trên mặt đất khắp nơi đều là.
Trần Vũ nhìn xem thủ hạ kia nói ra, "Ngươi có biết hay không lão tử Nhã Hưng đều bị ngươi làm mất."
Thủ hạ kia lạnh giọng nói ra, "Vậy thì thế nào?"
Phốc phốc.
Trần Vũ đôi đũa trong tay thẳng tắp cắm vào cổ họng của đối phương bên trong, tiên huyết phun ra ngoài.
Thủ hạ kia che cổ họng của mình, lắc lư mấy lần thân thể, liền ngã trên mặt đất.
Còn lại hắc phong động người lập tức vây quanh Trần Vũ.
Chương 18. Quán rượu nhỏ phong ba. Hắc Phong Động một người cầm đầu nhìn chằm chằm Trần Vũ, hung tợn nói ra, "Tiểu tử, ta không cần biết ngươi là người nào, dám giết chúng ta Hắc Phong Động người, ngươi hôm nay chết chắc." Trần Vũ chiến lược đứng lên, tay cầm lãnh xương đao, nhìn khắp bốn phía. Bọn này Hắc Phong Động người không ít gây sóng gió, nhìn những người đi đường này phản ứng, khẳng định là cực kỳ hung thần ác sát một nhóm người, giết bọn họ cũng coi là thay trời hành đạo. Một người cầm đầu hét lớn một tiếng, "Tất cả đều lên cho ta." Một người áo đen nhắm ngay Trần Vũ đầu chính là một đao, đao phong gào thét. Trần Vũ phản ứng cực nhanh, tay trái trực tiếp nắm đối phương xuống đao, trực tiếp một cước trúng mục tiêu người kia ngực. Răng rắc. Người áo đen xương sườn gãy mất mấy cây, một tiếng kêu rên, thân thể bay rất ra ngoài, nặng nghề màn đện ở một trường trên mặt bàn, cái bàn trực tiếp biến vỡ nát. Tiểu tử này có chút khó giải quyết, cho ta hung hăng đánh. Một người cầm đầu lần nữa lên tiếng. Còn lại người áo đen toàn bộ cùng nhau tiến lên, những người này chỉ là võ giả bình thường, làm sao có thể cùng phạm võ cảnh nhất giai tu vi Trần Vũ so sánh. Trần Vũ vung vẩy lãnh xương đao, hàn quang trong khi lấp lóe, mấy cái người áo đen liền ngã tại trong vũng máu. Những người còn lại thấy thế, nơi nào còn dám cùng Trần Vũ chém giết, dọa đến tứ tán đảo mệnh. Gấp 7 tật phong chém. Trần Vũ trong nháy mắt lực lượng cùng tốc độ gia tăng gấp đôi, mỗi ra một đao, liền có một người áo đen ngã xuống. Trần Vũ cơ đao, phía trên vết máu bay thẳng đi, lúc này mới đem lãnh xương đao thu hồi vào đao. Trần Vũ lần hai làm đến trên một cái bàn, mở miệng nói ra, "Lão bản, ở trên một chút thịt rượu." Lão bản mới vội vội vàng vàng đi ra, vội vàng nói, "Tráng sĩ mau chóng rời đi đi, ngươi giết Hắc Phong Động người, bọn hắn nhất định sẽ không từ bỏ tôi. Bọn hắn trả thù lập tức tới ngay, hảo hán đi nhanh lên đi, chúng ta cũng không dám lại nơi này ở lại." Trần Vũ hào bất quan tâm nói, "Không có việc gì, chờ ta ăn uống no đủ liền đi, tiền sẽ không thiếu ngươi." Lão bản gặp Trần Vũ không có chút nào đi ý tứ, liền tiếp tục cho Trần Vũ lên một chút thịt rượu. Lão bản phu nhân thật là rốt cuộc không nhịn nổi, vội vàng đi ra nói ra, "Tráng sĩ lợi hại, chúng ta đều bội phục. Mặc dù Tráng sĩ giết chết cái này 10 cái Hắc Phong Động người, nhưng là bọn hắn còn có hàng trăm hàng ngàn người, chẳng lẽ một mình ngươi giết đến xong sao?" Trần Vũ vừa uống rượu, vừa nói, "Có bao nhiêu, giết bao nhiêu." Lão bản phu nhân thấy thế cũng không tại khách khí, la lớn, "Ngươi vì nhất thời ra vẻ ta đây, liền đem người nơi này hại thảm. Ngươi ăn uống no đủ phủi mông một cái rời đi, vậy chúng ta những người bình thường này làm sao bây giờ? Đến lúc đó những Hắc Phong kia động người tới nơi này khẳng định sẽ giết sạch chúng ta." Lúc này lão bản chạy đến giữ chặt phu nhân của mình, lớn tiếng nói, "Ngươi bà nương này thật sự là không biết tốt xấu. Vị tráng sĩ này là vì chúng ta mới cùng những Hắc Phong kia động người chém giết, ngươi có thể nào lấy bán trả ơn?" Lão bản phu nhân nhìn thấy trượng phu của mình là ngoại nhân nói, thanh âm cũng biến thành giống lên, "Cho chúng ta tốt. Đến lúc đó những Hắc Phong kia động người ngược sát chúng ta người bình thường mệnh hắn căn bản không quan tâm, đây chính là vì chúng ta tốt." Lão bản đối với Trần Vũ xin lỗi, nói đến, "Tráng sĩ chê cười, ta bà nương này đầu khe hở mở mang hiểu biết, ngài chớ cùng hắn chấp nhận." Trần Vũ bị hai người làm cho đầu to, chủ yếu là ảnh hưởng tới uống rượu hứng thú. "Ta biết các ngươi khó xử, đem cái này quán rượu bán cho ta đi. Các ngươi rời đi nơi này đi Bắc Tề thành mưu sinh đi." Trần Vũ từ hệ thống trong hành trang bắt lấy một nắm lớn linh tệ ném ở trên mặt bàn, "Có đủ hay không?" Lão bản cùng hắn phu nhân nhìn mắt đều hoa, đây là trong truyền thuyết các tu sĩ dùng để giao dịch tiền tệ, có giá trị không nhỏ. "Đủ, đương nhiên đủ. Ngài thật sự là quá khách khí, ta đại biểu ta bản đương hướng ngài xin lỗi." "Đúng vậy à, ta vừa rồi chỉ là nhất thời nói nhảm, chúng ta bây giờ liền đi, tuyệt không quấy rầy tráng sĩ nha hứng." Trần Vũ phất phất tay, hai người kia rời đi. Trần Vũ uống rượu một ngụm rượu, đừng nói, thế giới này mùi rượu đạo chân là không tệ, cùng trên địa cầu những cái kia cồn đổi nước sôi để ngồi căn bản không cách nào so sánh được. Nếu là cầm tới trên địa cầu đi bán, tuyệt đối kiếm lời lớn. "Ai, nhìn hỏi bọn hắn rượu là từ đâu tiến hàng, nếu có thể làm đến phối phương vậy liền quá tốt rồi. Tính toán, làm chính sự quan trọng, về sau có rất nhiều cơ hội." Ngay tại Trần Vũ vừa uống rượu một bên suy nghĩ lung tung thời điểm, Hắc Phong Động người tìm được nơi này. Chương 19. Bi kịch triệu phó động chủ. Một người cầm đầu mang trên mặt phẫn nộ, đang đằng sát khí dẫn đầu một đám thủ hạ thẳng hướng cái kia quán rượu nhỏ. Chính mình lời nhắn nhủ sự tình đám này phế vật không chỉ có không có hoàn thành, còn bị một tên mao đầu tiểu tử tiêu diệt, thật sự là ném hắn phó động chủ mặt. Từ khi Hắc Phong Động thanh danh khai hỏa đằng sau, mặc kệ là một chút bình dân hay là Bắc Tề thành các tu sĩ, nhắc lên Hắc Phong Động, cái kia không phải dọa đến nơm nớp lo sợ, lại còn có người dám cùng Hắc Phong Động đối nghịch. Hôm nay nhất định phải ngược sát tiểu tử kia, để tất cả mọi người biết cùng Hắc Phong Động đối nghịch hạ tràng. "Phó động chủ, chính là quán rượu này." Một tên thủ hạ nói ra. Phó động chủ còn chưa đi gần quán rượu, đã nghe đến một cỗ nồng đậm mùi máu tươi, xuất lĩnh thủ hạ tiến vào quán rượu, gặp được một chỗ thi thể tất cả đều là bọn hắn Hắc Phong Động người, còn chứng kiến một thanh niên ngồi trên bàn uống rượu. Phó động chủ nhìn chằm chằm Trần Vũ, cảm nhận được Trần Vũ trên thân linh lực ba động, người này lại là một người tu sĩ, chẳng trách mình những thủ hạ kia chết tại trong tay của hắn, xem ra thực lực của người này thật sự có tài. Phó động chủ nhìn về phía Trần Vũ mở miệng nói, "Ta là Hắc Phong Động Triệu phó động chủ, các hạ cũng là một người tu sĩ, chúng ta cùng các hạ nước giếng không phạm nước sông, các hạ vì sao giết chúng ta Hắc Phong Động người?" Trần Vũ vừa uống rượu dùng nữa, một bên nhẹ nhàng nói ra, "Không có nhìn, liền giết." Một tên thủ hạ không có nhìn, trực tiếp đem Trần Vũ cái bàn đá ngã lăn, "Ngươi mẹ nó dám phách lối như vậy cùng chúng ta Triệu phó động chủ nói chuyện, chán sống rồi." Hôm nay hai lần bị Hắc Phong Động lâu la lật tung cái bàn, hỏa khí cũng nổi lên, Trần Vũ trong tay lãnh xương đao vung lên. Phốc phốc. Đầu của người kia bay về phía bầu trời, tiên huyết như trụ, phun khắp nơi đến là. Hắc Phong Động người vội vàng chuyển di ngoài phòng, Trần Vũ cũng đi ra ngoài. Song Phương không có ở nói nhiều một câu,
giữa lẫn nhau tràn đầy sát ý, mấy tên thủ hạ trong nháy mắt liền bị Trần Vũ chém giết, căn bản không phải Trần Vũ đối thủ. Triệu Phó động chủ tay cầm trường thương trực tiếp đâm về Trần Vũ, Trần Vũ trong lúc đội vã tiếp chiêu, thân ảnh lui lại mấy bước mới dừng thân hình. Còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại, không gì hơn cái này. Triệu Phó động chủ nói ra, vẫn là đem ngươi sát chiêu đều xuất ra đi, bằng không ngươi liền không có cơ hội. Trần Vũ nói ra, Triệu Phó động chủ hừ lạnh một tiếng, trường thương cấp tốc vũ động, thậm chí xuất hiện huyễn ảnh, uy lực kinh người. Trần Vũ đội vàng vung đao, vậy mà không ngăn được đối phương thế công, bước chân không ngừng lùi lại. Trường thương có nhật. Triệu Phó động chủ hét lớn một tiếng, dùng hết toàn lực đâm ra một thương, trường thương linh lực ba động, tấn mãnh không gì sánh được. Đối mặt một kích này, Trần Vũ cũng là không cam lòng yếu thế, vung đao chém ra. Trần Vũ không quan tâm, trực tiếp chém về phía đầu của đối phương, không thèm để ý chút nào mình bị trường thương đánh trúng, thậm chí dự định lấy mạng đổi mạng. Trong chớp nhoáng này, Triệu Phó động chủ mắng to một tiếng tên điên, tiểu tử này là dự định cùng mình đồng quy vu tận sao? Đội vàng thu trường thương đó nữa. Ầm vang. Trần Vũ lãnh xương đao nặng nề mà chạm kích tại trường thương trên thân thương, chấn động đến Triệu Phó động chủ kém chút tụt tay. Trần Vũ lần nữa chém ra một đao. Triệu Phó động chủ dự định lui lại, thế nhưng là vừa rồi một kích chấn động đến chính mình kém chút ngã sắp xuống, vô luận như thế nào đều tránh không được một đao này. Phốc phốc. Trần Vũ lãnh xương đao chính giữa Triệu Phó động chủ bả vai, tiên huyết trong nháy mắt nhuộm đỏ quần áo, thân ảnh ngã rầm trên mặt đất, thống khổ kêu thảm. Triệu Phó động chủ trong lòng không chỉ có phẫn nộ, càng là không gì sánh được phiền muộn, cùng tiểu tử này đánh thật sự là biệt quất, hoàn toàn không theo con đường ra chiêu, chỉ là một cái hội hợp liền đem chính mình đả thương. Triệu Phó động chủ dễ dàng lấy đứng thẳng lên, "Tiểu tử, ta thừa nhận xem thường ngươi. Ta cho ngươi biết, ngươi nhất định phải chết." Triệu Phó động chủ cười lạnh một tiếng, trường thương đánh ra, ngay tại Trần Vũ vung đao trong nháy mắt, thừa cơ đem trong cửa tay áo ám tiễn bắn ra. Trần Vũ vội vàng trốn tránh, kém chút bị người này ám tiễn bắn trúng, nhìn về phía Triệu Phó động chủ nói ra, "Ngươi thật đúng là hèn hạ." Triệu Phó động chủ nói ra, "Vinh bất tiếm trá." Nói xong Triệu Phó động chủ lần nữa cùng Trần Vũ giao chiến, thế nhưng là mỗi khi Trần Vũ liền muốn đắc thủ thời điểm, cái này Triệu Phó động chủ liền bắn ra ám tiễn. Trần Vũ đánh cho rất là biệt quất, một bước lưu ý, một cây ám tiên bắn trúng Trần Vũ cánh tay trái, trong nháy mắt tiên huyết nhuộm đỏ quần áo. Cơ hội tốt. Triệu Phó động chủ hét lớn một tiếng. Mắt thấy Trần Vũ thụ thương, quyết định một thương đem Trần Vũ mất mạng, hao hết toàn thân linh lực, đánh ra một thương. Trường thương có nhật. Thương này một chỗ, cuồng phong gào thét, khí thế khiếp người, uy lực như là dễ như trở bàn tay giống như thẳng hướng Trần Vũ. Trần Vũ rút ra ám tiễn, tay phải vung vẩy lãnh xương đao. Thất bội tật phong trảm. Trần Vũ lực lượng cùng tốc độ trong nháy mắt tăng gọn, thân ảnh dịch chuyển tức thời, đao thế đánh đâu thằng đó. Giang giác. Đó là Triệu Phó động chủ trường thương tách ra thanh âm. Phốc phốc. Trần Vũ lãnh xương đao tốc độ không giảm, trực tiếp tại Triệu Phó động chủ mở ra một cái cự đại lỗ hổng, tiên huyết phun ra ngoài, bộ dáng càng là không gì sánh được thê thảm. Triệu Phó động chủ trong nháy mắt ngã xuống đất, ai hào không ngừng, Trần Vũ giơ lên lãnh xương đao dự định đem người này chém giết. Triệu Phó động chủ mắt thấy Trần Vũ thống hạ sát thủ, vội vàng cầu xin tha thứ, nói ra, "Hảo hán tha mạng, đừng có giết ta, thả ta một con đường sống." Trần Vũ đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Triệu Phó động chủ, lạnh giọng nói ra, "Cho ta một cái lý do không giết ngươi." Triệu Phó động chủ mắt thấy có cơ hội sống sót, không chịu buông tha, vội vàng nói, "Hảo hán muốn biết cái gì? Nói cho ta biết các ngươi Hắc Phong động vị trí." "Cái này?" Triệu Phó động chủ mặt lộ vẻ do dự, nếu để cho động chủ biết mình tiết lộ Hắc Phong động vị trí, tuyệt đối sẽ đã chết không gì sánh được thế thảm. Nhưng nếu là không nói, mình tuyệt đối không sống quá ngày hôm nay. Liên tục cân nhắc bên dưới, dự định sống qua trước mắt cửa này lại nói, đến lúc đó đem tiểu tử này đưa đến Hắc Phong động, đây không phải là dê vào miệng cọp, chính mình nhất định phải đem tiểu tử này nghiền xương thành tro, phương giải ta mối hận trong lòng cùng cái nhục ngày hôm nay. "Làm sao?" Không muốn nói, Trần Vũ không kiên nhẫn nói ra, "Hảo hán, không nên hiểu lầm. Hắc Phong động ở vào một cái thị hiểm trở địa phương, người bình thường căn bản tìm không thấy nơi đó. Huống chi hảo hán chưa từng đi qua cái chỗ kia, ta nguyện ý tự mình dẫn đầu hảo hán đi Hắc Phong động." Nói xong Triệu Phó động chủ đội vàng hy vọng Trần Vũ có thể đáp ứng. Trần Vũ làm bộ suy nghĩ một chút, "Vậy được rồi." Nghe nói lời ấy, Triệu Phó động chủ lộ ra một vòng giảo hoạt thần sắc. Trần Vũ nhìn ở trong mắt, ngược lại là không thèm để ý chút nào, vung tay một đao, Triệu Phó động chủ hai chân bị chém ra hai đạo lỗ hổng, da thịt lật ra ngoài, tiên huyết chảy ngang. Đao Triệu Phó động chủ một trận ai hảo. "Không có ý tứ, ta là lo lắng ngươi lâm thời chạy trốn, chớ để ý a." Trần Vũ vừa cười vừa nói, "Ngươi ác ma này." Nhưng là Triệu Phó động chủ lúc này không dám đắc tội Trần Vũ, chỉ có thể miễn cưỡng vui cười nói, "Lý giải, lý giải." Trần Vũ thanh đao chỉ hướng phía trước, nói ra, "Xin mời Triệu Phó động chủ dẫn đường." Chương 20. Song tử đao quái. Nơi này là một chỗ kéo dài mấy trăm dặm dãy núi, Triệu Phó động chủ dẫn theo Trần Vũ ở trong núi hành động. Tại Triệu Phó động chủ dẫn đầu xuống, vượt qua mấy ngọn núi, lại trải qua mấy đầu dòng sông, quanh đi quẩn lại, Trần Vũ cũng dần dần lạc mất phương hướng. Trần Vũ cảm khái, khó trách còn lại tu sĩ tìm không thấy Hắc Phong động vị trí, dấu ở thâm sơn này trong rừng rậm, chính là đi qua Hắc Phong động người đều chưa hẳn tìm được. Đến cùng còn bao lâu mới đến? Trần Vũ hỏi. Triệu Phó động chủ đội vàng nói, tại trải qua một rừng cây, sẽ thấy một mảng lớn nồng vụ bên trong là một cái cự đại vách đá, Hắc Phong động cửa vào ngay tại trên vách đá. Trần Vũ đi vào nồng vụ trước mặt, nếu mày, nồng vụ quá lớn che cả ánh mắt, nếu là ở chỗ này gặp được nguy hiểm, không phải chuyện tốt gì. Do dự một chút, để Triệu Phó động chủ đi ở phía trước, Trần Vũ cầm lãnh xương đao đỉnh lấy Triệu Phó động chủ phía sau lưng. Chỉ cần người này dám soát mánh khỏe, trực tiếp tới lạnh thấu tim. Ân. Trần Vũ phát giác một đạo tiếng xé gió chuyển đến.
Trần Vũ tránh thoát, trực tiếp chém ra một đao, răng rắc một tiếng, một cây cùng tiễn cắt thành hai đoạn rơi xuống đất. Có mai phục, xem ra đã đến Hắc Phong động địa bàn. Ngay tại Trần Vũ ngây người công phu, mấy đạo tiếng xé gió lần nữa truyền đến, Trần Vũ toàn bộ tránh khỏi. Triệu Phó động chủ nhìn thấy Trần Vũ bị tại ứng phó, vội vàng chạy trốn, hướng về trong sương mù dày đặc chạy đi. Trần Vũ tay không tiếp nhận một cây cung tiễn, nhắm ngay Triệu Phó động chủ đảo tàu phương hướng ném đi. A! Một tiếng hét thảm qua đi, Triệu Phó động chủ trốn được không thấy bóng dáng. Xem ra, trước hết giải quyết những này núp trong bóng tối cung tiễn thủ. Thất bội tật phong trảm. Trần Vũ tốc độ bạo tăng, giống như quỷ mị ở trong rừng rậm xuyên thẳng qua, tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền ra. Chiến đấu rất nhanh kết thúc, Trần Vũ lắc lắc đao, huyết thủy bay vào trong sương mù dày đặc. Trần Vũ theo trên mặt đất vết máu rất đi mau ra nửa bộ, đi tới một sơn động khổng lồ lối vào. Sơn động trên cùng có khắc ba chữ to Hắc Phong động. Hắc Phong động chỗ động khẩu có hai phiến to lớn cửa sắt ngăn trở cửa hang, Trần Vũ giơ lên một khối lớn cự thạch, dùng hết toàn lực đánh tới hướng cửa sắt. Oeng. Trần Vũ giơ lên cự thạch lần nữa đánh tới hướng cửa sắt. Oeng. Quả nhiên vẫn là đổi tới ta còn chưa có đi tìm ngươi, ngươi đã vậy còn quá sốt ruột đi tìm cái chết, ta liền thành toàn ngươi. Triệu Phó động chủ một bên băng bó vết thương một bên hung tợn nói ra. Rất nhanh cửa sắt mở ra, Triệu Phó động chủ xuất lĩnh một đoàn Hắc Phong động người bao vây Trần Vũ. Trần Vũ nhìn xem Triệu Phó động chủ, nhẹ nhàng nói ra Triệu Phó động chủ, không nghĩ tới chúng ta nhanh như thế liền gặp mặt rồi. Triệu Phó động chủ sắc mặt âm trầm liền muốn chảy ra nước, lớn tiếng phúc hậu, đem tiểu tử này cho ta chặt thành thịt nát. Những thủ hạ này bất quá là một đám người ô hợp, ở đâu là Trần Vũ đối thủ. Trần Vũ vung đao điên cuồng vũ động, mỗi chỗ một đao, liền mang đi một cái mạng, nhìn tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Vẹn vẹn mấy hiệp, trên mặt đất liền nằm một mảng lớn Hắc Phong động người thi thể. Người này là quái vật a. Cháy mau. Còn lại Hắc Phong động người chạy từ phía. Đám phế vật này. Khí Triệu Phó động chủ chửi ầm lên. Trần Vũ nhất đao chém về phía Triệu Phó động chủ, Triệu Phó động chủ túi đầu tránh thoát, vung ra một quyền đánh tới hướng Trần Vũ đầu. Trần Vũ đồng thời đánh ra một quyền. Oanh. Triệu Phó động chủ vốn cũng không phải là Trần Vũ đối thủ, lại thêm có thương tích trong người, bị oanh thân thể phi tốc lùi lại, cũng thừa cơ kéo ra cùng Trần Vũ khoảng cách. Triệu Phó động chủ trong lòng kinh hãi, không nghĩ tới người trẻ tuổi này thực lực lại lợi hại như thế, thật sự là hối hận trêu chọc người này. Triệu Phó động chủ, chết đi. Một đạo sát sinh từ phía sau lưng đánh tới, Triệu Phó động chủ quay đầu nhìn lại, một thanh trường đao cách mình càng ngày càng gần, dọa đến đầu mình ra tóc tê dại. Xong. Triệu Phó động chủ một trận kêu rên. Dừng tay. Đừng muốn giết Triệu Phó động chủ. Hắc Phong động bên trong truyền ra một người hét to âm thanh, một đạo đao khí đánh tới, Trần Vũ đao thế không giảm. Trong nháy mắt chém vỡ đạo đao khí này, một đao đâm trúng Triệu Phó động chủ ngực. Phốc phốc. Lãnh xương đao từ Triệu Phó động chủ ngực xuyên qua, tiên huyết dâng trào, Triệu Phó động chủ thân thể lắc lư mấy lần thân thể, ngã trên mặt đất chết đi. Người tới toàn thân áo đen, là cái lao giả, có phàm võ cảnh nhất giai tu vi, lúc này tức giận nhìn xem Trần Vũ, nói ra, dám đánh chết chúng ta Triệu Phó động chủ, ta muốn đem ngươi triệt để băm. Trần Vũ khinh thường nói, chỉ bằng ngươi một cái lao ra hỏa. Lao giả hừ lạnh nói, một người có lẽ không phải là đối thủ của ngươi, nếu là hai cái đâu. Nói xong, lại có một tên lão giả đi ra, thế mà bộ dáng cùng người này cực kỳ tương tự. Lão giả tiếp tục nói, nhớ năm đó, huynh đệ chúng ta hai người, đốt giết cướp đoạt, việc ác bất tận, thời gian kia qua thật sự là tiêu dao tự tại. Mọi người xưng hô huynh đệ chúng ta là song tử đao trách. Cuối cùng bị cửu gia mời đông đảo cao thủ đuổi giết chúng ta huynh đệ, cuối cùng quả bất địch chúng, trọng thương ngã gục. Cuối cùng bị động chủ cứu. Xem ra, mọi người đã quên đi uy danh của chúng ta vậy mà một tên tiểu tử liền dám chọc chúng ta, thật sự là muốn chết. Đại ca, cùng tiểu tử này nói lời vô dụng làm gì, trực tiếp làm thịt hắn. Một lao giả khác nói ra. Trần Vũ nói ra, động thủ đi. Song tử đao trách, một người một đao, cùng nhau động thủ. Trần Vũ cương tránh thoát một đao, đang muốn công kích, một lao giả khác vùng đao chém về phía chính mình. Đối phương chiêu thức lăng lệ, một công một thủ, phối hợp lẫn nhau, giết đến Trần Vũ liên tục lùi về phía sau. Hai người này quả nhiên lợi hại. Hai cái lao giả đều là phàm võ cảnh nhất giai tu vi, hai người hợp lực thậm chí phàm võ cảnh nhị giai cũng không là đối thủ. Mấy hiệp qua đi, Trần Vũ trên thân liền xuất hiện mấy cái vết thương, tiên huyết nhuộm đỏ quần áo. Tiểu tử, chịu chết đi. Song tử đao trách lần nữa đánh tới. Trần Vũ thần sắc nghiêm túc, hai người này phối hợp khăng khít, mà lại từ trước tới giờ không tách rời, tiếp tục như vậy mình tuyệt đối không phải hai người bọn họ đối thủ. Liều mạng. Thất bội tật phong trảm. Trần Vũ thực lực tăng vọt, một đao vung ra, lực lượng không gì sánh được cường hãn, trực tiếp đem song tử đao trách đánh lui, đá ra một cước đem một người đá lui lại mấy bước. Lần nữa xuất đao, chém về phía một tên lão giả, mắt thấy liền muốn chém giết lão giả này. Ngươi dám? Một lão giả khác vung đao đâm về Trần Vũ phần bụng, nhìn hắn xem ra, trừ phi tiểu tử này không muốn sống, chỉ có né tránh một đao này, như thế liền cứu được một người khác mệnh. Phốc phốc. Trần Vũ nhất đao chém giết một tên lão giả kia kêu rên một tiếng chết đi. Phốc phốc. Một lão giả khác một đao đâm trúng Trần Vũ phần bụng, Trần Vũ vẫn là không có né tránh, bụng của mình phá một cái lỗ hổng, tiên huyết không ngừng chảy ra. Trần Vũ thân hình lui nhanh, kéo ra cùng lão giả khoảng cách. Từ hệ thống trong ba lô lấy ra một bình thuốc chữa thương uống vào, miệng vết thương quang mang lấp lóe, trong nháy mắt tốt thất thất bát bát, Trần Vũ cũng không nghĩ tới thuốc chữa thương dược hiệu dĩ nhiên như thế ra sức, không khỏi đại hỉ. Tên lão giả kia nhìn thấy Trần Vũ uống một bình thuốc chữa thương, thương thế ngay lập tức khôi phục, hô lớn, làm sao có thể? Trần Vũ vung vẩy lãnh xương đao đi hướng lão giả, còn mỗi người. Chương 20. Hắc Phong động chủ, địa thi chân nhân. Trần Vũ cùng lão giả lại lần nữa giao thủ, mấy hiệp liền bị Trần Vũ chém giết. Trần Vũ lúc này nhìn về phía Hắc Phong động chỗ sâu,
không nghĩ tới Hắc Phong Động đông đảo cao thủ bị chính mình chém giết, cái này đều không có đi ra nên chiến, xem ra Hắc Phong này hang hốc chủ nhất định tại mưu đồ lấy cái gì, đến mức Hắc Phong Động tổn thất nặng nề, hắn cũng không có xuất thủ. Mặc kệ, vô luận như thế nào cũng muốn tiến vào bên trong tìm hiểu ngọn ngành, Hắc Phong này hang hốc chủ đến cùng đang giở trò quỷ gì, còn có những cái kia bị bắt tới người bình thường đến cùng ở nơi nào. Nghĩ tới đây Trần Vũ trách cứ chính mình sơ sót, sớm biết từ cái kia song tử đao trách lão giả trong miệng tìm hiểu ra tin tức gì liền tốt. Trần Vũ không đang lo tưởng, trực tiếp đi hướng Hắc Phong Động chỗ sâu. Rất nhanh, Trần Vũ đi vào một cái cự đại động vật. Động vật phía trên hiện đầy to to nhỏ nhỏ xích sắt, phía trên rất nhiều người bị treo ở phía trên, những người này không nhúc nhích, toàn thân hiện đầy vết thương. Tiên huyết không ngừng mà từ miệng vết thương chảy ra, một giọt rơi xuống ở phía dưới trong huyết trì, hội tụ thành một cái ao nước huyết thủy, trang diện trở nên 10 phần khủng bố cùng tàn nhẫn. Không nghĩ tới, sẽ có tà tu lần nữa tu luyện, Hắc Phong Động động chủ bắt đi những người bình thường này chính là vì tu luyện tà ác công pháp. Cái này Hắc Phong Động động chủ chỉ là tàn bạo, hôm nay vô luận như thế nào cũng phải mua hắn. Trần Vũ nói ra. Đột nhiên, Trần Vũ quan sát được huyết trì chính giữa có một cái thạch đài, phía trên ngồi một người nam tử trung niên, lúc này nam tử trung niên này sắc mặt âm trầm, một đôi ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Trần Vũ, thuận không thể đem Trần Vũ lập tức diệt sát. Không nghĩ tới người thanh niên này lại lợi hại như thế, vậy mà lẻ loi một mình giết tới trước mặt của ta. Xem ra, những thủ hạ của mình đã bại bởi người này, bọn này phế vật vô dụng. Hiện tại, chính mình huyết ma đại pháp đã đến giai đoạn khẩn yếu nhất, lập tức liền có thể lấy tiểu thành. Đáng giận, rõ ràng còn kém một bước. Vì cái gì? Sẽ xuất hiện dạng này biến số? Địa thi chân nhân phẫn hận nói. Địa thi chân nhân ánh mắt bất thiện nhìn về phía Trần Vũ, nói ra: "Đạo hữu, vì sao diệt ta Hắc Phong Động?" Trần Vũ tay cầm lãnh xương đao, nói ra: "Ngươi vì tu luyện tà công, tàn sát người bình thường, ngươi nói ta tại sao muốn diệt ngươi?" Địa thi chân nhân cười ha ha, nói đến: "Đám rác rưởi này một tiếng tầm thường vô vi, có thể vì bản tọa huyết ma đại pháp làm ra công hiến, đó là bọn họ tạo hóa. Lại nói bọn hắn sinh mệnh bất quá chỉ là trăm năm, sớm muộn cũng sẽ chết, chết trong tay ta căn bản không có gì khác biệt. Ngươi ác tặc này, ngươi đang làm, trời đang nhìn. Ngươi tội ác chồng chất, lão thiên sớm muộn cũng sẽ thu ngươi, coi như lão thiên chịu không được ngươi, ta cũng sẽ thu ngươi. Chỉ bằng ngươi, chỉ bằng ta. Đạo hữu, ta nghĩ chúng ta căn bản không cần thiết đánh nhau chết sống. Ta chỗ này có một ít tài nguyên tu luyện, vốn là giúp ta đột phá phạm võ cảnh nhị giai tu vi hiện tại tặng cho ngươi, ngươi xem coi thế nào?" "Không thế nào. Đừng cho là ta không biết ngươi tính toán điều gì, nếu không phải ngươi tu luyện tà công đến khẩn yếu con đầu, ngươi sẽ đứng ở chỗ này kéo dài thời gian. Ta diệt ngươi Hắc Phong Động, trong lòng ngươi ước gì đem ta tháo thành tám khối đi." "Đúng vậy, ta cũng tại thừa cơ khôi phục thương thế. Đã ngươi xem thấu bản tọa kế sách, vậy liền không thể để ngươi sống nữa." Địa thi chân nhân vung tay lên, một đạo xích sắt từ trong huyết trì bay ra, thẳng hướng Trần Vũ. Trần Vũ vung đao chém ra, xích sắt đứt gãy. "Huyết ma trưởng." Địa thi chân nhân trong nháy mắt giết tới Trần Vũ trước mắt, phóng thích linh lực hình thành một cái huyết hồng bàn tay, nặng nề mà chụp về phía Trần Vũ, khí thế kinh người. "Thật mạnh." Trần Vũ cảm nhận được một trường này uy lực, toàn lực vung ra một đao. Đúng một tiếng, bàn tay màu đỏ ngòm phá vỡ Trần Vũ đao thế, nặng nề mà đánh trúng Trần Vũ. Trần Vũ bay rất ra ngoài, miệng phun tiên huyết, hô hấp dồn dập. Địa thi chân nhân cười lạnh nói: "Tiểu tử, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Gây ai không tốt, càng muốn trêu chọc Hắc Phong Động." Trần Vũ lao đi khỏe miệng tiên huyết, máu của ngươi ma đại pháp đoán chừng là mới bắt đầu tu luyện đi. Địa thi chân nhân nhíu mày: "Có ý tứ gì? Lúc này ta chịu ngươi một trường, bản thân bị trọng thương, ngươi nhưng không có lập tức thống hạ sát thủ. Nói rõ công kích như vậy thủ đoạn đối với ngươi cũng là một loại không nhỏ hao tổn. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi bây giờ ngay tại thừa cơ hấp thụ sát chiêu." Địa thi chân nhân cũng là phía trước không lâu dưới cơ duyên xảo hợp đạt được huyết ma đại pháp, mặc dù chỉ là tàn quyền, nhưng là uy lực không tầm thường, viễn siêu cùng cảnh giới tu sĩ công pháp. Mắt thấy là phải luyện tới tiểu thành, lại tại thời khắc mấu chốt bị Trần Vũ phá hư, nghĩ tới đây nhìn về phía Trần Vũ ánh mắt tràn đầy cừu hận, đều là tiểu tử đáng chết này hỏng chuyện tốt của mình. "Vậy thì thế nào, giết ngươi đầy đủ." "Huyết ma trưởng." Địa thi chân nhân lần nữa đánh ra một trường, linh lực hội tụ một cái bàn tay màu đỏ ngòm, chỉ là so vừa rồi một trường nhỏ đi rất nhiều. Quả là thế. Trần Vũ nhìn ra địa thi chân nhân nhược điểm, cũng chém ra một đao. Thất bội tật phong trảm. Gấp 2. Một đạo đao khí phá không chém ra, tiếng gió rít gào, uy lực không gì sánh được. Ầm ầm. Song kích giao về, bàn tay màu đỏ ngòm phá toái tiêu tán. "Cái gì?" Địa thi chân nhân giật mình, không nghĩ tới Trần Vũ còn giữ lại thủ đoạn như vậy. Trần Vũ nhìn về phía địa thi chân nhân, nói ra: "Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa?" "Tiểu tử, đây là ngươi bức ta. Sử dụng một chiêu này, đối ta tổn hại cũng là rất lớn. Chết tại ta một chiêu này, ngươi có thể chết nhắm mắt." "Huyết ma phụ thân." Địa thi chân nhân hét lớn một tiếng, trong ao huyết thủy trong nháy mắt bị ngưng tụ đến không trung, một cái toàn thân huyết hồng quái vật xuất hiện, diện mục dữ tợn, giống như ác ma. Trong nháy mắt hóa thành một đám huyết vụ tiến vào địa thi chân nhân thể nội, địa thi chân nhân con mắt trở nên đỏ như máu, thậm chí toàn thân đều biến thành màu đỏ tươi, không gì sánh được quỷ dị cùng khủng bố. "Tiểu tử, chết đi." Địa thi chân nhân thân ảnh trong nháy mắt biến mất, xuất hiện lần nữa đi vào Trần Vũ trước mắt, đấm ra một quyền. Đúng một tiếng, Trần Vũ không kịp phản ứng, đánh trúng Trần Vũ phần bụng, lập tức miệng phun tiên huyết, thân ảnh trực tiếp bay rất ra ngoài, oanh một tiếng, đụng vào trong động trên vách đá, đá vụn bay loạn, bụi đất tung bay. "Ha ha, kiến thức đến máu của ta ma đại pháp lợi hại đi." Địa thi chân nhân bằng vào một chiêu này đánh bại Bắc Tề Thành tìm đến một cái có một cao thủ tu sĩ, toàn bộ chết tại dưới một chiêu này. Trần Vũ dãy rủa lấy đứng thẳng lên, khẩu dao bộc lộ tiên huyết,
từ hệ thống trong hành trang lấy ra một bình thuốc chữa thương, thương thế lập tức khôi phục rất nhiều. Địa thi chân nhân thấy thế, làm sao có thể? Ngươi lại có linh đan như thế diệu dược, thật sự là xem nhẹ ngươi. Bất quá, ngươi vẫn là phải chết. Địa thi chân nhân điên cuồng công kích, Trần Vũ bị đánh liên tục lùi về phía sau. Thất bội tật phong trảm. Gấp 3. Trần Vũ liều mạng, thể nội linh lực bạo động, khí tức hỗn loạn, vẫn như cũ chém ra một đao này. Oanh! Hai bóng người bay rất ra ngoài. Địa thi chân nhân miệng phun tiên huyết, vẫn còn có thể đứng thẳng không đến. Mà Trần Vũ ngã trên mặt đất, thương thế nghiêm trọng, từ hệ thống trong hành trang lần nữa lấy ra một bình thuốc chữa thương đổ vào trong miệng, thương thế lại khôi phục không ít một lần nữa đứng lên. Địa thi chân nhân thấy thế sụp đổ, cái này sao có thể? Chương 22. Trần Vũ tại Hắc Phong động thu hoạch. Địa thi chân nhân gầm thét hô, vì cái gì? Vì cái gì? Còn kém một tia máu của ta ma đại pháp liền có thể có chút thành tựu. Như ngươi loại này phàm võ cảnh nhất giai phế vật, mấy chiêu liền có thể đem người ngược sát. Vì cái gì ngươi muốn hỏng chuyện tốt của ta? Trần Vũ vung vẩy lãnh xương đao chỉ hướng địa thi chân nhân, nói ra, cái này kêu là ác giả ác báo. Tự gây nghiệp thì không thể sống. Ha ha. Địa thi chân nhân cười to, điên cùng nói, mới ra đời tiểu tử, ngươi biết cái gì? Cái nào tu sĩ cường đại không phải trong núi thây biển máu giết ra tới? Nếu có một ngày, ngươi cũng thay đổi thành một cái tu sĩ cường đại, chết trong tay ngươi nhân mạng là của ta gấp 10 lần. Gấp 100 lần. Ngươi có tư cách gì thuyết giáo ta, buồn cười. Trần Vũ từ chối cho ý kiến nói, ta đi sát phạt là vì lấy giết tới giết, vì chính nghĩa. Mà ngươi chỉ là vì chính mình ích kỷ tham lam. Nói xong câu đó, Trần Vũ cũng không dám thẳng mắt thấy hướng địa thi chân nhân, này thời gian ai đúng ai sai, ai có thể chân chính thấy rõ đâu. Cầu thí. Địa thi chân nhân tức giận hô. Dùng một chiêu này, ta đoán chừng cũng không sống nổi. Đây đều là ngươi làm hại. Chết đi. Huyết ma giáng lâm. Địa thi chân nhân hét lớn một tiếng, thân thể trong nháy mắt trở nên khô cát, phản phất toàn thân huyết dịch bị rút khô một dạng. Một cái toàn thân huyết hồng bái vật ở trên không xuất hiện, khí tức nguy hiểm tứ tán, ánh mắt băng lãnh, mặt không biểu tình, duỗi ra bàn tay khổng lồ chụp về phía Trần Vũ. Thất bội tật phong trảm. Gấp 3. Trần Vũ hai tay cầm đao, chém ra một đao. Khí thế như hồng, hư không chấn động, quét ngang hết thảy. Oanh! Đá vụn bay loạn, bụi đất tung bay. Mặt đất xuất hiện một cái hố sâu, Trần Vũ toàn thân dính đầy tiên huyết, sắc mặt trắng bệnh, không lúc đích. Ha ha, máu của ta ma đại pháp quả nhiên lợi hại. Địa thi chân nhân lúc này gầy như quét ủi, tựa hồ một trận gió là có thể đem chính mình thổi tới bình thường. Khục, ta còn chưa có chết đâu, ngươi cao hứng cái gì kinh a? Đau chết ta rồi. Trần Vũ từ hệ thống trong hành trang lấy ra một bình thuốc chữa thương uống xong, lại lấy ra một bình thuốc chữa thương uống xong, thương thế trên người mắt Trần có thể thấy địa biến tốt, dãy rủa lấy thân thể từ trong hố sâu đi ra. Vì cái gì? Ta không cam tâm. Địa thi chân nhân bởi vì tiêu hao đại lượng huyết khí cùng linh lực, đã đến mức đèn cạn dầu, cuối cùng ngã trên mặt đất chết đi. Trần Vũ cảm khái nhìn qua trên đất địa thi chân nhân cảm khái rất nhiều, đây là chính mình gặp gỡ cái thứ nhất tu sĩ cao thủ, mặc dù là một cái tà tu, nhưng là không có khả năng phủ nhận sự cường đại của hắn. Nếu như không phải mình đánh gãy đối phương tu luyện, một khi đối phương tà công luyện tới tiểu thành, hôm nay chết ở chỗ này chính là mình. Ken, kiểm tra đo lường đến công pháp huyết ma đại pháp phải chăng nhặt. Lập tức. Nhặt. Trần Vũ đội bằng nói. Trần Vũ mới mặc kệ cái gì tà công không tà công tà không tà nói chính là người mà không phải công pháp, cái này kêu là mèo trắng mèo đen có thể bắt chuột chính là mèo tốt. Đối với, chính là như thế cái đạo lý. Ken, nhặt thành công. Trần Vũ xem xét hệ thống ba lô, quả nhiên thấy được một bản huyết ma đại pháp nhưng là không có tâm tư đi xem, bởi vì còn có một cái chuyện trọng yếu muốn làm. Đó chính là tìm tới địa thi chân nhân trong miệng tài nguyên tu luyện. Trần Vũ lật xem địa thi chân nhân thi thể, cũng không tìm được túi chứa vật hoặc là nhẫn chứa vật loại hình đồ vật, đang muốn bốn chỗ xem xét. Một đoàn hắc phong động người xông vào, nhìn thấy trên đất địa thi chân nhân thi thể sau, vội vàng đảm bệnh. Hắc phong động động chủ đều cái này người này giết chết, bọn hắn còn thế nào đánh? Động chủ chết. Mau trốn a. Hảo hán, đừng giết ta. Đúng a. Chúng ta đều là bị buộc. Trần Vũ nhìn xem chạy trốn đám người, nghĩ đến một câu, đó chính là tan đàn xẻ nghé. Câu nói này nói thật sự là hợp với tình hình. Dừng lại. Trần Vũ bắt được một cái nhìn như đầu một người, giá đao tại trên cổ của đối phương, hỏi, các ngươi hắc phong động động chủ tài nguyên tu luyện ở nơi nào? Nghĩ kỹ lại nói. Người kia dọa đến thân thể càng không ngừng run, đội bằng nói, hảo hán tha mạng. Tại động chủ chỗ tu luyện có một cái cửa ngầm, động chủ tài nguyên tu luyện tất cả đều ở nơi đó. Trần Vũ không để ý những người này, thẳng đến cửa ngầm mà đi. Hắn không phải giết người tu la, càng sẽ không đem toàn bộ người giết sạch, không có tâm tình cũng không có thời gian đi làm chuyện này. Bèng, cửa ngầm cửa đá trực tiếp đánh nát, Trần Vũ nhìn thấy đầy đất linh tệ, nhìn trận cả mắt lên. Khoảng chừng 20.000 linh tệ. Địa thi chân nhân gia hỏa này thật đúng là thần dữ của a, vơ vét nhiều như vậy, ta nhận lấy những này tiền tài bất nghĩa, cũng coi là thay trời hành đạo. Trần Vũ nói ra. Ken, ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ, phải trang truyền tống về phạm võ chủ thành. Là. Trần Vũ quang mang lấp lóe, thân ảnh biến mất không thấy. Chương 23. Ngăn cản thi thần tộc tiến công. Trần Vũ trở lại phạm võ chủ thành, đi tới trong động phủ của mình. Ken, ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng cấp cho đến ký chủ ba lô. Trần Vũ xem xét hệ thống ba lô, thấy được dưới góc trái linh tệ lại có hơn 2 vạn, cùng 3 viên tụ linh đan, lần này hoàn thành nhiệm vụ còn chiếm được huyết ma đại pháp cùng truy phong bộ. Có những tài nguyên tu luyện này, thực lực của mình còn có thể trở nên càng mạnh. Trần Vũ ở trong đại điện, ăn 3 viên tụ linh đan. Chừng 1 giờ thời gian trôi qua sau, tu vi của mình đột phá đến phàm võ cảnh nhị giai. Trần Vũ bắt đầu tu luyện huyết ma đại pháp cùng truy phong bộ. Trần Vũ phi tốc di động, càng không ngừng ở trong đại điện di động vị trí, xuất quỷ nhập thần, tốc độ cực nhanh. Có bộ công pháp kia, tiến có thể công lui có thể thủ, tự mình hoàn thành nhiệm vụ cùng tỷ lệ sinh tồn càng lớn. Huyết ma trưởng. Trần Vũ bạo uống, trên người mình đại lượng huyết khí ở trước mắt ngưng tụ một cái huyết hồng bàn tay, cảm nhận được huyết hồng bàn tay lực lượng, Trần Vũ rất là hài lòng. Vung tay lên, huyết hồng bàn tay dần dần tiêu tán. Trần Vũ sắc mặt lại có chút tái nhợt, cái này huyết ma đại pháp mặc dù cường hãn, sát thực dựa vào tiêu hao tu sĩ huyết khí làm cơ sở. Nếu như không phải tự thân tu vi cường đại, huyết khí thịnh vượng, căn bản khống chế không được bộ này đáng sợ công pháp. Nếu là có gia tăng tự thân huyết khí đan dược liền tốt, đúng rồi, còn có cái kia chữa trị kỳ hiệu thuốc chữa thương, nhất định phải càng nhiều càng tốt. Một bình thuốc chữa thương tại hệ thống thương thành giá bán là 100 linh tệ một bình, liền ngươi đây có đôi khi còn chưa nhất định có thể mua được. Trần Vũ tìm rất nhiều tu sĩ cửa hàng, hao tốn 3000 linh tệ mới mua được 30 bình thuốc chữa thương. Có 30 bình thuốc chữa thương, Trần Vũ hay là thiếu khuyết cảm giác an toàn, nếu là tại gặp được địa thi chân nhân loại cao thủ kia, sử xuất cường đại sát chiêu, chính mình còn chưa nhất định có thể còn sống sót. Tại hệ thống thương thành đi dạo đường này, rốt cuộc tìm được một kiện ngưỡng mộ trong lòng thần khí. Xà Vương Cốt Thuẫn, thuẫn này do phàm võ cảnh ngũ giai xà vương xương cốt chế tạo thành, kiên cố cần phải, đồng thời miễn dịch phổ thông độc tố tổn thương. Giá bán 15000 linh tệ. Trần Vũ khẽ cắn môi, nhẫn tâm ra mua. Lại nhìn chính mình linh tệ đã còn thừa không có mấy, tiền không có có thể kiếm lại, không có người liền cái gì cũng bị mất. Trần Vũ tự an ủi mình nói ra. Ken, ký chủ mua sắm vật phẩm đã tại hệ thống trong hành trang. Nghe được hệ thống nhắc nhở sau, từ hệ thống ba lô lấy ra xà vương cốt thuẫn. Thuẫn này thành hình tròn, toàn thân trắng như tuyết, Trần Vũ chạm đến một chút, tựa hồ có thể cảm nhận được xà vương cường hãn cùng dã man, phía trên còn điêu khắc một cái xà vương ảnh chân dung. Xà vương cốt thuẫn lơ lửng giữa không trung, Trần Vũ đấm ra một quyền. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, xà vương cốt thuẫn mảy may tổn thương chưa từng xuất hiện. Thật sự là đồ tốt, chính là quá mắc. Trần Vũ đem xà vương cốt thuẫn nhận được hệ thống trong hành trang. Ken, Trương Hạo hướng ký chủ gửi đi online tin tức. Nghe được nhắc nhở sau, Trần Vũ xem xét hệ thống nói chuyện phiếm. Trương Hạo, Vũ ca, hệ thống nhiệm vụ hoàn thành không có. Trần Vũ, vừa hoàn thành nhiệm vụ truyền tống về đến, lần này thật là nguy hiểm, kém chút ngươi chỉ thấy không đến ta. Trương Hạo, thật. Ta phân phối nhiệm vụ là diệt trừ một cái thành trấn xung quanh thú nhân, dễ dàng liền hoàn thành nhiệm vụ, mặc dù nhiệm vụ đơn giản, nhưng là hệ thống ban thưởng chỉ có 1000 linh tệ cùng một thanh thanh đồng chiến phủ, tu vi đột phá đến phàm võ cảnh nhị giai. Vũ ca, nhiệm vụ của ngươi nguy hiểm như vậy, nhiệm vụ ban thưởng nhất định rất phong phú đi. Trần Vũ, 2000 linh tệ cùng một bước công pháp truy phong bộ hiện tại tu vi của ta cũng đến phàm võ cảnh nhị giai. Trương Hạo, thật hâm mộ. Trần Vũ, chờ ngươi biết nhiệm vụ của ta nguy hiểm cỡ nào, ngươi liền không hâm mộ. Đúng rồi, Phùng Mật Mật đâu? Nhiệm vụ hoàn thành thế nào? Trương Hạo, không biết, còn không có tin tức, đoán chừng nàng hệ thống nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành đi. Trần Vũ, a, là như thế này. Trương Hạo, Vũ ca, ta hệ thống nhiệm vụ tới, có rảnh trò chuyện tiếp. Trần Vũ ân. Trần Vũ dự định tiếp tục tu luyện công pháp, hệ thống thanh âm liền vang lên. Ken. Hệ thống tuyên bố nhiệm vụ ngăn cản thi thần tộc tiến công, xin mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Ngăn cản thi thần tộc tiến công, thi thần tộc Bạch Thanh ngay tại tiến công Cổ Lan Tinh, người ở đó tộc đang cùng Bạch Thanh giao chiến, chém giết thảm liệt, ký chủ tiến về Cổ Lan Tinh hiệp trợ người ở đó tộc ngăn cản thi thần tộc tiến công. Tu sĩ nhân số tử vong, 64 người nhiệm vụ ban thưởng, 15,000 linh tệ nhiệm vụ này cũng quá nguy hiểm đi, thế nhưng là phần thưởng này cũng quá phong phú đi. Trần Vũ quang mang lấp lóe, từ trong đại điện biến mất không thấy gì nữa. Chương 24. Cổ Lan thành viễn cổ truyền thuyết, Chu Tước Thánh Tiễn. Tinh không xa xôi, một viên tinh cầu màu xanh lục, chính là Cổ Lan Tinh. Lúc này, Cổ Lan Tinh quốc đô Cổ Lan Thành ngay tại kinh lịch một trận nguy cơ. Cổ Lan Thành đối mặt thi thần tộc xâm lấn, người bên trong thành bọn họ lòng người bàng hoàng, loạn làm một đoàn. Trên đường cái, mọi người đổ vào hốt hoảng thoát đi. Một cái người ở thưa thất phố nhỏ, quang mang lấp lóe, Trần Vũ thân ảnh xuất hiện. Trần Vũ ngẩng đầu nhìn về phía hoàn cảnh bốn phía, cao lầu san sát, nguyên lai là một tòa cổ thành. Cũng không biết Cổ Lan Thành hiện tại thế nào, trước đi dạo nhìn xem tình huống. Trần Vũ đi ra phố nhỏ, ở giữa một đám người dọc theo con đường chạy, đem Trần Vũ giật nảy mình, tình huống như thế nào? Đối mặt ô ương đám người, Trần Vũ trốn ở con đường một bên, một người nam tử nhìn thấy Trần Vũ đứng ở một bên không nhúc nhích, nói ra: "Huynh đệ, tại cái này làm gì? Còn không mau một chút." Lập tức Cổ Lan Thành chủ liền muốn bắt đầu diễn giảng. "Đây chính là liên quan đến chúng ta Cổ Lan Thành sinh tử tồn vong đại sự, nhanh lên đi." "Biết." Nghe được người này nói chuyện, Trần Vũ dự định chạy tới, đi gặp một lần nơi này Cổ Lan Thành chủ. Đợi đến Trần Vũ cảm thấy nơi đó thời điểm, chỉ gặp trọn vẹn mấy vạn người tụ tập ở nơi đó. Một người nam tử trung niên đứng tại chỗ cao, người này chính là Cổ Lan Thành chủ Lâm Xuyên. Lâm Xuyên nhìn bốn phía Cổ Lan Thành con dân, lớn tiếng nói: "Hiện tại, chúng ta Cổ Lan Tinh nhận được thi thần tộc tiến công. Thi thần tộc là thập phần cường đại cùng hung tàn chủng tộc, không biết có bao nhiêu người loại văn minh hủy đến trong tay của bọn hắn, hôm nay đến phiên chúng ta Cổ Lan Thành. Chúng ta Cổ Lan Thành thủ vệ binh đã tra được bọn hắn thi thần tộc đại quân doanh địa đã trú đóng ở cách Cổ Lan Thành hơn 10 dặm vị trí, thậm chí còn phái ra một chút zombie đi vào Cổ Lan Thành xung quanh thu thập tình báo, mặc dù đại đa số zombie bị chúng ta thủ vệ binh tiêu diệt, thế nhưng là vẫn như cũ có đại lượng chúng ta Cổ Lan Thành tình báo rơi xuống đối phương thi thần tộc trong tay." Rất rõ ràng, đại chiến lập tức tới ngay phút cuối cùng. Nói tới chỗ này, đám người rối loạn tưng bừng. Cùng thi thần tộc đại chiến cùng một chỗ, khẳng định tử thương vô số, Cổ Lan Thành nguy cơ sớm tối. Lâm Xuyên phất tay ra hiệu mọi người im lặng, nói ra, nếu thi thần tộc xâm lược chúng ta cùng thi thần tộc chiến tranh là tránh không khỏi. Hiện tại chúng ta có thể làm chính là làm tốt chuẩn bị đầy đủ, chỉ có dạng này, cái chết của chúng ta thương mới có thể giảm bớt, nói không chừng có khả năng vượt qua lần nguy cơ này. Hiện tại, chúng ta Cổ Lan thành Sở Văn tướng quân đã ở ngoài thành thành lập được trận địa phòng tuyến, tranh thủ đem thi thần tộc đại quân ngăn tại ngoài thành. Hiện ra tại đó phòng tuyến đã tại bắt gấp bố trí, đây là việc quan hệ chúng ta Cổ Lan thành tất cả mọi người sinh tử tồn vong đại sự. Hiện tại, bắt đầu triệu tập có thực lực tác chiến chiến sĩ tiến về trận địa, mời mọi người tiến về trưng binh chỗ báo danh. Lời vừa nói ra, mọi người suy nghĩ ngàn vạn. Liều mạng, cùng lắm thì vừa chết. Đi, đi báo danh. Chúng ta hay là tìm một chỗ trốn đi đi. Vì Cổ Lan thành. Trần Vũ suy tư một hồi, vẫn là đi chỗ ghi danh báo danh. Hắn tới đây chính là hiệp trợ Cổ Lan thành ngăn cản thi thần tộc tiến công, nếu như trốn ở trong thành, khi thi thần tộc giết tới nơi này thời điểm, nói rõ Cổ Lan thành đã hoàn toàn bại, tự mình một người đó là lại có thể lên tác dụng gì chứ? Tiến về trận địa, tùy thời tìm kiếm chiến cơ, nói không chừng có cơ hội thay đổi chiến cuộc. Nghĩ đến hệ thống ban thưởng 150.000 linh tệ, Trần Vũ nhịp tim một trận gia tốc, đây chính là một khoản tiền lớn á. Trần Vũ đi tới Cổ Lan thành ngoài thành trận địa. Chỉ gặp nơi này đã có mấy vạn binh sĩ đang làm chuẩn bị, vô số cung tiễn thủ, còn có một số cung nỏ xe, trọn vẹn to bằng cánh tay cung tiễn, tràn đầy lực sát thương. Mọi người tập hợp một chỗ họp, Sở Văn tướng quân nhìn xem bọn này từ trong thành lâm thời triệu tập người, nói ra, nếu như là ngày thường, mọi người đã đều tại an cư lạc nghiệp, thế nhưng là thi thần tộc xâm lấn ra biên của chúng ta quyết không thể ngồi chờ chết. Cho nên ta cần mọi người cùng nhau tác chiến, chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể chiến thắng thi thần tộc. Hiện tại, mọi người nếu có cái gì tốt ý kiến, có thể nói ra. Một người nam tử nói ra, Sở Văn tướng quân, ta có một vấn đề không biết có nên hay không nói. Sở Văn tướng quân nói ra, nói thoải mái. Nam tử nói ra, nếu như nói, ta nói là, nếu như chúng ta không có ngăn cản được thi thần tộc tiến công, chúng ta có chạy trốn lộ tuyến sao? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đang chờ đợi Sở Văn tướng quân trả lời, đây là nơi này mỗi người đều muốn biết đến đáp án. Dù sao, có thể sống sót là mỗi cá nhân đều mong đợi. Sở Văn tướng quân nghe được vấn đề của người đàn ông này, cũng không có nổi giận. Nếu là tại thời kỳ hòa bình, có người như vậy dao động quân tâm, chính mình nhất định sẽ quân sự xử trí. Sở Văn tướng quân đè xuống bất mãn trong lòng, nói ra, các vị tâm tình ta có thể lý giải. Dù sao mỗi người đều muốn sống sót, đương nhiên, cũng bao quát chính ta. Ta cũng không chuẩn bị giấu giếm, chúng ta không có chạy trốn lộ tuyến. Mọi người nghe được Sở Văn tướng quân đáp án, không khỏi trong lòng xuất hiện một cỗ thất lạc cùng tuyệt vọng. Sở Văn tướng quân nói ra, không phải chúng ta không muốn chuẩn bị đường chạy trốn tuyến, mà là căn bản không có chạy trốn lộ tuyến. Lần này, thi thể tộc tiến công chúng ta Cổ Lan Tinh, không chỉ có Cổ Lan thành nguy cơ sớm tối, thậm chí còn lại thành thị càng thêm nguy hiểm, hiện tại chỉ có chúng ta Cổ Lan thành sự tình duy nhất còn không có nhận tiến công thành thị. Đây là chúng ta một đạo phòng tuyến cuối cùng, dù cho muốn chạy trốn, cũng không có địa phương có thể đi. Không chỉ có hết thảy mọi người cảm thấy khẩn trương, thậm chí Trần Vũ cũng cảm thấy một trận vô lực. Cổ Lan Tinh tình huống đã nghiêm trọng đến loại trình độ này sao? Khó trách hệ thống phái ra tu sĩ đã tử vong 64 người, chính mình có phải hay không thứ 65 cái? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, thậm chí đem chính mình cũng giật nảy mình, chính mình càng là khẩn trương. Sở Văn tướng quân nhìn thấy mọi người sĩ khí sa sút, thế là khích lệ nói, mọi người cũng không nên hoài bại, chúng ta Cổ Lan thành cũng có tiến công thủ đoạn, chúng ta cung nỏ xe cung tiễn có thể đủ giết chết một chút cao cấp zombie. Nếu là đến nguy hiểm nhất thời điểm, còn có chúng ta Cổ Lan thành thần khí, trụ tước thánh tiễn. Lời vừa nói ra, mọi người quần tình xúc động. Trời ạ, đây là sự thực sao? Ta coi là đây là truyền thuyết đâu. Đích thật là truyền thuyết. Tổ tiên của ta nghe nói còn gặp qua đâu. Sở Văn tướng quân nói ra, Chu Tước Thánh Tiễn, truyền thuyết là chúng ta Cổ Lan Tinh tổ tiên cùng biển cổ cự thú tác chiến, tại thời khắc nguy hiểm nhất, không biết từ nơi nào đạt được có nhuộm Chu Tước tiên huyết cung tiễn, bắn giết cái kia mạnh nhất cự thú, lúc này mới có chúng ta Cổ Lan quốc hôm nay. Nhưng là chỉ có hai chi Chu Tước Thánh Tiễn chỉ có đến sinh tử tồn vong thời khắc mới có thể sử dụng. Chúng ta Cổ Lan thành có thần này khí, cụ, còn sợ cái truy? Chính là làm. Cổ Lan thành cuối cùng nhất định sẽ thắng lợi, đánh ngã thi thần tộc. Trần Vũ lúc này cũng rất kích động, xem ra cái này hai chi Chu Tước Thánh Tiễn uy lực bất phàm, nói không chừng thật có thể ngăn cản được thi thần tộc tiến công. Chương 25, tổ bốn người tập kích thi thần tộc doanh địa. Sở Văn tướng quân còn có một chuyện không có nói rõ, Chu Tước Thánh Tiễn chỉ có thể công kích một cái đối tượng. Kết quả tốt nhất, thật muốn đến thời khắc quan trọng nhất, giết chết đối phương thi thần tộc thống soái tối cao, thế nhưng là còn có hàng ngàn hàng vạn zombie, cuối cùng vẫn là rơi vào thành phá người vòng kết quả. Ken, kiểm tra đo lường đến tu sĩ phạm võ cảnh nhị giai tiểu lãnh, Liêu Phong, Lã Bác tại phụ cận. Trần Vũ nhìn về phía đám người trung quanh, phát hiện ba người ních lại gần mình. Trần huynh, Tiêu Lãnh nói ra. Các vị đều là hệ thống phái tới tu sĩ. Trần Vũ hỏi. Còn lại ba người gật đầu. Tiêu Lãnh, ba người chúng ta đã thương lượng xong, thống nhất làm việc, như vậy mọi người hoàn thành nhiệm vụ tỷ lệ lớn hơn một chút, không biết Trần huynh ý tứ. Ta đồng ý, chúng ta cùng một chỗ làm việc. Tiêu Lãnh nhẹ gật đầu, nói ra, một hồi thống nhất hành động. Trần Vũ dự định hỏi một chút sẽ có hành động gì, đang muốn mở miệng. Ầm ầm. Xa xa trận địa truyền đến tiếng vang. Hết thảy mọi người phóng tới nơi đó. Chỉ gặp không ngừng mà tiếng chém giết không ngừng chuyển đến. Xa xa binh sĩ đang cùng với mấy cái zombie chiến đấu, đùi đất tung bay. Sở Văn tướng quân thấy cảnh này, nói ra, trận chiến tranh này đã lửa xém lông mày, không biết có thể hay không giữ với Cổ Lan thành. Mấy cái zombie rất nhanh liền bị tiêu diệt, nhưng là cũng nói cho tất cả binh sĩ, chiến đấu lúc nào cũng có thể khai hỏa. Ầm ầm. lần nữa chuyển đến động tĩnh. Chỉ gặp một cái zombie xuất hiện trong mắt mọi người, cái này zombie hình thể to lớn, tứ chi phủ phục tiến lên, không có làn da, toàn thân huyết đục trần trụi ở bên ngoài, không có con mắt, phun thật dài đầu lưỡi, hành động nhanh nhẹn, chính là liếm ăn người. Là zombie bên trong liếm ăn người. Tất cả mọi người công kích. Một sĩ binh hô. Liếm ăn người phòng ngự yếu nhược, nhưng là tốc độ rất nhanh, am hiểu đánh lén. Rất nhiều binh sĩ cung tiễn tề sạc, đối mặt thật nhanh cung tiễn, liếm ăn người không ngừng tránh né, mấy lần nhảy chuyển qua sau, thân ảnh biến mất không thấy. Có ít người đã đoán được, đây là thi thần tộc phái ra thu thập trận địa tình báo. Sở Văn tướng quân cau mày, nói ra, zombie tộc lúc nào cũng có thể sau đó một khắc tiến công, tại phái thêm ra nhân thủ ra ngoài thu thập thi thần tộc tình báo. Là, tướng quân. Một sĩ binh nhận mệnh lệnh rời đi. Tiêu Lãnh nhìn về phía còn lại ba người, đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Trần Vũ ba người đi theo. Tiêu Lãnh tướng quân nhìn về phía Sở Văn tướng quân nói ra, tướng quân, ta có một cái đề nghị. Sở Văn tướng quân đại lượng Tiêu Lãnh bốn người, nói ra, chiến đấu lập tức liền muốn đánh văng lên, có cái gì nói thẳng đi. Một vị đất bị động phòng thủ, sẽ chỉ làm toàn bộ trận địa lâm vào bị động tình trạng, tốt nhất phòng ngự chính là tiến công. Chúng ta bốn người có chút thực lực, quyết định mạo hiểm tập kích đối phương thi thần tộc doanh địa, thứ nhất có thể tìm hiểu đối phương tình báo, thứ hai nói không chừng còn có thể xáo trộn đối phương thi thần tộc tiến công tiết tấu, cho thi thần tộc mang đến hỗn loạn. Sở Văn tướng quân nghe nói lời ấy, thần sắc khẽ động, nói ra, ta làm sao không có khả năng minh bạch đạo lý này, dọn vị tộc cường đại không phải là các ngươi có thể tưởng tượng. Không biết có bao nhiêu nhân loại văn minh bị bọn hắn hủy diệt, trong đó không thiếu một chút tu sĩ cường đại quốc gia, đều không thể trốn qua ma trưởng của bọn họ. Bốn vị hành động vĩ đại để cho ta cảm động, chỉ sợ các ngươi bốn người tiến đến tập kích thi thần tộc doanh địa sẽ chỉ cựu tử nhất sinh. Vì Cổ Lan Thành, chúng ta liều mạng. Tiêu Lãnh nói ra. Sở Văn cảm động không thôi, ta Cổ Lan Thành có này nam nhi tốt, lo gì thi thần tộc không phá. Ta ủng hộ các ngươi tập kích hành động. Mấy người cáo biệt Sở Văn tướng quân, hướng trận địa đi ra ngoài. Tiêu Lãnh nói ra, chúng ta bốn người đều là hệ thống phái đi thế giới này tu sĩ, có cùng chung mục tiêu, ta hy vọng mọi người chung sức hợp tác, tranh thủ hoàn thành nhiệm vụ rời đi. Trần Vũ vừa đi vừa người quan sát toàn bộ trận địa tình huống, chính xác trận địa tràn ngập nghiêm túc không khí, mười phần an tĩnh, không có người nói chuyện lớn tiếng, chỉ lo cúi đầu làm chính mình sự tình. Thậm chí một chút binh sĩ còn tại ma sát chính mình chiến đao, ánh mắt nghiêm túc. Muốn hay không chúng ta cũng chuẩn bị một thanh cung tiễn. Lã Bác nói ra. Tiêu Lãnh nói ra, vô dụng. Chuyện này chỉ có thể đối phó một chút cấp thấp zombie, không có cách nào đối với cao cấp hơn zombie tạo thành tổn thương, đối với chúng ta mấy cái chỉ là gân gà mà thôi. Lã Bác nghe xong chỉ có thể coi như thôi. Mấy người rất nhanh rời đi trận địa. Bốn người tốc độ rất nhanh, không có người nói chuyện, hướng về thi thần tộc trận địa tiến lên. Gặp được nhóm lớn đánh mất liền đường vòng đi qua, đụng tới số ít zombie, mấy người nhanh chóng động thủ, tuyệt không kéo dài. Rất tốt, xem ra mọi người thực lực cũng không tệ, động khí tay đến gọn gàng. Trốn ở trong một chỗ ngóc ngách sau, Tiêu Lãnh nhìn về phía còn lại ba người, chúng ta mấy cái nói xong, nếu ai lâm trận bỏ chạy, hại thảm mọi người, những người còn lại cũng không thể buông tha hắn. Mấy người gật đầu, tất cả mọi người là một sợi thừng châu chấu, ai cũng không muốn bị người khác hố thảm. Tiêu Lãnh tiếp tục nói, đợi lát nữa nếu là đánh nhau, vạn nhất chúng ta lâm vào tình cảnh nguy hiểm sẽ không hay. Ta nói là, chúng ta phải xác định một đầu chạy trốn lộ tuyến. Dù cho mọi người lui về trận địa, một dạng còn có cơ hội tiếp tục hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Các ngươi ai có chủ ý, có thể phát biểu một chút ý kiến của mình. Liêu Phong nói ra, nơi này là tiếp cận thi thần tộc doanh địa phương, bằng chúng ta mấy cái thực lực có hạn, đến lúc đó khẳng định chạy trốn. Ta từ hệ thống thương thành nơi đó mua mấy trăm tấm cho nổ phù, có thể tại chúng ta đường chạy trốn bên trên bố trí một chút, vì mọi người tranh thủ thời gian. Bốn người lẫn nhau thảo luận một chút, hoặc nhiều hoặc ít có một chút thu hoạch. Tiêu Lãnh nói ra, Liêu Phong cùng Trần Vũ đi bố trí một chút cho nổ phù, ta cùng Lã Bác tìm xem nhìn tập kích thi thần tộc doanh địa cơ hội. Trần Vũ cùng Liêu Phong gật đầu rời đi. Trên chiến trường thời gian trôi qua rất nhanh, bốn người lại đang nơi này gặp mặt. Tiêu Lãnh nhìn về phía Trần Vũ cùng Liêu Phong, các ngươi thế nào? Cho nổ vải che đưa xong chưa? Liêu Phong nói ra, đã làm xong. Các ngươi tìm tới kế hoạch đánh bất ngờ sao? Tiêu Lãnh nói ra, đã có kế hoạch đánh bất ngờ, đồng thời chúng ta đem quan sát được một cái hiện tượng, cũng không phải là tất cả zombie chỉ biết là giết chóc, thậm chí còn có một ít có trí tuệ zombie, tựa hồ đang thi thần tộc doanh địa đang chỉ huy một chút cấp thấp zombie. Trần Vũ cùng Liễu Phong đều rất giật mình, cái này thi thần tộc đã coi như là một cái văn minh. Tiêu Lãnh nói ra, mọi người thừa dịp hiện tại nghỉ ngơi một giờ, một tiếng đồng hồ sau tập kích thi thần tộc doanh địa. Mấy người không nói gì, đều tự tìm cái địa phương nghỉ ngơi. Xa xa thi thần tộc ngoài doanh địa hiện đầy to nhỏ zombie. Tại chẳng có mục đích người du đãng, sát thực không có rời xa doanh địa. Một cái liếm ăn người lẻ lưỡi, tựa hồ đang tìm kiếm lấy trong không khí nhân tộc mùi, càng không ngừng khắp nơi di động, thậm chí đi tới thi thần tộc doanh địa bên ngoài. Rất nhanh, cái này liếm ăn người tựa hồ ngửi thấy nhân tộc hương vị, trở nên hưng phấn lên, càng không ngừng gào thét. Từ từ hướng về Trần Vũ bốn người địa phương ẩn thân tới gần. Chương 26. Núi thị thi bương. Nhìn cái này liếm ăn người tới gần, trốn ở một chỗ trên sườn đất, Trần Vũ mấy người thần sắc khẩn trương. Tiêu Lãnh nhìn xem mấy người nói ra, không nghĩ tới liếm ăn người khí giác vậy mà như thế linh mẫn. Xem ra chúng ta nếu là từ nơi này tập kích, nhất định phải thừa cơ xử lý cái này liếm ăn người. Giao cho ta đi, ta đến động thủ. Chỉ là vừa động thủ, không có khả năng cam đoan không phát xuất động tĩnh, rất có thể sẽ vị trí của chúng ta bại lộ, Lã Bác nói ra. Tiêu Lãnh nói ra, chúng ta đều biết, nơi này tới gần thi thần tộc doanh địa, bất kỳ tình huống gì cũng có thể phát sinh, chúng ta có tâm lý chuẩn bị. Thế nào, có cần hay không tại tăng thêm một người cùng ngươi hành động? Lã Bác phất phất tay, rút ra một thanh chủy thủ lặng lẽ sờ soạng ra ngoài. Cái kia liếm ăn người còn tại không ngừng mà lẻ lưỡi, tìm kiếm Trần Vũ mấy người vị trí. Lã Bác lặng lẽ vây quanh liếm ăn người phía sau, lúc này liếm ăn người phát giác được rất đậm nhân tộc hương vị từ phía sau chuyển đến, gào thét một tiếng, đang muốn công kích. Lã Bác đột nhiên tăng thêm tốc độ, dao găm trong tay vung lên. Phốc phốc. Liếm ăn người đầu liền bị chém thành hai khúc, huyết dịch đen nhánh phun ra, thân thể nặng nề mà ngã trên mặt đất. Tiếp tục trốn ở trên sân đất, Trần Vũ ba người thở dài một hơi, cái này Lã Bác ra tay lưu loát, không có chút nào dây dưa dài dòng. Lã Bác lắc lắc trên chủy thủ vết máu, thu hồi vào đao, cùng Trần Vũ bọn hắn tụ hợp. Lúc này, Tiêu Lanh thần sắc khẩn trương, trở nên có chút khó coi. Lã Bác nhìn xem Tiêu Lanh nói ra, thế nào, cái kia liếm ăn người đã bị triệt để xử lý, chúng ta có thể tiến hành bước kế tiếp. Tiêu Lanh thở dài một hơi, thấp giọng nói ra, mọi người không để ý đến một cái rất vấn đề chí mạng, những này zombie khiếu giác đặc biệt linh mẫn, cái này liếm ăn người huyết dịch rất có sẽ hấp dẫn đến thi thần tộc doanh địa còn lại zombie. Lời vừa nói ra, còn lại ba người đều là mặt lộ vẻ khẩn trương. Liêu Phong đội vàng nói, chúng ta còn không có hành động, vạn nhất lúc này bại lộ, chúng ta rất có thể gặp phải nguy hiểm chí mạng. Chúng ta muốn rút lui sao? Tiêu Lanh thấp giọng nói ra, chỉ sợ mọi người chính là muốn rút lui, cũng sẽ không dễ dàng có thể rút lui. Nơi này là chiến trường, hơn nữa cách thi thần tộc doanh địa gần như vậy, ta lo lắng, nơi này đã hấp dẫn những cái kia thi thần tộc chú ý. Một chút zombie ngay tại thi thần tộc doanh địa bốn chỗ quanh quẩn một chỗ, đột nhiên một cỗ nồng đậm mùi máu tươi bay tới, những này zombie hưng phấn mà ngao ngao gọi bậy, sau đó từng bước hướng về mùi máu tươi bay tới địa phương tiến lên. Trần Vũ Tiêu Lạnh mấy người lần nữa nhìn về phía thi thần tộc doanh địa phương hướng, quả nhiên có đại lượng zombie lại hướng vị trí này dựa sát vào. Tiêu Lanh nói ra, quả nhiên vẫn là bị nơi này zombie chú ý tới, mọi người hành sự tùy theo hoàn cảnh. Mấy người đều móc ra binh khí của mình, thần sắc khẩn trương nhìn chằm chằm tới gần nơi này zombie. Những này zombie đi tới chết đi liếm ăn người bên cạnh, mở ra miệng to như chậu máu đối với liếm ăn người thi thể gặm ăn đứng lên. Những này zombie đối với huyết đục cảm thấy hứng thú, không chỉ là còn lại sinh vật, chính là cùng là zombie đồng tộc cũng sẽ gặm ăn. Tiếp tục cắn xé liếm ăn người thi thể, đám zombie không có chú ý tới, ngay tại cách đó không xa có bốn cái thợ săn đã để mắt tới bọn hắn. Ngay tại lúc này, đậu thủ, Tiêu Lanh nói ra. Bốn cái thân ảnh nhanh chóng xông ra, các loại công kích toàn bộ đánh phía những này zombie. Vành, vành. Mấy người không chút nào lưu thủ, công kích lăng lệ, trong nháy mắt huyết đục văng tung tóe, đùi đất tung bay. Cuối cùng những này phổ thông zombie toàn bộ bị diệt. Vô luận như thế nào, mọi người đã đều bại lộ, lặng lẽ tập kích thi thần tộc đã không thể nào. Ta dự định, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp thẳng hướng thi thần tộc doanh địa, có dám hay không? Dám. Cũng không thể đến không, chí ít mang một ít tình báo trở về. Ta đại đao đã đói khát khó nhịn. Tiêu Lanh nói ra. Mọi người chú ý an toàn của mình, đi. Bốn người trực tiếp thẳng hướng thi thần tộc doanh địa. Thi thần tộc doanh địa, một cái thiếu niên tóc trắng ngồi tại một tấm sa hoa trên ghế bắt chéo hai chân, ngay tại giơ chén rượu thưởng thức nhân loại màu mới, trên mặt lộ ra thỏa mãn thần sắc. Người này cùng nhân loại không khác, trừ mái đầu bạc trắng. Người này chính là tiến công cổ Lan quốc thi thần tộc thống soái, Bạch Thanh. Bạch Thanh nghe được doanh địa xung quanh tiếng ồn ào, hỏi, làm sao như thế nhau nhau? Chuyện gì xảy ra? Một tên thủ hạ nói ra, có mấy người tộc lén lén lút lút đi tới doanh địa, lập tức đi ngay tiêu diệt bọn hắn. Bạch Thanh lộ ra không thèm để ý chút nào biểu lộ, nhẹ nhàng nói ra, mấy con chuột mà thôi, phái ra mấy cái núi thịt, nhục sơn, thi vương chơi với bọn hắn chơi, khiến cái này đê tiện nhân tộc mở mang kiến thức một chút chúng ta thi thần tộc thủ đoạn. Là, thủ hạ kia ra khỏi phòng. Bạch Thanh tiếp tục giơ chén rượu, nhẹ nhàng loạn choạng trong chén rượu huyết dịch, nói ra, hy vọng cái này cổ Lan quốc có thể cho ta mang đến một chút niềm vui thú. Nói xong nâng cốc trong chén huyết dịch uống một hơi cạn sạch. Trần Vũ bốn người không ngừng mà thẳng hướng doanh địa, mắt thấy liền muốn giết vào thi thần tộc doanh địa. Đông, đông, đông. Mặt đất chuyển đến rung động dữ dội, mấy cái quái vật to lớn zombie xuất hiện, khoảng chừng cao 4, 5 mét, toàn thân đều là thịt mỡ, 10 phần thô to, mỗi hành tẩu một bước, trên người thịt mỡ đều đang không ngừng lắc lư. Liêu Phong cùng Lã Bác liếc nhau, dự định đi lên thăm dò một chút thịt này Sơn Thi Vương thực lực. Phốc phốc, hai người chiến đao thật sâu đâm vào núi thịt, nhục sơn, Thi Vương phần bụng, huyết dịch đen nhánh phun ra. Giống. Núi thịt, nhục sơn, Thi Vương hai tay nặng nề mà đánh tới hướng hai người trực tiếp bị đánh bay. Lã Bác lại mắng, làm thịt này Sơn Thi Vương thực sự quá mạnh, mà lại phòng ngự lại cao. Tiêu Lanh hô, quá nhiều zombie ngay tại chạy đến, mọi người tạm thời lui lại. Liêu Phong lấy ra mấy tấm cho nổ phù khai hỏa một cái núi thịt, nhục sơn, Thi Vương. Bèn, kịch liệt tiếng nổ mạnh truyền đến, kịch liệt hỏa diễm thiêu đốt lên núi thịt, nhục sơn, Thi Vương. Núi thịt, nhục sơn, Thi Vương không ngừng mà kêu thảm, trên thân bị ngọn lửa đốt ra chóc thịt bong, một cỗ đốt cháy khét mùi hôi thối tứ tán bay tới. Mọi người không cần ham chiến, tốc độ rời đi. Tiêu Lanh nói ra. Một cái núi thịt, nhục sơn, Thi Vương ngăn trở Trần Vũ đường đi. Xung quanh zombie cũng vây lại. Trần Vũ thả người nhảy lên, vung đẩy lanh xương đao, hét lớn một tiếng, giết. Một đao chạm tại một mực núi thịt, nhục sơn, Thi Vương trên đầu, cái kia núi thịt, nhục sơn, Thi Vương đầu trong nháy mắt bạo liệt. Ầm ầm. Như là một tòa núi nhỏ núi thịt, nhục sơn, Thi Vương thân thể nện ở trên mặt đất, thậm chí mặt đất đều rung động mấy lần. Trần Vũ thấy vậy một màn, trong lòng kinh hỉ, hô lớn, những này núi thịt, nhục sơn, Thi Vương nhược điểm là đầu của bọn hắn, chỉ cần đánh nát đầu của bọn hắn, liền có thể giết chết bọn hắn. Còn lại ba người nghe được Trần Vũ tìm được núi thịt, nhục sơn, Thi Vương được điểm, diễn phần mình thi triển sát chiêu công kích núi thịt, nhục sơn, Thi Vương đầu.
Trải qua ác chiến, rốt cục tại zombie đại quân vây quanh nơi này thời điểm, trốn ra vòng đây. Chương 27. Hàng trăm tấm cho nổ phù bạo tạc. Bốn người phi tốc thoát đi. Những này zombie đang không ngừng truy kích bốn người, toàn bộ zombie đội ngũ bị kéo dài nhỏ. Tiêu Lanh nói ra, chúng ta nếu là dạng này trực tiếp chạy trở về, thật sự là rất hợp người. Ta cảm thấy chí ít hẳn là xử lý mấy cái núi thịt, nhục sơn, thi vương. Mọi người cảm thấy thế nào?
Tốt.
Mọi người hai người công kích một cái núi thịt, nhục sơn, thi vương, dạng này có thể lẫn nhau chiếu ứng, tương đối an toàn một chút. Trần Vũ đề nghị đến. Trần Vũ cùng Liễu Phong một tổ, Tiêu Lanh cùng Lã Bác một tổ. Giết. Trần Vũ vung vẩy lãnh xương đao xông tới, trực tiếp nhảy lên trời, chém ra một đạo đao khí chém về phía núi thịt, nhục sơn, thi vương đầu lâu. Núi thịt, nhục sơn, thi vương hai tay đón đỡ, thổi phù một tiếng, một đạo khủng bố vết thương xuất hiện, huyết dịch chảy ngang, nhưng là thương tổn như vậy đối với hắn cực đại thân thể tới nói căn bản không nguy hiểm đến tính mạng. Liêu Phong di chuyển nhanh chóng, thân ảnh trên không trung xoay tròn, một cước đá ra. Gió lốc đá. Liêu Phong một kích toàn lực, nặng nề mà đá trúng núi thịt, nhục sơn, thi vương đầu. Oeng. Một tiếng bạo hưởng, núi thịt, nhục sơn, thi vương đầu khổng lồ bị Liêu Phong một cước đá nát, bạch đỏ bay về phía bầu trời, tiên huyết càng là mãnh liệt như trụ, chỉ là một cước, liền xử lý cái này núi thịt, nhục sơn, thi vương. Tiêu Lanh hét lớn một tiếng, mấy người các ngươi rút lui trước lui, đại lượng zombie sắp đuổi kịp. Chúng ta có tuyệt chiêu có thể thoát khốn. Trần Vũ ba người cũng không kịp nhiều lời, ra tốc rời đi. Tinh quang chạm. Tiêu Lanh một tay nâng không, một cái cự đại quang hoàn xuất hiện, mà lại càng lúc càng lớn, trực tiếp chí ít 4-5 mét, còn tại phi tốc xoay tròn. Đi. Tiêu Lanh đánh về phía bầy zombie. Vầng sáng màu vàng nóng khủng bố như vậy, trong nháy mắt xuyên qua núi thịt, nhục sơn, thi vương, trực tiếp đem núi thịt, nhục sơn, thi vương chém thành hai đoạn, tử trạng thê thảm. Vầng sáng màu vàng nóng tiếp tục hướng phía trước bay đi, chỗ đến, còn lại zombie toàn bộ vỡ nát, huyết nhục văng tung tóe, huyết dịch đen nhánh thấm ướt mặt đất. Lã Bác nhìn xem đuổi theo tới Tiêu Lanh, nói ra, không nghĩ tới ngươi chiến kỹ dữ dội như thế, vậy chúng ta còn nhiều cái dám, trực tiếp ép tới không phải. Tiêu Lanh dò ý nói ra, ngươi cho rằng ta không muốn à, dùng một chiêu này, chí ít một giờ cũng không thể tái sử dụng. Không cần nói nhảm nhiều lời, trước khi đi đã nói xong cho nổ phù mai phục lộ tuyến. Mấy người gật đầu, đi theo Liễu Phong phi nước đại. Liễu Phong nói ra, ba người các ngươi cần phải gắt gao theo sát ta, ở trên con đường này ta thế nhưng là mai phục trọn vẹn hàng trăm tấm cho nổ phù. Các ngươi nếu là có người không cẩn thận dẫn bạo cho nổ phù, như vậy dòng giá hàng trăm tấm cho nổ phù đều sẽ cùng một chỗ bạo tạc, đủ để đem bốn người chúng ta nổ lên trời. Mấy người không dám kinh thường, chăm chú đi theo Liễu Phong. Đột nhiên, Liễu Phong ngừng lại. Tiêu Lanh sốt ruột hô, vì cái gì không chạy? Đi nhanh lên a. Liễu Phong mặt lộ vẻ đắc ý nhìn về phía ba người, nói ra, sau đó phải bắt đầu ta biểu diễn, ba người các ngươi trốn về sau xa một chút. Còn lại ba người không có hỏi nhiều, trực tiếp lui về phía sau mấy bước. Ngay tại mấy người nói chuyện trong nháy mắt, mười mấy cái núi thịt, nhục sơn, thi vương dẫn đầu mấy trăm con phổ thông dọn bị cách bọn họ bốn người đã không đến 100 mét khoảng cách, mọi người mặt lộ vẻ khó xử, thật muốn ở chỗ này đối đầu bọn này dọn bị không khác tự sát. Liêu Phong tay lấy ra cho nổ phủ, đánh về phía trước mặt đất một vị trí. Ầm ầm, một đoàn kịch liệt bạo tạc vang lên, một đám lửa bay về phía tứ phương. Ầm ầm, một tiếng lại một tiếng bạo tạc phát sinh, kịch liệt tiếng nổ mạnh như là trời sập bình thường, thiên băng địa liệt, bụi đất tung bay. Kịch liệt hỏa diễm hình thành một đầu hỏa long ở trên mặt đất càng không ngừng quay cuồng, chỗ đến, hết thảy đều trở nên vỡ nát. Một cỗ khí lãng như bài sơn đảo hải quét sạch tứ phương, đem ở phía xa Trần Vũ bốn người trực tiếp tung bay. Phổ thông giòm bị trực tiếp hóa thành đầy trời vết vũ, cái kia mười mấy cái núi thịt, nhục sơn, thi vương càng là từng khối khắp nơi đều là. Khi Trần Vũ nhìn thấy một đầu hỏa long quay cuồng thời điểm, Trần Vũ còn chưa kịp phản ứng, liền bị cuốn tới khí lãng tung bay. Đồng thời cảm giác mình thân thể bị vô số cự truy đả kích, chỉ cảm thấy mình tại không trung đảo quanh, sau đó ngã rầm trên mặt đất. Không biết qua bao lâu, có lẽ là mười mấy giây, có lẽ là vài phút, Trần Vũ mở hai mắt ra, phát giác chính mình nhìn đồ vật đều có chút bóng chồng. Dùng sức lắc đầu, mới cảm giác tốt lên rất nhiều. Nhìn về phía mình thân thể, toàn thân quần áo rách dưới, toàn thân cho bụi. Trần Vũ nhìn thấy còn lại ba người còn sống, thở dài một hơi, không khỏi nghĩ mà sợ, nếu là mọi người cách tới gần một chút, nói không chừng liền sẽ cùng những này dọn bị một dạng trở nên hôi phi yên diệt. Lã Bác dây rủi lấy đứng thẳng lên, nhìn về phía Liêu Phong, ngươi mẹ nó có biết hay không kém chút liền đem mọi người đưa tiễn, ngươi liền không thể tránh xa một chút tại dẫn bạo sao? Liêu Phong có chút lúng túng nói ra, việc này trách ta, quá gấp biểu hiện một lần. Nói thật, ta vẫn là lần thứ nhất dẫn bạo hàng trăm tấm cho nổ phù, thật sự là đã nghiền. Thế nào, ta chế tác cho nổ phù, có phải hay không rất mạnh? Còn lại ba người cùng nhau giơ ngón tay cái lên. Trần Vũ hưng phấn mà nhìn xem Liêu Phong, kích động nói ra, Liêu Minh thật sự là nhân tài. Sau khi trở về, nhất định phải tại hệ thống trên thương thành đỡ. Ta nhất định phải mua lấy 800 tấm cho nổ phù. Đúng rồi, trở về tăng thêm ta hảo hữu. Tiêu Lanh cùng Lã Bác nghe thấy Trần Vũ nói như vậy, cũng tới hứng thú, dù sao Liễu Phong chế tác cho nổ phù uy lực quá ra sức. Ba người một mực tán dương Liễu Phong, làm cho Liễu Phong một mực vào đầu, nói ra, dễ nói, ta nhất định cho mọi người đi cái giá hữu nghị, dù sao tất cả mọi người là cùng một chỗ tham gia nhiệm vụ chiến hữu. Lại nói, đón lấy bên trong chúng ta làm thế nào? Tiêu Lanh vô đầu một cái, nói ra, làm. Vừa rồi bạo tạc đều đem đầu góc nổ phù. Mọi người liên tục chiến đấu đều tiêu hao không ít. Chúng ta không chỉ có lấy được núi thịt, nhục sơn, thi vương nhược điểm tình báo, càng là tiêu diệt nhiều như vậy zombie, đã rất tốt, có thể đi trở về hướng sở văn tướng quân giao nộp.
Mấy người quyết định chủ ý rời đi trở về Cổ Lan Thành trận địa. Bạch Thanh giơ chén rượu nhìn xem một đám zombie truy sát bốn người, nhìn rất là thú vị. Không nghĩ tới đột nhiên phát sinh bạo tạc nhấc lên một cơn bão táp, đại địa chấn động, bụi đất tung bay. Bạch Thanh nhìn xem trong chén rượu huyết thủy bị bụi đất bao phủ, dùng sức bóp, chén rượu trở nên vỡ nát. Bạch Thanh cũng không có sinh khí, tương phản khỏe miệng lộ ra mỉm cười, nói ra, cái này mấy con chuột có chút thực lực, theo ta được biết, cái này Cổ Lan Tinh cũng không có người có năng lực làm đến bước này, vậy cũng chỉ có một lời giải thích. Bọn hắn là trong truyền thuyết có được hệ thống tu sĩ. Nghe đồn, tại vũ trụ này, tiểu gì cũng sẽ xuất hiện một chút tới vô ảnh đi vô tung tu sĩ, trên thân mỗi người bọn họ đều có hệ thống, chiến lực tương đại. Nếu bị ta gặp vỡ, ta phải thật tốt chơi một thanh, đã rất lâu không có cảm thấy nhiệt huyết như vậy sôi trào. Bạch Thanh lẩm bẩm. Truyền lệnh. Toàn thể xuất động, diệt đi Cổ Lan Thành. Toàn bộ thi thần tộc doanh địa quanh quần Bạch Thanh mệnh lệnh. Chương 28. Phục cứu giả nữ thần. Mấy người cấp tốc nghĩ đến Cổ Lan Thành trận địa phóng đi. Lã Bác nhìn về phía đám người, nói đến, muốn hay không chúng ta đang làm hắn một đợt. Tiêu Lanh nói ra, đoán chừng không có hy vọng, chúng ta chỉ có bốn người, mà lại đã bại lộ át chủ bài. Đối phương thi thần tộc thống soái nhất định ý thức được vấn đề này, nói không chừng có tiêu diệt phương án của chúng ta, không có khả năng tùy tiện mạo hiểm, nếu là làm không cẩn thận, bốn người chúng ta liền phải nằm tại chỗ này. Nghe được Tiêu Lanh nói như vậy, Trần Vũ cảm thấy tại tiến công thi thần tộc lời nói, hy vọng hoàn toàn chính xác không lớn. Để cho an toàn, mọi người hay là mau chóng trở về Cổ Lan Thành trận địa, dạng này cùng thi thần tộc quyết chiến có rất nhiều cơ hội, nếu là ở chỗ này cùng đối phương liều chết, chỉ bằng bốn người bọn họ thật sự là có không tự lượng sức. Mấy người tốc độ rất nhanh, nhưng vẫn là có một ít zombie đuổi theo, trong đó liền bao quát mấy cái liếm ăn người zombie. Một cái liếm ăn người cùng kỳ tha, cái khác biệt, thân thể cực kỳ to lớn, thậm chí có dài hơn 3 mét, tứ chi cũng so phổ thông liếm ăn người muốn tráng kiện rất nhiều. Mặc dù thân thể to lớn, nhưng là tốc độ phản ứng cực nhanh. Phần phật, mở ra miệng lớn, một ngày như là người trưởng thành to bằng cánh tay đầu lưỡi vươn hướng Trần Vũ, mà lại liếm ăn người trên đầu lưỡi hiện đầy gai ngược, dày đặc mà sắc bén. Trần Vũ chú ý tới cái này liếm ăn người công kích, càng là thấy được đối phương cái kia kinh khủng đầu lưỡi, trong lòng hãi nhiên, nếu là cho quái vật này đến truy cả con, chính mình không chết cũng phải lột ra. Thất bội tật phong trảm. Gấp 2. Trần Vũ một kích toàn lực, đao khí bắn ra, cùng đối phương liếm ăn người đầu lưỡi va chạm sẽ cùng nhau. Phốc phốc. Liếm ăn người đầu lưỡi trong nháy mắt vỡ vụn, đầy trời huyết nhục bay múa, phát ra thê thảm đau đớn kêu rên. Nhưng mà chính là lần trì hoãn này, Trần Vũ liền rơi ở phía sau còn lại ba người một khoảng cách. Đi mau, đừng qua ta. Trần Vũ hô lớn. Còn lại ba người quay đầu quên một chút, tiếp tục tiến lên. Ngay tại Trần Vũ gọi hàng trong nháy mắt, một cái zombie chó mở ra miệng lớn từ Trần Việt phía sau tập kích. Truy phong bước. Trần Vũ thân ảnh lấp lóe, zombie chó nhào không, phát hiện trước mắt con mồi đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, đang muốn ngẩng đầu tìm kiếm. Phốc phốc. Trần Vũ tay cầm lãnh xương đao một đao đem cái này zombie chó đầu bổ xuống, tiên huyết dâng trào, zombie chó đầu trực tiếp rơi trên mặt đất, chết không thể chết lại. Tại cùng zombie chó chiến đấu thời gian, mười mấy cái zombie đuổi theo, Trần Vũ xoay người bắt lấy zombie chó thân thể lùi lại, nguyên địa xoay tròn hai vòng, dùng sức đem zombie chó thân thể đánh tới hướng đuổi tới mười mấy cái zombie. Vâng. Mười mấy cái zombie bị bay tới zombie sát chó thể đập ngã xuống đất một mảng lớn, đều trên mặt đất càng không ngừng cơm móng bước. Ngay tại Trần Vũ quay người muốn rời khỏi thời điểm, nơi xa truyền đến gào thét thảm thiết âm thanh, một tư thế cực kỳ quái dị zombie đánh tới, con mắt màu đỏ như máu thần cách bên ngoài bắt mắt. Trần Vũ nhìn thoáng qua, giật nảy mình, cả kinh kêu lên, "Ốp Nhật, đây là cái quỷ gì?" Một thanh âm tại Trần Vũ đại não vang lên. "Ký chủ, chỉ là thi thần tộc phục cựu giả nữ thần, chí ít đều có phạm võ cảnh nhị giai thực lực." Ký chủ khẳng định không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn đánh giết đối phương, nếu như bị đối phương zombie đại quân vây quanh, liền triệt để xong đời. Ký chủ hay là nhanh chạy đi. Nghe được hệ thống đề nghị sau, Trần Vũ nhìn xem giết tới phục cựu giả nữ thần, loại này zombie thân thể dài nhỏ, mở ra miệng lớn như bồn máu, từng dây răng sắc bén trần trụi ở bên ngoài, mỗi cái trên cánh tay đều có dài nhỏ móng vuốt, lóe ra hàn quang. Hai cặp dài nhỏ chân chạy cực nhanh, thậm chí còn có thể càng không ngừng nhảy vọt tiến lên, cùng loại kia chậm chạp di động núi thịt, nhục sơn, thi vương tốc độ so sánh, quả thực là cách biệt một trời. Con hàng này tốc độ làm sao nhanh như vậy? Chính mình là còn muốn chạy cũng không thể nào, nhất định phải giải quyết nó mới có thể thoát thân. Trần Vũ hạ quyết tâm, phục cựu giả nữ thần tốc độ quá nhanh, móng vuốt sắc bén thẳng tắp đâm về Trần Vũ ngực, Trần Vũ thả người nhảy lên, tránh khỏi, rơi vào phục cựu giả nữ thần sau lưng. Không nghĩ tới, phục cựu giả nữ thần đầu lấy một loại cực kỳ quỷ dị tư thế xoay tròn đến sau lưng, miệng lớn như buồn máu mở ra, cắn về phía Trần Vũ đầu. Trần Vũ lần nữa sử dụng truy phong bước, trong nháy mắt lui về phía sau một bước. Làm, kém chút liền xong rồi. Trần Vũ dự định lần nữa tránh né, phục cựu giả nữ thần cánh tay đột nhiên dài ra, móng đuốt sắc bén trực tiếp quét tới, ngay tại Trần Vũ trong ánh mắt hoảng sợ, móng đuốt trực tiếp cắm vào Trần Việt bà bay, tiên huyết trong nháy mắt nhuộm đỏ quần áo. Trần Vũ cắn răng tránh thoát, không quan tâm hướng chạy về trước chạy, một bên lấy ra một bình thuốc chữa thương uống vào, một bên tự hỏi, cái này phục cựu giả nữ thần thực sự quá mạnh, cũng may đối phương phương thức tác chiến, chính mình hiểu rõ một chút, cũng coi như góp nhặt một chút tình báo, thương thế của mình cũng không có phí công thụ. Ngay tại Trần Vũ muốn phóng đại chiêu chém giết cái này phục cựu giả nữ thần thời điểm, lại có một cái phục cựu giả nữ thần giết tới, hai cái phục cựu giả nữ thần một trái một phải hướng về Trần Vũ vây quanh. Chương 29. Trận địa trước chiến đấu khai hỏa. Hai cái phục cựu giả nữ thần từ từ tới gần, móng vuốt sắc bén đang không ngừng bãi động. Nhìn thấy chung quanh zombie cũng tại xuống lại tới, Trần Vũ mười phần khẩn trương, quyết định nhất định phải nhanh phá bây. Tại quay người nhìn về phía còn lại ba người phương hướng một chút, Trần Vũ trong nội tâm gấp như lửa đốt. Liều mạng. Trần Vũ vung vẩy lãnh xương đao trực tiếp thẳng hướng một cái phục cựu giả nữ thần, mà cái kia phục cựu giả nữ thần móng vuốt cũng vươn hướng Trần Vũ đầu. Trần Vũ nghiêng đầu tránh thoát, trong tay đao chém ra, một cái phục cựu giả nữ thần đầu liền bay về phía bầu trời, đại lượng tiên huyết vẩy hướng lên bầu trời. Một cái khác phục cựu giả nữ thần công hướng mình. Truy phong bước. Trần Vũ thân ảnh cấp tốc rời xa. Huyết ma trưởng. Trung quanh dòm bị thi thể huyết khí không ngừng mà quanh quẩn trên không trung, cuối cùng hội tụ một cái cự đại huyết hồng bàn tay. Trần Vũ nhìn thấy không sai biệt lắm, huyết hồng bàn tay hướng về phục cựu giả nữ thần đánh tới. Oeng. Mặt đất chấn động kịch liệt, xuất hiện một cái hố sâu, cái kia phục cựu giả nữ thần thân thể khảm nạm tại trong đất bùn không ngừng mà dãy rủa lấy. Không nghĩ tới, cái này huyết ma trưởng uy lực lại lợi hại như thế. Trần Vũ cảm khái nói. Không có lý sẽ, Trần Vũ đầu cũng không trở về hướng về cổ lan thành chạy tới. Khi Tiêu Lãnh ba người nhìn thấy Trần Vũ trở lại thời điểm, đều rất giật mình. Trần Vũ, không nghĩ tới ngươi còn có thể hoặc là trở về. Chính là lúc đó ta nhìn thấy mấy cái cường đại zombie đem ngươi bao vây. Mạng ngươi thật là lớn. Trần Vũ nói ra, em chút liền không về được, thế nào, các ngươi đi tình báo nói cho Sở Văn tướng quân sao? Ba người gật đầu, Tiêu Lãnh nói ra yên tâm đi, nơi này trận địa đều chuẩn bị xong, liền đợi đến thi thần tộc zombie đại quân công đến đây. Toàn bộ trận địa đều lộ ra tương đối trầm mặc, bởi vì sau đó liền muốn ứng mất sạch thi quân đoàn tiến công, không ai có thể xác định chính mình nhất định có thể còn sống sót, thậm chí hôm nay qua đi, cổ Lan Thành còn có thể hay không bảo trụ cũng không biết. Ánh mắt của mọi người nhìn chằm chằm phía trước, mấy chục con giòm bị xuất hiện, tiếp lấy mấy trăm con, thậm chí hàng ngàn con giòm bị quân đoàn bắt đầu hướng về phía trận địa tiến lên. Thậm chí còn có không ít cao cấp zombie, tỉ như tốc độ rất nhanh liếm ăn người, phục cựu giả nữ thần, còn có một số núi thịt khổng lồ thi vương, không ngừng mà giống giận, giơ hai tay đánh tới hướng mặt đất, bụi đất tung bay, che cản tầm mắt của mọi người. Mấy ngàn con zombie cấp tốc bắt đầu chạy, mặt đất đều tại lắc lư rất nhỏ. Theo Sở Văn tướng quân ra lệnh một tiếng, vạn tên cùng bắn, liên miên zombie ngã xuống, những này zombie chỉ có đầu còn chưa bị hủy, liền còn có hành động năng lực, vẫn như cũ tiếp tục đi tới. Nhìn xem ô ương zombie quân đoàn, trận địa cung nỏ xe cũng không có lập tức công kích, bọn hắn đang đợi, các loại những cái kia chân chính uy hiếp cao cấp zombie tiếp cận, đó mới là bọn hắn cơ hội tiến công. Một cái núi thịt, nhục sơn, thi vương tới gần trận địa thời điểm, những cung nỏ này xe phát khởi công kích. To bằng cánh tay cung tiễn trực tiếp bắn thủng núi thịt, nhục sơn, thi vương cổng cảnh thân thể, tiếp tục bắn tại mặt đất, một cái cự đại hố sâu xuất hiện. Mà những cái kia phổ thông zombie càng ngăn cản không nổi cung nỏ xe cùng tiễn uy lực, thân thể trực tiếp vỡ nát. Mà những cái kia cụt tay cụt chân zombie còn đang không ngừng mà dãy rủa lấy. Trên trăm đỡ cung nỏ xe uy lực hết sức rõ ràng, thân thể giống như núi nhỏ một dạng núi thịt, nhục sơn, thi vương dù cho phòng ngự cực mạnh, đối mặt bay tới cung nỏ xe cùng tiễn, cũng là không có chút nào sức chống cự. Những cái kia phổ thông zombie thậm chí còn không có tiếp cận trận địa, liền bị đẩy trời cùng tiễn đánh nát. Bạch Thanh nhìn thấy hồi lâu vẫn không có thể đánh hạ cổ Lan Thành, sắc mặt có chút âm trầm, đi, đem cái kia mấy chục con nọc độc thi vương phái đi ra, nếu không phải lo lắng đại lượng nọc độc làm bẩn toàn bộ cổ Lan Thành, ta còn thực sự không muốn làm như vậy. Mấy chục con nọc độc thi vương tụ tập tại trận địa bên ngoài, mỗi cái nọc độc thi vương đều có to lớn bụng, đồng thời còn đang không ngừng mà bành trướng, đột nhiên miệng lớn mở ra, đại lượng nọc độc màu xanh lá bay về phía trận địa. Trong nháy mắt, trận địa tiếng kêu rên không ngừng, không ít binh sĩ dính vào những nọc độc này thi vương nọc độc sau, làn da hư thối, thống khổ kêu thảm, triệt để đã mất đi sức chiến đấu. Đáng giận, tấm này thiên lôi phủ vốn là dùng để bảo mệnh dùng cũng không bái hoài tới nhiều như vậy. Lã Bác nói ra. Lã Bác tay lấy ra thiên lôi phủ ném lên trời, đại lượng lôi đình bắt đầu từ thiên lôi phủ xuất hiện, dần dần bao phủ trên trận địa không một mảng lớn không gian. Vâng. Đầy trời lôi đình đánh phía những nọc độc kia thi vương, bùi đất qua đi, trừ một chỗ thì nát, rốt cuộc không nhìn thấy những nọc độc kia thi vương bóng dáng. Nhìn thấy một màn này, tất cả binh sĩ quần tình phân chấn. Tiêu Lãnh nhìn về phía Lã Bác, nói đến, không nghĩ tới ngươi còn có dạng này sát chiêu. Sở Văn tướng quân kích động nói ra, cổ Lan Thành có các ngươi cường đại như vậy tu sĩ, nhất định có thể vượt qua nguy cơ lần này. Trần Vũ hôm nay xem như mở rộng tầm mắt, xem ra chính mình cũng muốn biện pháp làm một chút thần khí. Chương 30. Liên quan tới thi thần tộc truyền thuyết. Cổ Lan Thành ngoài thành trận địa, chiến đấu đã tại tiếp tục. Nhìn thấy cổ Lan Thành cung nỏ xe chặn lại những cái kia cao cấp zombie tiến công, tất cả binh sĩ cùng Trần Vũ mấy người thở dài một hơi, xem ra thi thần tộc tiến công còn chưa tới thế không thể đỡ tình trạng. Liêu Phong nói ra, xem ra cái này cổ Lan Thành thực lực cũng không tệ lắm. Nơi này binh sĩ cũng đang liều mạng chém giết, nói không chừng ngay cả chúng ta bốn người xuất thủ đều phái không lên. Thật sao? Nếu là dạng này cũng quá tốt, đến lúc đó dễ dàng nhặt được 150.000 linh tệ, đơn giản không nên quá thoải mái. Lã Bác nói ra. Tiêu Lãnh cao mày nói ra, nếu là đơn giản như vậy hoàn thành hệ thống nhiệm vụ liền tốt, nhưng là các ngươi không nên quên thi thần tộc thống soái cái nào gọi Bạch Thanh nam nhân đều chưa từng xuất hiện, chúng ta thậm chí hoàn toàn không rõ ràng thực lực của đối phương. Bạch Thanh còn không có lộ diện, nói rõ cuộc chiến tranh này cao chiều nhất còn chưa tới đến. Ngươi cảm thấy thế nào? Trần Vũ. Trần Vũ cũng đồng ý Tiêu Lãnh quan điểm, nói ra, ta cảm thấy ngươi nói đúng, đây là chiến tranh, nói không chừng Bạch Thanh ngay tại chuẩn bị công thành chuẩn bị, chúng ta không thể chủ quan. Ta có một loại trực giác mãnh liệt, tựa hồ có nguy hiểm nào đó tại hướng về nơi này tới gần. Chúng ta bốn người cũng không thể tại thuyền lật trong mương. Mấy người tiếp tục trò chuyện với nhau, Sở Văn tướng quân đi tới. Ý nghĩ của các ngươi là đúng, hoàn toàn chính xác còn có một cái chuyện khó giải quyết. Sở Văn nói ra. Trần Vũ bốn người hướng về Sở Văn túi chào, dù sao vị này Sở Văn tướng quân là nơi này cao nhất thống soái. Sở Văn tướng quân phất phất tay ra hiệu mọi người không cần khách khí, nói ra, so với những này hàng trăm hàng ngàn zombie, ta càng là lo lắng thi thần tộc xuất động bọn hắn thi quỷ. Căn cứ những thành thị khác người sống sót phản ứng, đó là một loại sinh vật cực kỳ đáng sợ, mười phần đáng sợ cùng hung tàn, một cái thi quỷ thậm chí có thể đánh hạ một tòa thành thị. Nghe được Sở Văn tướng quân nâng lên thi thần tộc thi quỷ có thể sẽ xuất hiện, bốn người rất là giật mình, dưới mắt thi thần tộc Bạch Thành còn không có xuất hiện, nói không chừng ngay tại dẫn đầu thi quỷ đến đây, đây là vô cùng có khả năng đến sự tình, bốn người có chút khẩn trương. Tiêu Lãnh nhìn xem Sở Văn tướng quân nói ra, thi thần tộc thi quỷ cũng là một loại zombie sao? Chẳng lẽ một cái thi quỷ chiến lực có thể so với được những này hàng ngàn hàng vạn con zombie, có chút quá khoa trương đi. Trần Vũ ba người cũng là ôm lấy đồng dạng nghi vấn nhìn về phía Sở Văn tướng quân, luôn cảm thấy một cái thi quỷ liền có khả năng hủy diệt toàn bộ Cổ Lan Thành không quá để cho người ta tin tưởng. Sở Văn tướng quân nói ra, ta cũng là chưa từng nhìn thấy, chỉ là nghe những thành thị kia người sống sót nhắc lên. Nói như thế nào đây? Những này phổ thông zombie là thi thần tộc chỉ là bọn hắn tạp binh, một chút binh lính bình thường cùng vũ khí còn có thể đối bọn hắn tạo thành lực sát thương. Nhưng là thi thần tộc cũng có một chút cao cấp hơn tồn tại, bọn hắn không chỉ có cao cấp hơn tồn tại, mà lại cùng chúng ta nhân tộc một dạng có thể có trí khôn, có tiếng nói của chính mình cùng phương thức chiến đấu. Các ngươi cũng có thể hiểu như vậy, thi thần tộc cũng là một cái cùng chúng ta nhân tộc một dạng, cũng là một chủng tộc cùng văn minh. Cái gì? Bốn người giật mình. Bốn người coi là trận chiến tranh này chỉ là đánh lui cùng tiêu diệt một đoàn zombie liền xong việc, xem ra hoàn toàn không phải bọn hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Nếu như thi thần tộc thật như Sở Văn tướng quân nói như vậy cường đại, nhưng thời điểm liên tục không ngừng hướng Cổ Lan Thành phái ra cao hơn chiến lực zombie cùng vô tận zombie, như vậy Cổ Lan Thành hủy diệt đang ở trước mắt. Dù cho có bốn người bọn họ cao cường chiến lực tồn tại, cái kia lại có ý nghĩa gì? Đại hạ tương binh, một cây chẳng chống đúng nhà. Liên dựa vào bốn người bọn họ tu sĩ thay đổi chiến cục, cùng toàn bộ thi thần tộc tác chiến, kết quả có thể nghĩ. 99 xác suất muốn nằm tại chỗ này. Sở Văn tướng quân cũng không để ý tới bốn người ý nghĩ, tiếp tục nói, cùng những này cấp thấp chỉ biết là gặm ăn zombie khác biệt, thi thần tộc thi quỷ là một loại cao cấp hơn càng thông minh thực lực cũng càng mạnh zombie, nghe nói mỗi một cái thi quỷ đều chí ít có được phàm võ cảnh tam giai chiến lực, phổ thông zombie tại thi quỷ trước mặt không có chút nào sức chống cự, nói một cái thi quỷ có thể lấy một chống trăm cũng là đánh giá thấp thi quỷ thực lực. Nói tới chỗ này, Sở Văn tướng quân sắc mặt trở nên hết sức nghiêm túc, tựa hồ nghĩ đến một chuyện đáng sợ, tiếng nói đều trở nên có chút run rẩy, nói ra, ta từng nghe qua một chút thi thần tộc truyền thuyết. Thi thần tộc lưu truyền một cỗ kinh khủng huyết mạch lực lượng, nếu như phổ thông zombie có thể thức tỉnh cỗ này huyết mạch lực lượng, chiến lực sẽ đột nhiên tăng mạnh, trở nên không gì sánh được cường hãn. Mà thi thần tộc thi quỷ nghe nói liền có được một tia loại này khủng bố huyết mạch lực lượng, ta nghe ta một vị hảo hữu nói qua, hắn tận mắt thấy một cái thi quỷ đem một cái có được phạm võ cảnh cựu giai tu sĩ cả nuốt vào, tràng diện cực kỳ khủng bố. Lã Bác nghe đến đó, vội vàng nói, nếu thi thần tộc Bạch Thanh tiến đánh Cổ Lan Đình, nói không chừng vô cùng có khả năng dẫn theo thi quỷ loại này cao cấp zombie. Vậy chúng ta đến lúc đó làm sao ngăn cản, chỉ có thể ở nơi này chờ chết sao? Trần Vũ mấy người sắc mặt khẩn trương, Tiêu Lanh nói ra, vậy làm sao bây giờ, đối phương thi quỷ thế nhưng là có thể đánh bại phạm võ cảnh cựu giai tồn tại, mà chúng ta bốn người phạm võ cảnh nhị giai thực lực, tuyệt đối ngăn không được thi quỷ tiến công. Sở Văn tướng quân nói ra, cũng không cần quá lo lắng, thật muốn đến sinh tử tồn vong thời khắc, thành chủ Lâm Xuyên đại nhân sẽ ra tay, đừng quên chúng ta Cổ Lan Thành còn có hai chi chu tức thánh tiễn. Chỉ là không biết thi thần tộc sức chiến đấu cao nhất như thế nào. Trần Vũ bốn người nghe được Sở Văn tướng quân lời nói có một tia lực lượng, chí ít có thể lấy một trận chiến. Chương 31. Thi quỷ đăng tràng. Dương Quỷ. Lần đầu tiên zombie đại quân tiến công cũng không có công phá Cổ Lan Thành trận địa, toàn bộ trận địa một mảnh hỗn độn, tử thương khắp nơi, có đại lượng zombie thi thể, còn có không ít binh sĩ thi thể, song phương tổn thất đều là 10 phần thảm trọng. May mắn hơn là nhân tộc bên này giữ chỉnh thể lực lượng, các binh sĩ tay cầm vũ khí ngay tại thanh lý những cái kia bỏ trên mặt đất zombie. Tất cả mọi người biểu hiện được 10 phần an tĩnh, không có người đang lớn tiếng nói chuyện, đều là yên lặng ngồi chính mình sự tình, bởi vì mọi người đều biết, trận chiến tranh này mới là bắt đầu, chân chính chiến đấu kịch liệt còn tại phía sau. Đột nhiên, trên trận địa tất cả mọi người nhìn thấy một cái cao lớn quái vật ngay tại hướng về trận địa tới gần. Cổ Lan Thành. Còn lại thành thị đều đã bị ta diệt, chỉ còn các ngươi Cổ Lan Thành một tòa thành thị còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, sớm làm mở thành đầu hàng. Dạng này còn có thể chết ít một số nhân tộc. Cực kỳ thanh âm vang dội từ con quái vật kia trong miệng nói ra, sau đó một cái thân ảnh cực kỳ cao lớn xuất hiện tại trận địa phía trước không đủ 100 mét địa phương. Quái vật này thân cao khoảng chừng cao hơn 10 mét, toàn thân u ám sắc làn da, địa cứng thân thể như là một tòa núi nhỏ. Càng quỷ dị chính là con quái vật này đầu là một con cựu đầu khô lâu, không có chút nào huyết nhục, toàn bộ đầu dê khô lâu trống rỗng, phối hợp huyết nhục thân thể cường tráng, lộ ra 10 phần quỷ dị cùng khủng bố. Quái vật nhìn về phía trận địa, từ đầu dê khô lâu trong đầu phát ra âm thanh, ta là tới từ thi thần tộc thi quỷ, dê, dương, quỷ. Hy vọng các ngươi những sâu kiến này có thể mang đến cho ta niềm vui thú. Lã Bác hô, cái này thi thần tộc dê, dương, quỷ có phạm võ cảnh tứ giai chiến lực, trọn vẹn so với chúng ta cao hơn hai cái cảnh giới, thế thì còn đánh như thế nào? Liêu Phong nói ra, ta còn có một số cho nổ phù, không xác định có thể hay không giết chết quái vật này. Tiêu Lanh nói ra, không thành công liền thành tạt bã. Làm. Trần Vũ cũng không nói lời nào, biết hôm nay nhất định phải liều mạng, về phần có thể hay không sống sót hoàn thành nhiệm vụ, vậy liền toàn bằng thiên ý nhìn xem như là quái thú giống như dê, dương, quỷ. Sở Văn tướng quân nói ra, tất cả binh sĩ một lần nữa tập kết, tạm thời rời đi trận địa. Nhìn thấy nhân tộc binh sĩ bắt đầu rời đi, dê, dương, quỷ giận dữ, quắc,
không có bất kỳ người nào có thể từ ta dê, dương, quỷ thủ bên trong đào thoát. Chết đi. Dê, dương, quỷ hét lớn một tiếng, vung vẩy lên như là đại thụ giống như thô không biết sinh vật gì cốt đồng hung hăng đánh tới hướng mặt đất, lên tay vẩy một cái. Bình một tiếng tiếng vang. Mặt đất đột nhiên mãnh liệt chấn động, bụi đất tung bay, vỡ vụn đại địa bay về phía không trung, thẳng tắp đánh tới hướng nhân tộc trận địa. Vô số tiếng kêu rên vang lên, có người bị nện đầu rơi máu chảy, có người gãy mất một đầu cánh tay, chỉ là một cái hội hợp, cổ lan thành trên trận địa các binh sĩ chết thì chết thương thì thương. Tiêu Lanh bốn người nhìn xem Dê, Dương, Quỷ kinh cùng phá hủy, nói đến, không hổ là có phàm võ cảnh tứ giai thực lực, thật sự là đáng sợ. A, ngươi quái vật này đi chết đi. Liều mạng. Các huynh đệ, giết a. Một chút binh sĩ cầm trong tay vũ khí thẳng hướng Dê, Dương, Quỷ. Sở Văn tướng quân nhìn thấy một màn này, la lớn, mau trở lại. Các ngươi không phải quái vật này đối thủ, không cần làm không sợ hy sinh. Những binh lính này tựa hồ không có nghe được Sở Văn tướng quân la lên, trực tiếp địa sát hướng Dê, Dương, Quỷ. Sâu kiến, không biết tự lượng sức mình. Dê, Dương, Quỷ nâng lên to lớn chân nặng nề mà đánh tới hướng các binh sĩ, trong nháy mắt mấy người lính liền bị dẫm chết, tiên huyết nhuộm đỏ mặt đất. Còn lại binh sĩ đao kiếm chém vào Dê, Dương, Quỷ trên bàn chân, chỉ là xuất hiện mấy đạo vết máu, căn bản là không có cách đối với Dê, Dương, Quỷ làm ra hữu hiệu tổn thương. Dê, Dương, Quỷ cơ cốt đồng hung hăng nện xuống, những binh lính này đều bị nện thành thịt nát, tử trạng thê thảm. Các huynh đệ cùng quái vật này liều mạng, cùng lắm thì vừa chết. Đừng cho cái này thi thần tộc quái vật xem thường chúng ta Cổ Lan Thành. Mấy tên binh sĩ thôi động cung nỏ xe, to bằng cánh tay cùng tiễn bắn về phía Dê, Dương, Quỷ, cung tiễn bắn thủng Dê, Dương, Quỷ thân bên trên làn da, huyết dịch đen nhánh chảy ra, mười mấy cây cung tiễn như là đính tại Dê, Dương, Quỷ thân bên trên. Dê, Dương, Quỷ bị đau, hét lớn, các ngươi những này nhân tộc đê tiện sâu kiến, triệt để chọc giận ta. Giống. Dê, Dương, Quỷ một tiếng gào thét, bước dài ra, trong tay to lớn cốt đồng hung hăng đánh tới hướng cung nỏ xe. Ầm ầm. Cung nỏ xe nhận lấy cốt đồng một kích, như là bom nổ, mảnh vỡ bay tán loạn, thậm chí một chút binh sĩ cũng không chịu nổi công kích, hóa thành đầy trời mảnh vỡ. Giống. Dê, Dương, Quỷ tiếp tục tiến công, trên trận địa chỉ có thể đối với nó tạo thành tổn thương, cung nỏ xe triệt để bị phá hư. To lớn cốt đồng tại trận địa lập loạn, kích thích khí lãng đem không ít binh sĩ thổi lật. Nhìn qua tại trận địa tùy ý hủy diệt Dê, Dương, Quỷ, không chỉ có tất cả binh sĩ không thể làm gì, liền ngay cả Tiêu Lanh Trần Vũ bốn người cũng là cao mày, quái vật này thực lực quả nhiên đáng sợ, xem ra chỉ có bốn người bọn họ cùng tiến lên mới có một trận chiến khả năng. Chương 32. Cổ Lan ngoại thành, bốn tu sĩ trận địa nên chiến. Trận địa tất cả mọi người thấy được thi thần tộc thi quỷ chiến lực kinh khủng kia, toàn bộ tranh nhau chen lấn hướng về Cổ Lan thành bỏ chạy. Tiêu Lanh nhìn xem tàn phá bừa bãi Dê, Dương, Quỷ, nhìn về phía Trần Vũ ba người nói, chúng ta nhất định phải xuất thủ, nếu để cho quái vật này giết vào thành bên trong, không chỉ có người ở đây tộc nhận tổn thất càng lớn, mà lại cũng không tiện chúng ta đối phó hắn. Còn lại ba người nhẹ gật đầu, riêng phần mình chuẩn bị chiến đấu. Tiêu Lanh đối với trên chiến trường binh sĩ cùng Sở Văn tướng quân hô, các ngươi tranh thủ thời gian rút lui, nơi này giao cho chúng ta đối phó quái vật này. Sở Văn tướng quân cảm xúc kích động nói ra, "Ân, nếu như không địch lại, có thể cấp tốc tiến lên trong thành, tự nhiên có Lâm Xuyên thành chủ Chu Tức Thánh tiến đối phó quái vật này, chớ có cậy mạnh." Tiêu Lanh bốn người gật đầu, Sở Văn tướng quân đi theo binh lính còn lại lui về Cổ Lan thành. Trên trận địa rất nhanh chỉ còn lại có Tiêu Lanh Trần Vũ bốn người đối mặt Dê, Dương, Quỷ. Tiêu Lanh nói ra, "Tốt, nên chúng ta lên trận." Liêu Phong nói ra, ta còn có một số cho nổ phù có thể đánh lên nó. Lã Bác nói ra, các vị, chúng ta thế nhưng là có hệ thống tu sĩ, tuyệt đối không nên ở chỗ này mất mặt. Trần Vũ nói ra, ta chỗ này còn có một số thuốc chữa thương, phân cho mọi người một chút. Bốn cái tu sĩ đứng thành một hàng, đối diện Dê, Dương, Quỷ cũng đi tới, song phương đánh giá đối phương. Cổ Lan thành trên tường binh sĩ nhìn xem trên trận địa một màn, bắt đầu nói nhỏ. Các ngươi nói, cái này bốn cái tu sĩ có thể là quái vật này đối thủ sao? Không rõ ràng, nhưng là bọn hắn liền dám cùng quái vật này quyết đấu, trong lòng ta liền rất bội phục. Đúng vậy a, vừa rồi ta thế nhưng là thấy được quái vật này khủng bố. Bốn vị tu sĩ, Cổ Lan Thành có thể hay không giữ vững liền nhìn các ngươi. Dê, Dương, Quỷ nhìn thấy bốn người này tộc lại có đảm lượng dám ngăn trở chính mình, nói ra, thật không nghĩ tới, bốn người các ngươi nhân tộc sâu kiến cũng dám ngăn lại đường đi của ta, sợ là chữ chết không biết biết. Trần Vũ tay cầm lãnh xương đao chỉ hướng Dê, Dương, Quỷ, nói ra, các minh đệ, chơi hắn. Trần Vũ dẫn đầu công kích, trực tiếp thẳng hướng Dê, Dương, Quỷ. Dê, Dương, Quỷ nâng lên to lớn chân đạp hướng Trần Vũ. Trần Vũ Tảo có chuẩn bị thi triển truy phong bước, liền bị chân to đạp trúng thời điểm, thân ảnh đột nhiên biến mất. Dê, Dương, Quỷ nhìn thấy lập tức sẽ chết con mồi đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, vội vàng tìm kiếm Trần Vũ bóng dáng. Quái vật, ngươi đang tìm ta sao? Dê, Dương, Quỷ nghe được một thanh âm từ phía sau lưng vang lên, vội vàng xoay người, lúc này Trần Vũ nhất đao hung hăng chém vào Dê, Dương, Quỷ trên lưng, một đạo vết máu xuất hiện, đau đến Dê, Dương, Quỷ một tiếng kêu rên. Ngươi cái này sẽ chỉ đánh lén chuột, lão thử, chết đi. Chính mình không nghĩ tới vừa đối mặt liền bị một cái người nhỏ yếu tộc chặt một đao, mặc dù chưa lấy được cái gì thương tổn nghiêm trọng, nhưng là phản phất chính mình nhận được vũ nhục, ngày bình thường những này nhân tộc tựa như chuột, lao thử, bình thường, chính mình không biết giết chết bao nhiêu, hôm nay lại bị một con chuột gây thương tích, làm sao không giận. Dê, Dương, Quỷ cơ to lớn cốt đồng hung hăng đánh tới hướng Trần Vũ, lực lượng khổng lồ khiến cho không khí chung quanh gào thét sinh phong, một cô áp lực cực lớn đập vào mặt.
không được, lực lượng của ta so ra kém quái vật này. Kiến thức đến dê, dương, quỷ đánh tới cốt đồng, Trần Vũ bản muốn ngạnh kháng một chút, kiến thức đến quái vật này lực lượng sau, Trần Vũ hay là từ bỏ ý nghĩ này. Ầm ầm. Trần Vũ thi triển truy phong bước tránh qua, tránh né một cái này, to lớn cốt đồng nện ở trên mặt đất, bụi đất tung bay, loạn thế bay tán loạn, mặt đất rung động không thôi, càng là đem mặt đất đập một cái chiều sâu 2-3 mét sâu vết nước. Thật là nguy hiểm. Trần Vũ kiến thức đến dê, dương, quỷ đáng sợ một cái sau, sợ không thôi, nếu là vừa rồi chính mình đón đỡ một cái này, 89/10 không chết cũng tàn phế. Do lớp đá. Ngay tại dê, dương, quỷ vung vẩy cốt đồng công kích Trần Vũ thời điểm, lá bác lăng không bay lên, một kích chân đá, đá vào dê, dương, quỷ to lớn đầu dê khô lâu trên đầu. Bụp một tiếng. Dê, dương, quỷ đầu dê khô lâu đầu chỉ là lắc lư mấy lần, quay đầu nhìn về phía rơi xuống từ trên không lá bác, nói ra, lực lượng của ta không phải như ngươi loại này phạm võ cảnh nhị giai phế vật có thể dung chuyển. Dê, dương, quỷ một quyền ném ra, lá bác trên không trùng không kịp tránh né, bị một quyền đánh trúng, miệng phun tiên huyết, thân thể như là bao tải rách bình thường bay ra mấy chục mét, nặng nề mà rớt xuống đất mặt, không có động tĩnh, không rõ sống chết. Lá bác, Trần Vũ, Tiêu Lanh cùng Liễu Phong đồng thời hô, đều là kề vai chiến đấu chiến hữu, ba người nhìn thấy lá bác không rõ sống chết, làm sao không phẫn nộ? Tinh quang chạm, Tiêu Lanh một tay nâng không, to lớn quang hoàn xuất hiện, phi tốc chuyển động, mà lại càng lúc càng lớn. Đi. Tinh quang chạm thẳng hướng Dương Quỷ, Dê, Dương, Quỷ hay là coi thường Tiêu Lanh một kích này uy lực, căn bản không có tránh né, chính mình không cho rằng cái này cổ Lan Thành có người có thể thương tổn tới mình. Phốc phốc. Tinh quang chạm đánh trúng Dê, Dương, Quỷ phân bụng, vết thương thật lớn xuất hiện, tiên huyết dâng trào, đau đớn kịch liệt khiến cho Dê, Dương, Quỷ càng không ngừng kêu rên. Dê, Dương, Quỷ sát ý tràn đầy, vừa rồi thật là nguy hiểm, nếu là chính giữa thân thể của mình, nói không chừng mình đã bị chém thành hai khúc, không khỏi giận dữ, ta muốn các ngươi chết. Chương 33. Trần Vũ một đối một đơn đấu Dê chương 33, Trần Vũ một đối một đơn đấu Dê, Dương, Quỷ. Tức giận Dương Quỷ thân thể di chuyển nhanh chóng, di chuyển to lớn bộ pháp hướng về phía Tiêu Lanh đánh tới. Dương Quỷ thân thể to lớn không đi động một bước, mặt đất tựa hồ cũng đang rung động, cơ cốt đồng nặng nề mà đánh tới hướng Tiêu Lanh. Tiêu Lanh nhìn qua đánh tới hướng chính mình cốt đồng, tự tốc né tránh. Với một tiếng, cốt đồng đập trúng mặt đất, một cái hố sâu xuất hiện, đại lượng khối vụn mạn thiên phi vũ, một cái hòn đá đánh trúng Tiêu Lanh phía sau lưng. Tiêu Lanh muộn hừ một tiếng bị một cỗ lực trùng kích to lớn đụng bay, miệng phun tiên huyết, nặng nề mà đâm vào cổ Lan Thành trên tường thành, sau đó lại rơi xuống đất. Lúc này Tiêu Lanh sắc mặt trắng bệch, muốn dây rủa lấy đứng thẳng lên, thật là lại té lăn trên đất. Dương Quỷ bước nhanh về phía trước, dự định đánh giết Tiêu Lanh. Quắc, chết đi. Mơ tưởng. Liêu Phong đại quát một tiếng, trong tay cho nổ phù trực tiếp đánh trúng Dương Quỷ, kịch liệt hỏa diễm thiêu đốt, tiếp lấy Liêu Phong một tấm lại một tấm cho nổ phù đánh về phía Dương Quỷ. Dương Quỷ kêu rên vài tiếng, nhìn về phía Liêu Phong vị trí, trong tay to lớn cốt đồng lần nữa nện xuống. Thất bội tật phong trảm. Gấp 2. Trần Vũ lăng không bật lên, trong tay lãnh xương đao chém ra, trực tiếp đứng tại Dương Quỷ cái kia đầu dê khô lâu trên đầu. Giang giác. Dương Quỷ đầu dê khô lâu sừng dê bị Trần Vũ chặt đứt, một đoạn sừng dê rơi xuống đất. Lực trùng kích to lớn làm Dương Quỷ thân thể mất đi cân bằng, lập tức lui lại mấy bước mới đứng vững thân hình, đồng thời trong tay cốt đồng cũng đập vào cách Liêu Phong xa mấy mét địa phương. Trần Vũ nhìn về phía Liêu Phong đại hô, đi mau. Ngươi không phải quái vật này đối thủ, mang lên thụ thương Tiêu Lanh tranh thủ thời gian trốn trong thành. Không cần phải để ý đến ta. Liêu Phong nhìn Trần Vũ một chút, trong lòng biết Trần Vũ nói đúng, không nói gì, đỡ lấy thụ thương Tiêu Lanh tiến nhập trong thành. Mặc dù bị Trần Vũ chặt đứt một góc, nhưng là điểm ấy thương còn chưa đủ lấy khiến cho Dương Quỷ chí mạng. Bất quá to lớn lực phá hoại khiến cho chính mình mười phần chật vật, nếu là chuyện này chuyển về thi thần trong tộc, chính mình nhất định sẽ biến thành trò cười của tất cả mọi người. Dương Quỷ hung tợn nhìn về phía Trần Vũ. Ta tại thi thần tộc chinh chiến vũ trụ mấy trăm năm tuế nguyệt bên trong, ngươi là người thứ nhất có thể cho ta mang đến lớn như vậy tổn thương tu sĩ, chỉ cần làm thịt ngươi, những này nhân tộc trốn ở cổ Lan Thành nội giống nhau là chết. Các ngươi cuối cùng chạy không khỏi số mệnh bị diệt vong, nói cho ta biết tên của ngươi. Dương Quỷ nói ra. Trần Vũ nhìn về phía Dương Quỷ nói ra, ngươi hãy nghe cho kỹ, ta gọi Trần Vũ. Nhìn ra, ngươi đối với thực lực của mình rất là tự tin, vừa vặn không có bất kỳ người nào quấy rầy chúng ta. Đừng nói nhảm, ta và ngươi đến cái một đối một đơn đấu. Ha ha, ngươi nhân tộc này ta sẽ nhớ kỹ ngươi, chết đi. Dương Quỷ giống to một tiếng, vung vẩy cốt đồng đánh tới hướng Trần Vũ, bụi đất tung bay, kinh khủng khí lang thậm chí thổi đến Trần Vũ thân hình bất ổn. Trần Vũ lui lại mấy bước, lang không nhảy lên, tựa hồ Dương Quỷ dự đoán trước Trần Vũ động tác, một quyền ném ra, Trần Vũ truy phong bước thân ảnh lướt lên, nhảy đến Dương Quỷ cánh tay to lớn bên trên, lần nữa lên nhảy, xoay người bay lên không rơi vào Dương Quỷ sau lưng. Huyết ma trưởng. Một cái cự đại bàn tay màu đỏ từ không trung hạ xuống, nặng nề mà đập vào Dương Quỷ trên lưng, Dương Quỷ thân thể trực tiếp ngã xuống đất, to lớn lực phá hoại thậm chí để Dương Quỷ thân thể lâm vào mặt đất. Thất bội tật phong trảm. Gấp 3. Trần Vũ đại quát một tiếng, trong tay lãnh xương đao chém ra từng đao khí gào thét, khí thế khiếp người. Phốc phốc. Dương Quỷ một cánh tay bị chém đứt, đau nhức kịch liệt ở giữa, tiếp tục vung vẩy trong tay cốt đồng đánh tới hướng Trần Vũ. Trần Vũ thi triển truy phong bước tránh thoát, cốt đồng thất bại, kích thích một trận sương mù. Dương Quỷ đứng thẳng lên, gãy mất cánh tay ra, tiên huyết như trụ, to lớn đầu dê khô lâu nhìn chằm chằm Trần Vũ, nhân tộc, ngươi thật sự rất mạnh. Tới đi, chúng ta chiến đấu còn không có kết thúc. Huynh đệ. Tốt. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Không sai, cùng loại quái vật này không cần thiết đem võ đức. Cổ Lan Thành tường thành binh sĩ kiến thức đến Dương Quỷ khủng bố sau, đều vô ý thức cho là Cổ Lan Thành sắp xong rồi. Không nghĩ tới bây giờ ngoài thành một thanh niên tu sĩ không chỉ có thể cùng quái vật này chém giết đến bây giờ, hơn nữa còn chặt đứt đối phương một đầu cánh tay, hình thức thế nhưng là một mảnh tốt đẹp, trong lòng lại dấy lên hy vọng. Trần Vũ nhíu mày, không để ý đến trên tường thành đám người, cái này Dương Quỷ bị chính mình chém dụng một tay, thế mà như là không có chuyện gì bộ dáng mở dạng, rất là cổ quái. Dương Quỷ bàn tay khổng lồ nắm lên mấy cái giòm bị cùng binh sĩ thi thể để vào trong miệng, không ngừng mà nhai nuốt lấy, máu tươi từ không trung chảy ra, lại rớt xuống đất mặt, nhiễm ướt một miếng đất lớn mặt, đột nhiên gãy mất cánh tay một chút huyết nhục bắt đầu nhúc nhích, chậm rãi lại tăng đi ra. Một màn này nhìn kinh ngạc tất cả mọi người, đều hiểu Dương Quỷ thông qua hấp thụ huyết nhục đang khôi phục thương thế. Không có khả năng đợi thêm nữa. Trần Vũ phóng thích toàn thân linh lực, thi triển truy phong bước, thân ảnh bùng lên, đao đao hung mãnh. Trần Vũ nhất đao chém vào Dương Quỷ trên bờ vai, đột nhiên lại bị Dương Quỷ một quyền đánh bay, Trần Vũ lấy ra thuốc chữa thương uống hết, không đợi khôi phục, lần nữa chém ra một đao. Hai phe tại Cổ Lan thành trên trận địa càng không ngừng giao chiến, nhưng là rất rõ ràng Dương Quỷ cảnh giới cùng phòng ngự muốn xa xa cao hơn Trần Vũ, lại thêm có thể hấp thụ huyết nhục khôi phục thương thế năng lực, Trần Vũ đã rơi xuống hạ phong. Trần Vũ lúc này toàn thân vết thương chồng chất, dù cho càng không ngừng uống xong thuốc chữa thương, trị liệu, điều trị, hiệu quả cũng theo không kịp thương thế khôi phục. Dương Quỷ nhìn về phía Trần Vũ, nói ra, nhân tộc, ngươi nếu là chỉ có chút thực lực ấy lời nói, liền có thể chết đi. Trần Vũ ngạnh chống đỡ thân thể nhìn về phía đối phương. Chương 34. Chu Tước thần tiễn đại hiện thần uy. Kéo dài chiến đấu, để Trần Vũ khắc sâu nhận thức được thi thần tộc thi quỷ thực lực, tiếp tục liều dông giải, sớm muộn bị thua. Dê, Dương, Quỷ kéo lấy thân thể to lớn, đi từng bước một hướng Trần Vũ. Nhân tộc, ngươi hôm nay chết chắc. Giống. Dê, Dương, Quỷ một tiếng gào thét, thẳng hướng Trần Vũ. Đáng giận. Nên làm cái gì, muốn bắt đầu liều mạng sao? Trần Vũ trong nháy mắt hạ xuống quyết định muốn liều mạng. Tiêu Lãnh nhìn xem lâm vào nguy hiểm Trần Vũ, trong lòng rất là sốt ruột, nhìn về phía Liều Phong nói ra, lã bác bị trọng thương, mất đi sức chiến đấu. Hai người chúng ta ra khỏi thành, liều chết một trận chiến. Tuyệt không thể trơ mắt lấy Trần Vũ bị quái vật này giết chết. Liều Phong nói ra, không sai, không thể để cho Trần Vũ tiểu tử này một người làm náo động. Chính là, chúng ta những binh lính bình thường này mặc dù so ra kém các ngươi những này tu sĩ cường đại, chúng ta cũng không sợ. Dù cho hao tổn cũng muốn mài chết hắn. Sở Văn tướng quân, hạ lệnh đi, chúng ta Cổ Lan thành binh sĩ không thể làm rùa đen rút đầu. Còn lại binh sĩ cũng đang lớn tiếng ồn ào. Sở Văn tướng quân nhíu mày, nếu để cho những binh lính này ra ngoài nên chiến quái vật này, không khác chịu chết. Thế nhưng là vẫn như cũ trốn ở chỗ này, khó đảm bảo nhân tâm bất ổn. Tiêu Lanh cùng Liễu Phong dự định ra khỏi thành. Hai vị chờ một lát. Cổ Lan thành thành chủ Lâm Xuyên đi tới trên tường thành, hướng về mọi người nói ra, ta đem Chu Tước Thánh Tiễn mang tới, chậm trễ một chút thời gian, tới không tính chơi đi. Tất cả mọi người đối với Cổ Lan thành thần khí Chu Tước Thánh Tiễn tràn đầy chờ mong. Trần Vũ khỏe mắt chú ý tới trên tường thành động tĩnh, nhìn thấy Lâm Xuyên thành chủ lại hướng tự mình làm thủ thế, cũng nhìn thấy cung tên trong tay của hắn, trong nháy mắt minh bạch đây là muốn chính mình phối hợp hắn, cho hắn sáng tạo bắn giết Dê, Dương, Quỷ cơ hội. Lúc này, Trần Vũ mặt hướng tường thành, mà Dê, Dương, Quỷ sắc thực đưa lưng về phía tường thành, vừa vặn thuận tiện Lâm Xuyên thành chủ sử dụng Chu Tước Thánh Tiễn, đây chính là một cái cơ hội tốt. Trần Vũ cắn răng, quyết định đụng một cái. Trần Vũ nhìn về phía Dê, Dương, Quỷ, lộ ra một bức ánh mắt khinh miệt, nói ra, ngươi quái vật này, phóng ngựa đến đây đi. Lão tử nếu là di động một bước, cũng không phải là hảo hán. Loại phê vật này, tiếp qua một và năm, cũng không phải đối thủ của ta. Thẳng hướng Trần Vũ Dê, Dương, Quỷ nghe được Trần Vũ lời nói sau, thân ảnh trì trệ, nhìn về phía Trần Vũ thân ảnh. Ha ha ha, ngươi nhân tộc này có phải hay không sắp phải chết, đã bị ta bị hù bắt đầu nổi điên. Tốt, đây chính là ngươi nói, chỉ cần ngươi có thể đứng ở nguyên địa bất động, rắn rắn chắc chắc ăn ta một gậy. Ta hôm nay liền thừa nhận ngươi nhân tộc này tính tốt hán. Dê, Dương, Quỷ nhìn thấy trước mắt nhân tộc đã bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, dứt khoát cùng hắn chơi đùa. Trần Vũ đối với Dê, Dương, Quỷ ngoắc ngón tay, nhẹ nhàng nói ra, tới đi. Nhìn thấy nhân tộc này dám như thế khinh miệt chính mình, không khỏi giận dữ. Giống. Một tiếng gào thét, Dê, Dương, Quỷ tụ lực, vũ động cốt đồng đánh tới hướng Trần Vũ. Nhìn qua cách mình đỉnh đầu càng ngày càng gần to lớn cốt đồng, Trần Vũ ánh mắt tỉnh táo. Huyết ma phụ thân. Trong nháy mắt, trung quanh thi thể huyết khí ngưng tụ thành một con quái vật thân hình, trong chớp mắt tiến vào Trần Vũ thân thể. Lúc này, Trần Vũ cảm nhận được thể nội một cỗ cường đại lực lượng giáng lâm, so trước đó cường đại mấy lần không chỉ. Đây chính là huyết ma lực lượng sao? Thật mạnh. Trần Vũ từ hệ thống không gian lấy ra xả vương cốt thuẫn, hai tay giơ lên cao cao, nên bắn Dê, Dương, Quỷ cốt đồng. Bang. Một tiếng vang thật lớn vang tận mây xanh, chấn động đến tất cả mọi người thân ảnh lay động. Theo cốt đồng nặng nề mà rơi xuống, bụi đất tung bay, mặt đất xuất hiện một cái hố sâu, tường thành đám người không nhìn thấy Trần Vũ cùng Dê, Dương, Quỷ thân ảnh. Tất cả mọi người tại vội vàng xem xét Trần Vũ thân ảnh. Mặc dù bụi đất tung bay, Dê, Dương, Quỷ có thể cảm thụ chính mình cốt đồng đánh trúng nhân tộc này, nói ra chính là cùng là phạm võ cảnh tứ giai thực lực tu sĩ cũng không phải ai cũng có thể tiếp nhận ta một kích này, chớ đừng nói chi là ngươi một cái phạm võ cảnh nhị giai phế vật. Ta nhìn, ngươi một kích này nhìn xem dọa người, hay là không có gì lực lượng à, còn cần luyện thêm một chút. Không chết. Nghe được Trần Vũ thanh âm, Dê, Dương, Quỷ hoảng sợ nói. Tương thanh đám người gieo họ, chí ít chính mình phương này tu sĩ tiếp nhận một kích này, liền còn có đối kháng đối phương hy vọng. Tiêu Lanh nói ra, không nghĩ tới, Trần Vũ lần này thực lực mạnh như vậy. Liêu Phong nói ra, đúng vậy à, đổi thành chúng ta bất kỳ một người nào đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bụi đất tiêu tán, Trần Vũ thân ảnh xuất hiện, hai tay vẫn như cũ giơ xà vương cốt thuẫn, to lớn cốt đồng nặng nề màn đện ở xà vương cốt thuẫn bên trên, chỉ là hai tay bị máu tươi nhiễm đỏ, huyết dịch thuận cánh tay không ngừng mà nhỏ tại mặt đất, trên mặt càng là vết máu loang lổ, mặc dù thê thảm, nhưng vẫn là sống tiếp được. Khô khụ. Trần Vũ cảm thụ được thân thể đau nhức kịch liệt, ho khan vài tiếng. Quái vật này thực lực quả nhiên cường đại, nếu như không phải huyết ma đại pháp cùng xà vương cốt thuẫn, mình đã chết chắc. Trần Vũ lần nữa vung vẩy lãnh xương đao chạm tại cốt đồng bên trên, một cỗ hàn băng trong nháy mắt đem xà vương cốt thuẫn cùng cốt đồng đông cứng. Dê, dương, quỷ ý đồ túng động cốt đồng, trong lúc nhất thời vậy mà không có kéo lấy. Cơ hội tốt. Trên tường thành Lâm Xuyên thấy cảnh này, rút ra Chu Tức Thánh Tiễn khoác lên trên cùng, nhắm chuẩn dê, dương, quỷ hậu tâm. Trong nháy mắt, sáng tỏ hào quang chói sáng từ cung tiễn đầu mũi tên xuất hiện, cho đến ngay ngắn cung tiễn biến thành xích hồng sắc, thỉnh thoảng lại có xích hồng sắc hỏa diễm bao vây lấy cung tiễn. Lực lượng kinh khủng khiến cho hư không chấn động, không khí chung quanh đều đang không ngừng dập dờn, tản ra lực lượng cường hãn ba động. Tất cả mọi người cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Cung tiễn bắn ra, thiêu đốt hỏa diễm thậm chí xuất hiện Chu Tức hư ảnh, đánh đầu thằng đó. Không tốt. Phát giác đạo thân sau nguy hiểm, dê, dương, quỷ không dám kinh thường, dùng hết toàn lực dự định rút ra cốt bổng ngăn cản hậu phương công kích, sát thực trong tay cốt bổng không nhúc nhích tí nào. Làm sao có thể? Nhân tộc này có gì đó quái lạ, thế mà về mặt sức mạnh cùng mình tương xứng. Dê, dương, quỷ kinh hô ở giữa, Chu Tước Thánh Tiễn đánh tới. Oanh! Trong nháy mắt, kịch liệt hỏa diễm nuốt sống dê, dương, quỷ thân thể to lớn, xích hồng hỏa diễm vọt hướng lên bầu trời, toàn bộ trận địa đều bị chiếu rọi xích hồng sắc. Khi nhìn đến Chu Tước Thánh Tiễn sắp đánh trúng dê, dương, quỷ thời khắc, lập tức thi triển truy phong bước, thân ảnh bùng lên lui lại, nhưng vẫn là bị khủng bố hỏa diễm sóng lớn đuổi kịp, dẫn đến da của mình cùng quần áo xuất hiện đốt cháy khét bị. Nguy hiểm thật. Nếu là ban đêm mấy bước, ta cũng bị đốt thành tro. Nhìn xem bị Chu Tước nhóm lửa đốt thành đen sám dê, dương, quỷ, cùng cao mấy chục mét tường lửa, Trần Vũ cảm thấy một trận hoảng sợ. Chúng ta thắng. Trời ạ, quái vật này rốt cuộc chết. Chu Tước Thánh Tiễn quả nhiên lợi hại. Cổ Lan Thành bản thuế. Tất cả đám người cùng nhau reo hò, cửa thành mở ra, đám người tuân hướng Trần Vũ. Tiêu Lãnh nhìn xem Trần Vũ, thực lực của ngươi thật đúng là thâm tàng bất lộ a. Lã Bác nói ra, phàm võ cảnh nhị giai liền có thể đối kháng phàm võ cảnh tứ giai, nói ra cũng không ai tin. Lâm Xuyên thành chủ cùng Sở Văn tướng quân nhìn về phía Trần Vũ, tán dương, hôm nay nếu không phải ngươi, nói không chừng Cổ Lan Thành thật không gánh nổi. Cái này tất cả đều là thành chủ Chu Tước Thánh Tiễn huyện lớn thần uy. Ha ha. Mấy người đánh bại dê, dương, quỷ, tâm tình lập tức buông lỏng không ít. Chương 35. Bạch xanh ước chiến, Cổ Lan Thành làm tiền đặt cược. Mọi người đánh bại thi thần tộc dê, dương, quỷ, đang đánh quét trận địa. Tiêu Lãnh bốn người đang cùng Lâm Xuyên thành chủ cùng Sở Văn tướng quân thương lượng chuyện kế tiếp. Đùng, đùng, đùng. Một thanh niên nam tử đi vào trận địa tiền, hai tay vỗ tay, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đám người nhìn về phía nam tử trẻ tuổi này, mái đầu bạc trắng, làn da tuyết trắng, mười phần anh tuấn tiêu sái, một đôi mắt mười phần có thần, một thân bất phàm khí chất. Không sai. Nghĩ không ra một cái phàm võ cảnh nhị giai nhân tộc lại có thể cùng chúng ta thi thần tộc phàm võ cảnh tứ giai thi quỷ thực lực tương xứng, quả nhiên rất mạnh. Nam tử trẻ tuổi nói ra. Ngươi là thi thần tộc người. Liêu Phong tay lấy ra cho nổ phù đánh về phía nam tử trẻ tuổi, vang một tiếng, hỏa diễm thiêu đốt, bụi đất tung bay. Ta còn tưởng rằng tới một cái thi thần tộc cao thủ đâu. Không gì hơn cái này. Liêu Phong nói ra. Hỏa diễm tiêu tán, ở giữa một cái to lớn bạch cốt thủ trưởng che chở nam tử trẻ tuổi, sát thực một tia tổn thương không có thu đến. Nhìn thấy Liêu Phong cho nổ phù không có thương tổn đến người này, Trần Vũ cùng Tiêu Lanh thần sắc nghiêm túc, nam tử trẻ tuổi này quả nhiên không đơn giản. Nam tử trẻ tuổi phủi bụi trên người một cái, nhẹ nhàng nói ra, ta gọi Bạch Thanh, đến từ thi thần tộc. Lời vừa nói ra, đám người kinh hãi. Không nghĩ tới trước mắt thanh niên tóc trắng này lại là tiến công Cổ Lan Tinh thi thần tộc thông soái, riêng phần mình xuất ra vũ khí ứng đối. Bạch Thanh nhìn cũng chưa từng nhìn những người này một chút, nhìn qua Trần Vũ, nói ra, cho ngươi 10 phút đồng hồ thời gian, cùng ta một trận chiến, thắng ta buông tha Cổ Lan Tinh. Nếu bị thua, ngươi liền bồi Cổ Lan Thành cùng chết đi. Nghe được Bạch Thanh muốn cùng Trần Vũ ước chiến, vậy mà cầm Cổ Lan Thành làm tiền đặt cược, Lâm Xuyên thành chủ cùng Sở Văn tướng quân sắc mặt hết sức khó coi. Lâm Xuyên thành chủ nhìn về phía Bạch Thanh, nói ra, mặc dù các ngươi thi thần tộc rất là cường đại, có thể không khỏi quá coi thường chúng ta Cổ Lan Thành đi. Bạch Thanh Ti hảo xem thường Cổ Lan Thành, nói ra, ta muốn tiêu diệt các ngươi Cổ Lan Tinh, tại các ngươi đối phó dê, dương, quỷ thời điểm liền xuất thủ, nếu như không phải là vì nhìn trận cho hay, các ngươi có thể sống đến hiện tại. Ngươi Chu Tức Thánh Tiễn hoàn toàn chính xác có thể đối với ta tạo thành tổn thương, điều kiện tiên quyết là ngươi đến bắn bên trong ta. Nói xong, Bạch Thanh thân ảnh lấp lóe, thẳng hướng Lâm Xuyên thành chủ. Không tốt, nguy hiểm. Dừng tay. Đám người kinh hãi, nhao nhao xuất thủ ngăn cản Bạch Thanh. Tiêu Lãnh cùng Liễu Phong cùng nhau ra quyền đánh về phía Bạch Thanh, Bạch Thanh cánh tay quét ngang. Đúng một tiếng, thân thể hai người bị đẩy lui, lui lại vài chục bước mới dừng thân hình. Trần Vũ lãnh xương đao đánh tới, Bạch Thanh trong nháy mắt tránh né, tay không bắt lấy xương lạnh đao xuống đao, dùng sức hất lên, Trần Vũ phi ra ngoài. Mấy chiêu trong nháy mắt liền kết thúc, Bạch Thanh tay phải bóp lấy Lâm Xuyên thành chủ cổ. Lâm Xuyên thành chủ giật nảy cả mình, không nghĩ tới cái này Bạch Thanh thực lực khủng bố như thế, vừa đối mặt liền đánh lui ba người tiến công. Bạch Thanh nhìn xem Lâm Xuyên thành chủ nói ra, mang theo người của ngươi chạy trở về trong thành, nếu là quấy rầy hai người chúng ta chiến đấu, chúng ta thi thần tộc muốn các ngươi Cổ Lan Thành chó gà không tha. Nói xong, buông tay buông ra Lâm Xuyên thành chủ. Lâm Xuyên thành chủ bất đắc dĩ, chỉ có thể đáp ứng Bạch Thanh yêu cầu, hy vọng các ngươi thi thần tộc nói lời giữ lời. Bạch Thanh cũng không nói chuyện, hướng về trận địa đi ra ngoài. Trần Vũ nhìn về phía đám người, nói ra, không phải liền là đơn đấu sao, ta thích, có áp lực mới có động lực. Húng chi, đối phương hay là thi thần tộc thống soái, cũng là sức chiến đấu cao nhất, coi như thua ở trong tay của hắn, cũng không tính mất mặt, tương phản ta cảm thấy vẫn rất có mặt mũi. Liếc xanh cái kia phách lối sức mạnh, không phải là người nào đều có tư cách làm đối thủ của hắn. Tiêu Lánh mấy người nhìn thấy Trần Vũ nói nhẹ nhàng như vậy, nhưng trong lòng vẫn như cũ 10 phần thận trương. Lâm Xuyên thành chủ đi vào Trần Vũ bên người, nói ra, Trần huynh, nhờ ngươi. Dù cho bị thua, đó cũng là cổ lan thành thai kiếp khó thoát. Ngươi không có được bất luận cái gì gánh vác, cứ việc toàn lực một trận chiến. Trần Vũ nhẹ gật đầu, những người còn lại rút về trong thành, đứng tại trên tường thành quan chiến. Toàn bộ trận địa chiến trường không có người nào nữa, chỉ có Bạch Thanh cùng Trần Vũ. Bạch Thanh nhìn xem Trần Vũ, lộ ra thưởng thức biểu tình, nói ra, ta biết, chiến đấu mới vừa rồi còn không phải toàn bộ thực lực của ngươi, như vậy đi, ta đem thực lực của mình cũng không chế tại phạm võ cảnh nhị giai, xem như công bằng một trận chiến. Trần Vũ nhìn về phía Bạch Thanh nói ra, nhìn ra được, ngươi đối với thực lực của chính ngươi rất là tự tin. Trong cùng thế hệ, trừ thi thần tộc mấy cái tuyệt thế thiên tài, ta còn không có bại qua, về phần ngươi miễn cưỡng đủ tư cách đánh với ta một trận. Có đúng không, lĩnh giáo? Trần Vũ dứt lời, thân ảnh lấp loé ở giữa, tay cầm lánh xương đao thẳng hướng Bạch Thanh, đao khí bộc phát, mang theo một trận tiếng nổ, uy lực không gì sánh được. Ngay tại đao mang tiếp cận Bạch Thanh trong nháy mắt, Bạch Thanh thân thể dịch chuyển tức thời, trực tiếp tránh đi Trần Vũ một kích. Tốc độ của ngươi hay là quá chậm. Trần Vũ cũng không nói chuyện, lần nữa vung đao. Bạch Thanh thân ảnh lấp loé, cũng không xuất thủ, chỉ là một vị tránh né, vậy mà tránh thoát Trần Vũ mỗi một đao. Bạch Thanh tốc độ thật nhanh. Trên tường thành Tiêu Lánh nói ra, Lâm Xuyên thành chủ cũng giật mình Bạch Thanh thực lực, nói ra, nếu như là dạng này, dù cho sử dụng Chu Tức Thánh Tiễn cũng rất khó làm bị thương hắn. Liêu Phong nói ra, không nhất định, không chừng Trần Vũ cũng có sát chiêu đâu. Mấy người nói chuyện với nhau trong lúc đó, trên chiến trường, hai người giao chiến thân ảnh không ngừng di động. Theo mấy hiệp giao thủ, Trần Vũ phát hiện tốc độ của mình xa xa theo không kịp Bạch Thanh tốc độ. Lại nhìn Bạch Thanh một bức biểu lộ nhẹ nhõm bộ dáng, khẳng định chính mình cũng không có xuất ra thực lực chân chính, nhất định phải phá vỡ cục diện bế tắc. Truy phong bước, thất bội tật phong trảm, gấp 2. Trần Vũ sử dụng công pháp, lực lượng tăng vọt, vung đao ở giữa, thậm chí xuất hiện tàn ảnh. Linh lực bộc phát, thân ảnh trong nháy mắt biến mất, trực tiếp xuất hiện tại Bạch Thanh trước mặt, chém ra một đao, mang theo hủy diệt hết thể khí thế chém về phía Bạch Thanh. Bạch Thanh không nghĩ tới Trần Vũ đột nhiên lộ ra sát chiêu, không chút nào hoảng. Lúc này mới có chút ý tứ. Thi thần biến. Đối mặt Trần Vũ một đao, Bạch Thanh một bàn tay trong nháy mắt hóa thành màu đầu xám, chính xác người tản ra khí tức nguy hiểm, đấm ra một quyền. Trần Vũ đao mang cùng Bạch Thanh một quyền đánh vào cùng một chỗ. Bèn. Bạch Thanh thân ảnh lui lại mấy bước, chính mình thi triển thi thần biến bàn tay sát thực không có bất kỳ cái gì thụ thương. Lực lượng kinh khủng làm vỡ nát Trần Vũ đao khí, lực trùng kích to lớn chấn động đến Trần Vũ kém chút cầm không được lánh xương đao, thân ảnh lùi lại vài chục bước, khí tức hỗn loạn, sắc mặt có chút trắng bệnh. Không nghĩ tới toàn lực của mình một kích đều không có cho đối phương tạo thành tổn thương, cái này Bạch Thanh quả nhiên lợi hại. Trần Vũ nhìn về phía Bạch Thanh, vừa rồi một đao còn kém chút ý tứ, hiện tại đưa ta tiến công. Bạch Thanh bạo quát một tiếng, bàn tay trái của chính mình xuất hiện đã cùng cốt thứ, tay phải từ từ rút ra, một cây dài ước chừng 1 mét cốt thứ nắm trong tay. Nhìn về phía Bạch Thanh cốt thứ, tản ra khí tức nguy hiểm, âm thầm giật mình, cái này thi thần tộc vũ khí quả nhiên cường đại. Tiếp chiêu đi. Bạch Thanh thẳng hướng Trần Vũ, trong tay cốt thứ đâm về Trần Vũ ngực. Trần Vũ tay cầm lánh xương đao đón đỡ, đầu nhọn cốt thứ bưng đánh trúng vào xương lạnh đao thân đao. Ầm vang. Bạch Thanh từng bước hướng về phía trước, cốt thứ đỉnh lấy Trần Vũ thân đao, lực trùng kích cường đại khiến cho Trần Vũ lùi lại không chỉ. Trần Vũ cảm thụ được thân đao truyền đến tự lực, như là một tòa núi nhỏ ép hướng mình, hoàn toàn không phải là đối thủ. Trần Vũ không dám kinh thường, chỉ có thể chém giết chiêu. Chương 36. Màu đỏ tươi mắt dọc. Trần Vũ tụ lực, hai chân gắt gao dẫm tại mặt đất, mới miễn cưỡng ngăn cản được Bạch Thanh tiến công. Để cho ngươi mở mang kiến thức một chút chúng ta chiến lệnh. Bạch Thanh rút về cốt thứ, một kích toàn lực, cốt thứ bí mật mang theo không khí tiếng rít nặng nề mà đánh tới hướng Trần Vũ lánh xương đao. Ầm vang. Hai thanh binh khí giao tiếp, phát ra một tiếng vang thật lớn. Trần Vũ không dám kinh thường, hai tay cầm đao, cắn răng ngạnh kháng Bạch Thanh một kích. Theo Bạch Thanh một kích qua đi, một cô giống như núi nhỏ cự lực truyền đến, lánh xương đao sống đao gắt gao định tại Trần Vũ trên bờ vai, chính mình kém chút cầm không được lánh xương đao. Trong nháy mắt, bờ vai của mình làn da phá toái, tiên huyết nhuộm đỏ quần áo. Người này thật mạnh. Trần Vũ khí tức ngắn ngủi, cùng Bạch Thanh bốn mắt nhìn nhau, cảm giác Bạch Thanh thực lực sâu không lường được. Cảnh giới tu luyện của mình xa xa không phải cái này cường đại thi thần tộc cường giả, mà lại chỉ dựa vào tự thân lực lượng liền có thể thoải mái mà áp chế chính mình, đồng thời tốc độ của đối phương cũng là cực nhanh, chỉ sợ hắn còn bảo lưu lấy chính mình chiến kỹ. Ngươi nên làm cái gì? Còn có thủ đoạn gì nữa toàn bộ xuất ra đi. Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Bạch Thanh lộ ra ánh mắt khinh miệt nhìn xem Trần Vũ, trong mắt hắn, Trần Vũ thực lực cùng một con chuột không khác, tùy tiện chính mình nắm. Đương nhiên, nếu là ngươi chịu thần phục ta, làm nô lệ của ta, cùng đi tiểu ra ta chinh chiến vũ trụ, chẳng phải sung sướng. Mặc dù Trần Vũ thực lực không chịu nổi một ít, nhưng là làm chính mình nô lệ hay là có tư cách. Hiện tại, chính mình xuất ra một nửa thực lực liền có thể dễ dàng giết chết Trần Vũ, dưới mắt nếu có thể thu phục một cái nô lệ, đó cũng là một kiện 10 phần chuyện thú vị, liền nhìn con chuột này lựa chọn như thế nào. Ha ha, làm nô lệ của ngươi, ngươi cũng xứng. Truy phong bước. Trần Vũ thân ảnh lấp lóe, trong nháy mắt xuất hiện tại xa mấy mét địa phương. Huyết ma đại pháp, huyết ma phụ thân. Từ trung bên trong núi thây biển máu phát ra đại lượng huyết khí tụ tập tại Trần Vũ trên thân, Trần Vũ cảm giác mình huyết khí dâng lên, như là hải dương sôi trào mãnh liệt bình thường. Có chút ý tứ. Bạch Thanh tay cầm cốt thứ, lặng lặng chờ đợi Trần Vũ ra chiêu. Nhìn thấy Trần Vũ còn có sát chiêu, đưa tới hứng thú của hắn, Trần Vũ càng có thực lực, chứng minh hắn chính là một cái không sai nô lệ. Gấp 7 công kích chém. 4 lần. Trần Vũ vung đao thẳng hướng Bạch Thanh, màu đỏ như máu đao khí tràn đầy lực phá hoại. Vô dụng, vừa rồi một chiêu này không gây thương tổn được ta, một chiêu này cũng giống vậy. Bạch Thanh không thèm để ý chút nào. Một đạo màu đỏ như máu đao khí trong nháy mắt chém về phía Bạch Thanh, lực lượng cường hãn mang cho Bạch Thanh một tia áp lực. Thi thần biến. Bạch Thanh toàn bộ cánh tay hóa thành màu nâu xám, vung vậy cốt thứ đồng thời thẳng hướng Trần Vũ. Oanh! Như là bom nổ, lực lượng cực mạnh va chạm khiến cho mặt đất sụp đổ, mặt đất khối vụn bay về phía bầu trời. Bạch Thanh trong tay cốt thứ triệt để vỡ vụn, Trần Vũ lần nữa vung ra một đao, đồng dạng lực lượng cường hãn chạm tại chém vào Bạch Thanh trên bờ vai, vết máu nhuộm đỏ Bạch Thanh bả vai. Bạch Thanh thụ thương. Bạch Thanh đưa tay sờ chính mình bả vai tiên huyết nhìn thoáng qua, nhìn về phía Trần Vũ đang một tia chăm chú. Mà Trần Vũ bởi vì vừa rồi tiêu hao đại lượng huyết khí cùng linh lực, cảm thấy một tia suy yếu, sắc mặt trắng bệnh. Bạch Thanh tỉnh táo nhìn xem Trần Vũ, nói ra, ngươi vừa rồi một đao cũng không tệ lắm, ta phải nghiêm túc. Bạch Thanh nhắm mắt lại, lần nữa mở mắt ra, một đôi màu đỏ tươi mắt dọc xuất hiện, một cô băng lãnh khí tức tà ác lan tràn toàn trường. Giết! Bạch Thanh thân ảnh bùng lên, một quyền đánh ra, không khí chung quanh bị chấn động đến hô hô chá hàng. Nhìn xem Bạch Thanh sát chiêu, hao hết toàn lực vung ra một đao. Đụng! Thổ địa vỡ vụn, nhấc lên một trận sóng lớn quét sạch tứ phương, cho bụi đầy trời, che cản tầm mắt mọi người. Cuối cùng, Bạch Thanh ổn ổn đương đương đứng tại trên mặt đất. Trần Vũ bị lực lượng cường hàn đánh lui, miệng phun tiên huyết, cơ hồ đứng không vững. Đây chính là thi thần tộc lực lượng sao? Quả nhiên lợi hại, dù cho huyết ma đại pháp tăng thêm gấp 3 sát chiêu mới miễn cưỡng chống đỡ được. Trần Vũ lấy tay lau đi khỏe miệng tiên huyết. Mặc dù Trần Vũ rơi xuống hạ phòng, trong lòng không chỉ có không có một tia sợ hãi, thậm chí kích phát khiêu chiến của mình dục vọng. Tiêu Lanh nói ra, quả nhiên, thi thần tộc thật sự là đáng sợ. Lâm Xuyên thành chủ nói ra, chẳng lẽ chúng ta Cổ Lan thành muốn diệt vong sao? Còn có ai có thể ngăn cản cái này đáng sợ thi thần tộc? Bất quá thua ở loại quái vật này trên tay, tuy bại nhưng linh. Hiện tại, ngươi thấy được giữa chúng ta trên lại đi. Nếu như ngươi bây giờ muốn ta cầu xin tha thứ, ta có thể tha cho ngươi một tên, dù sao tại vũ trụ mênh mông này bên trong, tìm tới một cái ra dáng nô lệ hay là không dễ dàng. Bạch Thanh mắt lạnh nhìn Trần Vũ nói ra. Trần Vũ đối đầu cặp kia quỷ dị màu đỏ tươi hai mắt, còn không có kết thúc đâu, ngươi ta một chiều phân thắng thua đi. Chương 37. Mạnh nhất một kích. Lãnh xương đao, đoạn. Nghe được Trần Vũ một chiêu cuối cùng, Bạch Thanh cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn, chẳng lẽ đối phương còn có cái gì sát chiêu? Sau đó Bạch Thanh lại lắc đầu. Bạch Thanh nhìn về phía Trần Vũ, hoàn toàn không có đem Trần Vũ lời nói để ở trong lòng, vừa rồi thi triển thi thần tộc huyết mạch thiên phú, mỗi một cái thi thần tộc chiến sĩ chỉ có chân chính thức tỉnh huyết mạch mới có thể xem như chân chính thi thần tộc chiến sĩ, rõ ràng nhất tiêu chí chính là một đôi màu đỏ tươi mắt dọc. "Tốt, ta cho ngươi cơ hội, xuất ra ngươi mạnh nhất thực lực, nói cho ngươi, vừa rồi ta chỉ lấy ra 50 thực lực. Nhìn xem ngươi sát chiêu mạnh nhất có thể hay không kích phát ra ta lực lượng mạnh nhất." Bạch Thanh khẽ miệng lộ ra mỉm cười. Trần Vũ tin tưởng đối phương nói lời, chính mình cường lực một kích đánh ra, vẫn như cũ cảm giác Bạch Thanh còn có một cỗ cường đại lực lượng không có thi triển đi ra. Trần Vũ bình tĩnh một chút, nhìn về hướng Bạch Thanh, nói ra, "Tốt, nhìn kỹ." Nói xong Trần Vũ con mắt khép hở, trong tay lãnh xương đao chỉ hướng thương cung. Toàn bộ chiến trường trong nháy mắt trở nên không gì sánh được an tĩnh. Bạch Thanh nhíu mày, người này đã nhận ra cùng ta chênh lệch thật lớn, nhưng vẫn là lãnh tĩnh như vậy, chẳng lẽ còn có càng mạnh sát chiêu phải không? Không chỗ không có, ta cũng không tin một con lươn còn có thể lật trời không thành. Tất cả mọi người nhìn xem một màn này, đều biết Trần Vũ đang làm sao cùng quyết chiến, mỗi người đều không dám nói chuyện, thậm chí thở mạnh cũng không dám một chút, sợ phá vỡ trong chớp nhoáng này bình tĩnh. Tiêu Lanh thần sắc khẩn trương, nói ra, "Trần huynh, đều xem ngươi." Lâm Xuyên thành chủ một dạng ánh mắt tỉnh táo, nói ra, "Nguyện tiên hữu Cổ Lan thành. Trần Vũ, ngươi nhất định phải thắng a. Hy vọng cao thủ này có thể ngăn cản thi thần tộc sát thần. Nếu là tu sĩ này sát chiêu không phải đối thủ của đối phương, làm sao bây giờ? Ngươi nói có thể làm sao? Mọi người cùng nhau chơi xong thôi. Ngươi miệng quạ đen này, không nên nói lung tung. Ta nói chính là sự thật. Chính mình đỉnh phong chiến lực, đến tột cùng mạnh bao nhiêu, liền nhìn một chiêu này." Trần Vũ lẩm bẩm, cái này thi thần tộc Bạch Thanh là chính mình trở thành một người tu sĩ đến một lần, mạnh nhất đối thủ mạnh đáng sợ, lẻ loi một mình liền có thể ép tới toàn bộ Cổ Lan thành không người dám bên trên. Trong nháy mắt, Trần Vũ khí thế không ngừng kéo lên, cường hãn linh lực ngoại phóng, không khí chung quanh không gió mà bay. "Ân, linh lực của ngươi ngay tại không ngừng mạnh lên, xem ra lá bài tẩy của ngươi quả nhiên thật sự có tài. Tới đi, không cần cô phụ ta đối với ngươi chờ mong." Bạch Thanh tinh con mắt màu đỏ lấp lóe một trận hồng quang, đối với Trần Vũ sát chiêu tràn đầy chờ mong. Trong nháy mắt, Trần Vũ mở mắt ra, trong tay lãnh xương đao trực chỉ thương cung. Huyết ma đại pháp, huyết ma giáng lâm. Đột nhiên, điên cuồng huyết khí tụ tập tại Trần Vũ trên thân, toàn bộ chiến trường vô số thi thể bất quá trong chớp mắt biến thành thây khô. Trần Vũ hồn trên thân bên dưới tản ra hào quang màu đỏ, linh lực màu đỏ ngòm phóng hướng thiên không, như là một tôn đứng ở giữa thiên địa huyết hồng chiến thần bình thường. Toàn bộ chiến trường đều bị chiếu ứng huyết hồng một mảnh, như là tu la địa ngục bình thường. Lúc này, Bạch Thanh biểu lộ trở nên 10 phần nghiêm túc, quả nhiên là xem thường ngươi, không nghĩ tới ngươi còn có dạng này sát chiêu. Thông qua không ngừng mà hấp thụ huyết khí, cưỡng ép để cao mình thực lực, cùng chúng ta thi thần tộc có tương tự thần thông. Có ý tứ. Trần Vũ cũng không đáp lời. Giống như, ta cảm thấy hô hấp của mình đều trở nên ngột ngạt đứng lên. Không sai, không phải là ảo giác, trong lòng của ta cảm giác được một tia sợ hãi. Thực lực của người này còn tại không ngừng kéo lên, ta cảm giác ít nhất phải có phàm võ cảnh tứ giai thực lực. Người này quá kinh khủng. Ta cảm thấy cái này còn không phải người này thực lực chân chính. Cái gì? Còn có thể càng mạnh, không thể nào. Cảm thụ được tựa hồ muốn đem chính mình no bạo huyết khí, cảm giác không sai biệt lắm. Thất bội tật phong trảm. Gấp 7. Ấm vang. Trong tay lãnh xương đao phát ra không ngừng mà tiếng rung âm thanh, đao khí tăng vọt, bay thẳng bầu trời, dẫn tới hư không chấn động. Đại địa đều đang không ngừng rung động, mặt đất bắt đầu vỡ tan, phát ra ầm ầm âm thanh động đất vang. Trần Vũ linh lực trong cơ thể tàn phá bừa bãi, tựa hồ muốn xé nát thân thể của mình, chính mình ngũ quan nhìn là toát ra tiên huyết, nhìn qua có chút thê thảm. Chính mình chỉ có thể làm đến bước này sao? Nếu là tại tăng lên thực lực của mình, chính mình liền sẽ bạo thể mà chết. Trần Vũ cảm giác mình chiến lực đã đạt tới chính mình mạnh nhất. Lúc này Bạch Thanh, biểu lộ hưng phấn, một đôi màu đỏ tươi con mắt phát ra lóa mắt hồng quang, hét lớn, thật sự là lợi hại. Tại trong cùng thế hệ, chiến lực của ngươi có thể đủ đứng vào 5 vị trí đầu, ngươi chỉ ta toàn lực ứng phó. Quát to một tiếng, Bạch Thanh con mắt triệt để biến thành màu đỏ tươi, cả người trong nháy mắt trở nên cao lớn, toàn thân hiện đầy ánh sáng màu đỏ, lực lượng cường hãn trực tiếp làm vỡ nát đại địa, như là ma thần tại thế bình thường. Hai người sức mạnh cường hãn chấn động không gian, cả vùng đại địa như là địa chấn bình thường, tường thành răng rắc một tiếng xuất hiện vết nứt, quan chiến tất cả mọi người bắt đầu đứng không vững. Giết! Giết! Hai tiếng hét to. Bạch Thanh đấm ra một quyền, Trần Vũ chém ra một đao. Đụng! Đại địa trong nháy mắt vỡ vụn, đầy trời thổ địa khối vụn bay về phía bầu trời, tiếng vang ầm ầm như là xé rách thiên khung bình thường, chấn động đến một chút binh sĩ lô thai chảy máu. Ánh sáng màu đỏ chiếu sáng cả đại địa, một số người trong nháy mắt con mắt nhìn không thấy hết thảy, chỉ có một mảnh thế giới màu đỏ. Ầm ầm. Cổ Lan thành trận địa xuất hiện một cái hố sâu, cửa thành to lớn cũng bị đánh nát, khe nứt to lớn xuất hiện tại trên tường thành, một mảng lớn tường thành sụp đổ. Tiêu thảm tiếng kêu rên càng là một mảng lớn. Thời gian chậm rãi trôi qua. Cuối cùng, mọi người thấy một cái hư ảnh đứng tại hố sâu trung ương. Bóng người kia là ai? Bạch Thanh hay là Trần Vũ? Đợi đến tất cả mọi người nhìn thấy bóng người kia qua đi, trong lòng xuất hiện một tia tuyệt vọng, người kia lại là Bạch Thanh. Lúc này Bạch Thanh toàn thân tiên huyết, thậm chí gãy một cánh tay, lồng ngực của mình cắm một nửa lưỡi đao, tiên huyết còn tại không ngừng chảy ra. Ngươi một chiêu này thật lợi hại. Nếu như đến tu vi cảnh giới tại mạnh lên một chút, nói không chừng người thắng thật là ngươi. Bạch Thanh nói đến. Lúc này Trần Vũ ngã trong vũng máu, đồng dạng cũng là toàn thân tiên huyết xương cốt càng là vỡ vụn không biết bao nhiêu, trừ con mắt còn có thể mở ra, thậm chí động một cái đều làm không được. Lúc này Trần Vũ nhìn về phía bầu trời, khoe miệng của mình lộ ra vẻ mỉm cười. Thấy cảnh này, Bạch Thanh nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Bạch Thanh theo bản năng nhìn về phía bầu trời, kinh hãi, làm sao có thể? Ngươi là lúc nào? Một cái cự đại màu đỏ như máu hư ảnh xuất hiện, đầu có hai sừng, mở ra một đôi cánh chim màu đỏ, chính là huyết ma hư ảnh. Dáng chống đỡ lấy thân thể, Trần Vũ trong tay đao gãy chỉ hướng Bạch Thanh, nhẹ giọng buông đến, đi. Huyết ma hư ảnh trong nháy mắt phóng tới Bạch Thanh, như là ma thần tại thế, thế không thể đỡ. Hư không chấn động, trong nháy mắt cả thần, một trường đánh ra, hủy thiên diệt địa. Không. Bạch Thanh phát ra một tiếng gào thét, trực tiếp bị đánh vào hố sâu dưới đáy. Đại địa chấn động kịch liệt, giống như đổ sụp đất sụp bình thường. Nhìn qua trong tay chỉ còn một nửa lãnh xương đao. Trần Vũ cảm thấy đau lòng không thôi, nói ra, thật sự là hảo đao. Chương 38. Thi thần tộc thiếu nữ thần bí. Theo huyết ma đánh xuống một đòn sau, Bạch Thanh cùng Trần Vũ triệt để ngã xuống. Hết thảy mọi người thấy cảnh này, toàn bộ là trợn mắt hốt mồm. Không nghĩ tới, Trần Vũ còn bố trí như thế một kích cường chiêu, triệt để thay đổi cả côn. Lâm Xuyên thành chủ không dám tin, đối mặt trong truyền thuyết thi thần tộc, vị tu sĩ trẻ tuổi này vậy mà đánh bại đối phương, kẻ này thật sự là tiền đồ vô lượng. Tiêu Lanh chăm chú nắm chặt nắm đấm, đi. Mọi người nhanh đi xuống xem một chút, Trần Vũ thế nào? Liêu Phong bị lã bác nói ra, không nghĩ tới lần này chiến hữu đã vậy còn quá ra sức. Thống quái, chúng ta thắng. Chúng ta ngăn trở thi thần tộc tiến công. Cái kia bị diệt vô số văn minh thi thần tộc ngã xuống trước mặt chúng ta, chính là nhân tộc bản thuế. Ha ha, chúng ta tu sĩ nhân tộc là mạnh nhất. Mọi người từ cửa thành xông ra, lúc này cửa thành sớm đã rách nước, biến thành mảnh vỡ một đống. Tiêu Lãnh bị Trần Vũ từ hệ thống trong hành trang lấy ra mấy bình thuốc chữa thương thuận Trần Vũ trong miệng rót vào, theo thương thế khôi phục, Trần Vũ sắc mặt hồng nhuận một chút. Tiêu Lãnh đỡ dậy Trần Vũ, Trần Vũ nhìn qua trong hố sâu Bạch Thanh. Lúc này Bạch Thanh không gì sánh được thê thảm, máu me đầy mặt dấu vết, không chỉ có gãy một cánh tay, dưới bộ ngực càng là không thấy, phá toái huyết đục tung tóe trong hố sâu khắp nơi đều là, cả người nửa người trên không nhúc nhích, chỉ có một đôi màu đỏ tươi hai mắt nhìn về phía Trần Vũ. Khục khục. Bạch Thanh mới mở miệng, máu tươi từ trong miệng không ngừng tuôn ra, mấy lần muốn nói chuyện đều không có phát ra âm thanh. Tiêu Lãnh nhìn xem Bạch Thanh, nói đến, "Bạch Thanh, ngươi thua." Lâm Xuyên thành chủ nói ra, "Bạch Thanh, ta hy vọng lời của ngươi nói chắc chắn. Chỉ bằng các ngươi thi thần tộc muốn hủy diệt chúng ta Cổ Lan thành, đừng có năng động. Chúng ta Cổ Lan tinh tuyệt sẽ không các ngươi thi thần tộc nô lệ. Đây chính là coi thường chúng ta nhân tộc đại giới. Nhìn các ngươi còn không dám xâm lược chúng ta Cổ Lan thành." Lâm Xuyên thành chủ nhíu mày, uống đến, "Im miệng cho ta. Nếu là tại có người nói loạn, đừng trách ta không nể tình. Mọi người mới không làm nhiều lời." "Ha ha. Lâm Xuyên thành chủ, các ngươi nhân tộc thắng, ta thua, mọi người cao hứng đây là hẳn là ngươi làm sao còn là trách cứ mọi người đâu." Bạch Thanh nói đến. Lâm Xuyên nhíu mày, dù cho Trần Vũ đánh bại Bạch Thanh, thế nhưng là nhìn thấy Bạch Thanh thản nhiên như vậy dáng vẻ, không gánh nổi đối phương còn có át chủ bài, lúc này cũng không dám đắc tội tôn này sát thần. Lâm Xuyên thành chủ nói ra, dựa theo ước định, ngươi bại bởi Trần Vũ, ta hy vọng các hạ buông tha Cổ Lan Tình, đồng dạng chúng ta sẽ không lấy đi tính mạng của ngươi. Lời vừa nói ra, đám người giật mình. Thành chủ, không thể. Thả hổ về rừng, hậu hoạn vô tận. Bạch Thanh đã trọng thương ngã gục, nhân cơ hội này, giết hắn. Chúng ta Cổ Lan Tinh nhiều người như vậy chết đến thi thần tộc trong tay, nhất định phải giết hắn. Không giết không đủ để bình dân phẫn. Vọng thành chủ nghĩ lại. Im miệng cho ta. Chúng ta đã thắng, nếu như Bạch Thanh tuân thủ ước định, liền có thể bảo trụ Cổ Lan Tinh. Nếu như giết hắn, thi thần tộc lần nữa đánh tới, các ngươi có người có thể ngăn cản thi thần tộc sao? Lâm Xuyên thành chủ hét lớn đến. Lời vừa nói ra, không có người mở miệng phản bác. Nếu là Bạch Thanh chết, ước định cũng liền hết hiệu lực. Đến lúc đó, thi thần tộc đánh tới, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Hay là Lâm Xuyên thành chủ suy nghĩ chủ đáo. Quả nhiên, hay là không thể đối với Bạch Thanh xuất thủ. Tiêu Lãnh Trần Vũ bốn người không nói gì, bởi vì Lâm Xuyên thành chủ nói cũng có đạo lý. Nhưng là Trần Vũ ý nghĩ khác biệt, chính mình cùng Bạch Thanh xem như triệt để kết thủ, về sau thi thần tộc càng sẽ không buông tha mình, dự định xuất thủ đem Bạch Thanh đánh giết. Lâm Xuyên thành chủ, coi như ngươi thất thời, ta buông tha các ngươi Cổ Lan Tinh một ngựa. Ngươi gọi Trần Vũ đúng không? Ta nhớ kỹ ngươi. Về sau, chúng ta sẽ còn gặp nhau. Bạch Thanh nhàn nhạt nói ra. Nghe được Bạch Thanh lời nói, Trần Vũ nhíu mày, nói ra, ngươi bây giờ gặp trọng thương, càng làm mất đi năng lực hành động, còn có thể từ chúng ta trước mắt mọi người đào tẩu. Ha ha, ngươi sâu kiến này, chúng ta thi thần tộc cường đại không phải là các ngươi loại này đê tiện sinh mệnh năng lý giải. Trước khi đi, đưa ngươi một món lễ vật. Thi thần chuyển ấn. Trong đáy mắt, Bạch Thanh màu đỏ tươi mắt dọc lấp lóe, một đạo hào quang màu đỏ xuất hiện, một cái cự đại tinh hồng mắt dọc hình thành trong nháy mắt tiến vào Trần Vũ thể nội. Tất cả mọi người không ngờ rằng Bạch Thanh còn có thể phát động công kích. Tiêu Lãnh hô to một tiếng, xuất thủ, nhất định phải lưu hắn lại. Ầm ầm, nơi xa đại địa vỡ ra, một đầu to lớn cốt long từ đại địa xung ra, khô lâu đầu rồng nhìn về phía đám người, trên đầu rồng một cái thiếu nữ áo đỏ ngồi. Thiếu nữ 15-16 tuổi, tóc dài phất phới, người mặc màu đỏ váy liền áo, dáng người dáng vẻ thướt tha mềm mại, mười phần mỹ lệ, một đôi màu đỏ tươi hai mắt mười phần linh động, bắt chéo hai chân, mang theo ý cười nhìn về phía đám người. Ha ha, Bạch Thanh, ngươi thật đúng là mất mặt a, ngày bình thường luôn luôn tự thổi cái gì tuyệt thế thiên tài, kết quả đây, bị người đánh thành cậu. Ha ha, thật sự là khôi hài. Nghe được thiếu nữ nói như vậy, Bạch Thanh hừ lạnh một tiếng. Ngươi gọi Trần Vũ, đúng không? Ta nhớ kỹ ngươi. Bạch Thanh tiềm lực không sai, ta không thể để cho hắn chết ở chỗ này. Về sau có cơ hội, ta và ngươi đánh nhau một trận, nhìn xem ai lợi hại hơn. Gặp lại. Đám người giật mình, thi thần tộc thế mà còn có giúp đỡ. Trong đáy mắt, giống như núi nhỏ cốt long, mở ra miệng lớn, phóng tới Bạch Thanh, một ngụm nuốt vào. Thân thể khổng lồ lần nữa tiến vào đại địa, biến mất không thấy gì nữa. Đám người nhìn qua trên đại địa, sâu không thấy đáy địa động, đều thấy được thi thần tộc cường đại.